Chương 1, kẻ trong truyền thuyết. Sự kiện thần nam trong vòng một ngày diệt liền 4 cao thủ đã qua hơn 10 ngày, nhưng dư âm của trận chiến kinh thiên động địa đó còn kéo dài. Thật là một trận phong ba khó có thể tưởng tượng. Một thanh niên cao thủ mới chỉ 20 tuổi lại có thể chạm sát 4 vị tuyệt thế cao thủ khiến mọi người trong giới tu luyện vô cùng kinh hãi. Lôi đài cho cuộc quyết chiến giữa truyền nhân của Đông Phương Chính Tà Thánh Địa được đặt ở Tây Phương. Rất nhiều cao thủ đông thổ không quản đường xa, vượt ngàn dặm đến Tây Phương xem náo nhiệt, lại gặp đúng lúc thần nam tiêu diệt các tuyệt thế cao thủ. Do đó, tin tức này bị những người đó dùng các phương pháp nhanh nhất có thể truyền về phương Đông. Lúc này, thần nam tuyệt đối là nhân vật trung tâm của tu luyện giới cả phương Đông và phương Tây. Có thể nói không ai không biết, không ai không hay. Trong lúc bên ngoài đang sôi nổi bàn tán về mình, hắn đang tu dưỡng trong một tòa nhà ở Tân Lan Vương Đô. Trong lúc quyết chiến cùng 4 vị tuyệt thế cao thủ, hắn đã bị thụ thương rất nặng, đến bây giờ mới từ từ hồi phục hoàn toàn. Tòa nhà này vốn là nơi ở của ma pháp vương tử Khải Lợi. Khải Lợi cũng có danh tiếng trong giới quý tộc ở phương Tây. Dường như tại đô thành của các nước lớn đều có cơ sở của mình. Quá nửa là do các đại quý tộc biếu tạo. Thật không ngờ huynh đệ cùng 4 vị cao thủ giao chiến. Không tin nổi. Không ngờ 4 kẻ đó đều bị giết chết. Thật phi lý. Ngươi thực sự không phải là người. Thấy thần nam xuất quan, Khải Lợi là người đầu tiên đến thăm. Chỉ là ma pháp vương tử vốn dĩ ngôn từ lịch sự cử chỉ ưu nhã lúc này vô cùng kích động, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi thề. Có thể thấy hắn đang thực sự bức xúc. Ngươi thật là cái đồ thực sự làm người ta không thể tin được. Ai ngờ tất cả đều là thật. Hôm đó ngươi sống sót từ trong núi quay về, ta cứ nửa tin nửa ngờ những gì ngươi nói. Trời ạ, ai ngờ đều là thật. Ai ngờ trong vòng một ngày ngươi lại có thể tiêu diệt được 4 vị tuyệt thế cao thủ. Thật là không thể tưởng tượng. Thật không công bằng. Ta. Nhìn thấy Khải Lợi không còn giữ được phong thái như mọi người, thần nam cười nói, bản thân ta cũng không dám tin. Cứ nghĩ là đang nằm mộng. Đúng rồi, bọn Nam Cung huynh muội, Huyền Trang Hỏa Thượng cùng với Vương Huy đâu rồi? Bọn họ đã đi rồi. Nhưng kẻ đó không thể cùng ở một chỗ với nhau được. Hôm đó, chúng ta vô tình gặp ngươi ở bên ngoài núi, nghĩ lại đều là nghe tin liền muốn đến giúp ngươi một tay. Bọn họ gặp nhau không ngay lập tức đánh nhau đã là tốt lắm rồi. Thấy ngươi bình an vô dạng, liền lần lượt bỏ đi. Cuối cùng Khải Lợi thở dài, vào lúc nguy nan, xuất thủ tương trợ. Thần Nam im lặng gật đầu. Trường đại phong ba đó đã làm cho thế lực nhiều phương chú ý đến mình, thần Nam không thể không tử tế suy ngẫm về tình cảnh trước mắt của mình. Không nghi ngờ gì, quan hệ giữa Quang Minh Giáo hội và hắn là vi diệu nhất. Đối phương chỉ là lợi dụng hắn để giấu giếm bí mật về việc làm sống lại Quang Minh Thần. Do đó những tán dương cảm kích biểu hiện ra bên ngoài chỉ là giả. Nói không chừng các tuyệt thế cao thủ của Đức Lý Thần Điện đang giơ nanh múa vuốt, nghĩ cách báo thù. Trường hợp lạc quan nhất là sau này giáo hội có không muốn động thủ với hắn, cũng không phải là điều gì đó tốt đẹp. Có thể tưởng tượng được nếu như có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn. Còn Hắc Ám Giáo hội, khẳng định sớm đã đưa hắn vào vị trí kẻ địch số 1. Lần này hắn tiêu diệt một mạch 4 tuyệt thế cao thủ, thêm vào Hồn Thiên Tiểu Ma Vương giết chết Hắc Ám Pháp Sư cấp 5, khẳng định cũng được tính lên đầu hắn. 5 tuyệt thế cao thủ bị giết, Hắc Ám Giáo hội chắc chắn sẽ phát điên. Thật là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nói không chừng bây giờ đối phương đã điều động cao thủ đến giết mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Quang Minh Giáo hội chắc sẽ thêm dầu vào lửa, để hắn và Hắc Ám Giáo hội triệt để đối đầu. Thật là phiền toái. Giáo hội Hắc Ám tại Tây Phương mặc dù trước nay không có cách nào chiến thắng Quang Minh Giáo hội. Nhưng tranh đấu từ xưa đến nay vẫn không bị tiêu diệt, có thể thấy là vẫn có thực lực mà người khác khó tưởng tượng được. Tất cả kết quả đều là do Ngộng Khả Nhi, Hạng Thiên cùng với Quang Minh Giáo hội cùng nhau đem đến cho hắn. Ngộng Khả Nhi và Hạng Thiên phủi tay sạch sẽ, đem tất cả đổ lên đầu thần Nam. Chiêu này thật là độc. Thần Nam đi đi lại lại trong phòng nguyền rủa hai tên khốn. Bây giờ, cảm tình của Tây Phương tu luyện giới đối với hắn có lẽ sức mẻ ít nhiều. Dù sao hắn cũng là một Đông Phương tu luyện giả, một mình giết chết 4 đại cao thủ, làm cho hầu hết các cao thủ Tây Phương đều nảy sinh tâm lý bài xích trong lòng. May là 4 kẻ đó đều là người của Hắc Ám Giáo hội. Không thì hắn đã trở thành công địch của cả Tây Phương tu luyện giới. Còn tại Đông Phương tu luyện giới, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi sinh lòng sùng bái đối với hắn, nhưng cũng có không ít người nảy sinh địch ý đối với hắn. Người phương Đông thích nhất là nội đấu. Bây giờ hắn phong quang vô hạn, không ai có thể sánh được. Chỉ sợ có lẽ đã làm cho nhiều người cảm thấy không thoải mái. Trong lúc Thần Nam đang suy nghĩ về tình hình trước mắt, ở một nơi khác, cũng có người đang cùng suy nghĩ về vấn đề đó. Trong một khách sạn tại Tân Lan Vương Đô, Ngọc Khả Nghi đứng bên sóng cửa. Thánh nữ tiên tử đang khẽ nhíu mày. Không thể đoạt được xá lợi của Quang Minh Thần khiến nàng lo lắng. Đạm thai cổ thánh địa, đại ác ma trong truyền thuyết bị đệ nhất tổ sư phong ấn sắp xuất thế. Nếu như không thể vận dụng sức mạnh cấp độ thần tiên tăng cường phong ấn, trong tương lai không xa, ác ma sẽ phá ấn sông ra. Nhưng trong lần tranh đoạt thần thủ này, cuối cùng có thể tránh tất cả mọi phiền phức khiến Ngộng Khả Nhi cảm thấy vui vẻ. Nàng có thể tưởng tượng được sự báo thù của Hắc Ám giáo hội đối với Thần Nam sẽ khủng khiếp như thế nào. Nhưng có một việc nhỏ khác khiến Ngộng Khả Nhi vô cùng tức giận. Bây giờ danh tiếng của Thần Nam nổi như cồn, không ai so được. Trong rất nhiều truyền văn về hắn, không ngờ lại có lời đồn về việc Thần Nam và nàng có quan hệ ám muội. Cái loại tin vịt đó đối với Thần Nam mà nói thì chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với Thánh Khiết tiên tử xuất thân từ Đạm Đài Thánh Địa mà nói, thực là một chuyện không thể chấp nhận. Nghĩ đến chuyện này, một người mặc dù thường ngày điềm tĩnh, đối với mọi việc đều bình thản như Ngộng Khả Nghi, mà cũng có cảm phát điên lên được. Trong một cánh rừng ngoài Tân Lan Vương Đô, Hôn Thiên Tiểu Ma Vương cay cú, hắn thực không phải là người. Không ngờ có thể tiêu diệt 4 kẻ tuyệt thế cao thủ. Nếu như cùng hắn chính diện giao phong thì thật là không có đường sống. Làm sao hắn có thể tiến bộ thần tốc như vậy? Lại còn con tiểu tiện nhân Ngộng Khả Nhi, dường như so với thần tiểu tử còn lợi hại hơn 3 phần. Ta không cam tâm. Ta muốn bế quan, ta muốn đột phá. Nếu không tiến vào ngũ giai lĩnh vực quyết không xuất quan. Hạ Tiên lặng lẽ tiến vào sâu trong rừng núi ngoại thành Đức Lý. Đứng trước một cửa động, hắn lặng lùng cười nhạt, đợi vũ ma thân pháp và hôn thiên hư không đạo của ta đến lúc đại thành. Ta sẽ cho các ngươi mở mắt. Các ngươi hãy đợi đến lúc rơi vào tay ta. Sau 1 tháng, trường phong ba đó cuối cùng cũng từ từ lắng xuống. Ngoài ý liệu của Thần Nam, người của Quang Minh giáo hội tuyệt không tìm hắn làm phiền. Tây phương tu luyện giới cũng tuyệt không có nhiều địch ý với hắn. Thậm chí giới quý tộc Tân Lan Đô còn thường mời hắn tham gia các yến tiệc quan trọng. Nhưng hắn biết Quang Minh giáo hội chỉ là tốt đẹp bên ngoài. Bọn họ khẳng định đang đợi đến lúc hắn cùng Hắc Ám giáo hội đại chiến một trận long trời lở đất. Nói đến lại cảm thấy kỳ quái, người của Hắc Ám giáo hội vẫn chưa có hành động gì. Ít nhất đến hôm nay vẫn chưa có ai tìm hắn báo thù. Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, các đại thế lực ở Tây Phương lần lượt thăm dò Thần Nam, muốn chiêu mộ hắn làm tăng thế lực của mình. Tất cả bọn họ đều thuộc tầng lớp đại quý tộc. Sau 1 tháng tiếp xúc, Thần Nam lập tức tránh xa những người này. Từ các thông tin mật báo của Khải Lợi mà hắn biết, các tập đoàn thế lực này quá phức tạp. Có người tham vọng khống chế vương quốc hiện tại, có người muốn thôn tính các tiểu quốc xung quanh. Những kẻ đó đều nhìn chúng vũ dũng của hắn. Nhưng hắn không muốn tiến vào vũng nước đục đó. Sự thực là những người hắn tiếp xúc cũng không làm phiền hắn nhiều. Dù sao thì những tập đoàn đó không quá coi trọng vũ lực cá nhân. Nếu như không phải vì danh tiếng gần đây của hắn, đối phương cũng sẽ không tìm đến cửa nhà. Cũng trong khoảng thời gian này, Thần Nam không ngừng luyện công. Dưới tình thế hiện tại, thực lực sẽ quyết định tất cả. Chàng cần nhanh chóng để thăng tu vi của mình. Sau 2 tháng, phong ba bên ngoài từ từ kết thúc. Lúc này Tiểu Long đã tỉnh lại sau một thời gian dài ngủ vùi. Thần Nam quyết định bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, tiến về thánh địa bái đán của Quang Minh giáo hội. Gió nhẹ nhàng thổi, trong sâu thẳm núi rừng truyền đến từng làn hương hoa thơm ngát. Xuyên qua rừng rậm là một vùng canh tác rộng lớn. Rất nhiều nông dân đang vất vả lao động. Từ phía thôn làng xa xa, từng làn khói bếp bốc cao. Một bức tranh xóm làng đơn giản, hàm chứa hơi thở của cuộc sống. Trải qua hơn 10 ngày trèo rừng lội suối, Thần Nam đã xuyên qua vùng núi non hùng vĩ phía tây Tân Lan, đến một khu vực có cả 100 quốc gia tồn tại cạnh nhau. Tây Đại Lục có 4 quốc gia bá chủ. Tây Lan ở phía đông của Tây Đại Lục. Mạn La ở phía nam, Lạp Thoát Duy Á chiếm phương bắc, còn Ai Khắc Tư Tắc Hùng Bá ở phía tây. Tại khu vực giao nhau giữa 4 đế quốc có một khu vực vô cùng rộng lớn. Ở đó có thảo nguyên, có sa mạc, có đầm lầy, còn có vài chục tiểu quốc. Vì là vùng đệm giữa 4 đại quốc, các tiểu quốc này đều là chư hầu của các nước lớn kia. Có tiểu quốc cũng có vài chục tòa thành thị, có tiểu quốc chỉ có duy nhất một tòa cô thành. Vài trăm năm chiến hỏa liên miên, việc lập quốc và diệt quốc dường như cứ 10 ngày nửa tháng lại xảy ra một vụ. Nhưng khoảng chục năm nay, cùng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Quang Minh giáo hội, vùng đất chiến loạn này dần dần ổn định trở lại. Dưới sự can dự của thần điện, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Thần Nam mang theo Tiểu Long đã rời khỏi Tân Lan đế quốc, tiến vào vùng đất chiến loạn này. Nhưng khung cảnh xóm làng thanh bình hiện tại khiến người ta khó có thể tưởng tượng được rằng lúc trước ở đây chiến hỏa liên miên. Xem ra Quang Minh giáo hội cũng không phải chỉ biết nói xuông. Ngăn cản đao binh chiến loạn, thực sự là công đức lớn. Xem ra vẫn còn có tư cánh xương thần. Thần Nam không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, đem Bạch Tê Như gửi lại ở nhà Khải Lợi, còn mình đi bộ mấy hôm nay. Ai, vì sao lại như thế, ta thực sự rất tức giận. Xá lợi của Đại Thần Côn vì sao lại biến thành cái sừng mọc trên đầu ta? Long Bảo Bảo nằm trên vai Thần Nam, lẩm bẩm bất mãn. Sau khi tỉnh lại, tinh thần của Tiểu Long rõ ràng là khá hơn trước rất nhiều. Nó cũng có những thay đổi không nhỏ. Xá lợi của Quang Minh Thần, lúc đầu chỉ như một viên minh châu ở trên trán nó. Nhưng sau 2 tháng ngủ mê, hạt châu không ngờ ảo hóa thành một cái sừng kim quang lấp lóa. Bây giờ Tiểu Long tự nhiên có 3 cái sừng. Cái sừng thứ 3 tất nhiên rất nhỏ, rất ngắn, chỉ như một nhánh của 2 cái sừng rồng kia mà thôi. Xấu chết đi được, ta ghét cái sừng này. Trên đường đi Tiểu Long không ngừng than vãn. Giống như là một đứa trẻ bị bắt nạt. Thần Nam cười nói, không xấu, thực sự rất đẹp. Có thật không? Tiểu Long nghi ngờ nhìn hắn. Thật, vô cùng đáng yêu. Đáng ghét, ta thực sự rất ghét việc có thêm một cái sừng. Tiểu Long cứ suốt ngày than thở, khiến Thần Nam không nhịn được cười. Một người một rồng trên đường vì thế cũng không cảm thấy tịch mịch. Thôn làng phía xa càng ngày càng gần. Thần Nam mang theo Tiểu Long xuyên qua vài thôn làng, tiến vào một tiểu trấn. Tiểu trấn này sôi động. Các kiến trúc của phương Tây rất to lớn, mang phong cách riêng. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng. Lúc này đã là giữa trưa. Thần Nam mang theo Tiểu Long tiến vào một tiểu lâu, thỏa mãn cơn thèm ăn của Tiểu Long. Đột nhiên lúc này, Thần Nam cảm thấy một tia tinh thần ba động vô cùng nhỏ. Nhưng khi hắn chủ động truy tìm, thì lại không cảm ứng được nữa. Thần Nam chợt tỉnh ngộ. Cái gì đến cuối cùng cũng đã đến. Hiển nhiên là có một siêu cấp cao thủ đang quan sát mình. Theo phán đoán của hắn, quá nửa là người của Hắc Ám giáo hội. Thần Nam nghỉ ngơi đầy đủ tại tiểu trấn rồi mới lên đường. Hắn bí mật quan sát động tĩnh phía sau, nhưng trên đường làng vô cùng an tĩnh. Hắn không hề cảm thấy một chút khí tức nào. Đến lúc ra khỏi tiểu trấn khá xa, tiến vào một vùng hoang dã, hắn mới từ từ cảm ứng thấy một cỗ khí tức không tầm thường. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ở phía trước, hướng thẳng đến phía hắn. Ai, có cướp? Tiểu Long lẩm bẩm. Thần Nam ngưng trọng thần sắc, tiền phương chắc chắn có một đối thủ cường đại đang đợi hắn. Thần Nam từng bước tiến tới, điều chỉnh trạng thái cơ thể, sẵn sàng lên chiến. Không lâu sau, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mắt hắn. Một thanh niên nam tử mắt đen tóc đen, khí thế hiên ngang đứng tại giữa đường, chăm chú quan sát Thần Nam. Thần Nam kinh ngạc. Không hiểu sao hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức có cùng nguồn gốc với mình. Chân khí dũng động trên người đối phương không ngờ lại tương đồng với của hắn. Nam tử trước mặt chắp tay sau lưng, mang lại cho người khác cảm giác nắm cả thiên hạ trong tay, thể hiện một sự tự tin rất lớn. Nhưng, không hiểu vì sao, trong lòng Thần Nam trỗi dậy một cảm giác chán ghét. Bằng trực giác của mình, hắn đã cảm thấy được người thanh niên trạc tuổi mình trước mắt là một nhân vật đáng sợ. Thần Nam dừng lại, lạnh lùng nhìn nam tử trước mắt. Thanh niên nam tử chắp tay sau lưng, từng bước tiến lại. Đi quanh Thần Nam vài vòng rồi ung dung tiêu ngạo hỏi, người là Thần Nam. Chương 2, Chúa Tể Phương Đông. Thần Nam bất động nhìn thanh niên nam tử trước mặt. Bên ngoài tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng chấn động. Không ngờ đối phương lại biết huyền công gia truyền của mình. Tất nhiên không phải do hắn truyền thụ. Chắc chắn sư môn đối phương nếu không phải là do thần chiến sáng lập, thì cũng là bọn họ may mắn có được công pháp do thần chiến để lại. Tóm lại ngươi là ai? Thần Nam nhìn đối phương, mặt không chút biểu cảm. Lúc này, thanh niên nam tử từ từ dừng lại rồi nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngờ gì có đúng là con của thần chiến không? Trong mắt hắn lóe lên ánh hàn quang bức người, ngươi là một kẻ chết đi rồi sống lại. Thần Nam trong lòng nổi sóng, hắn chấn động đến cực điểm. Cái bí mật này, ngoài hắn ra, thế giới này vốn không ai có thể biết được. Nhưng đối phương không ngờ vừa mở miệng đã nói ra được hết bí mật đó. Chút nữa là hắn đã hét lên. Bên trong nhất định phải có ẩn tình. Thần Nam lạnh lùng quan sát đối phương. Hắn phát giác mình đang rơi vào thế bị động. Thanh niên trước mặt dường như biết rõ về quá khứ của hắn, còn hắn thì không biết một chút gì về đối phương cả. Thanh niên nam tử cũng bình tĩnh quan sát phản ứng của thần Nam, cuối cùng hắn lộ ra thần sắc không thể tin nổi, nói, xem phản ứng của ngươi, chắc là chính xác rồi. Làm sao có thể thế được? Sao lại có thể thế được? Bí mật động trời đột nhiên bị người khác khám phá. Thần Nam trong lòng rối bời, mồ hôi tứa ra, thấm ướt y phục của hắn. Hừm, người ăn nói linh tinh gì đó, chỉ có quỷ mới hiểu ngươi đang nói gì. Thần Nam lạnh lùng nói. Đối với thanh niên nam tử không rõ lai lịch này, thần Nam chưa muốn hoàn toàn bộc lộ bản thân. Mặc dù không có cách nào che giấu được thân phận của mình nữa, nhưng hắn không thể cứ như thế mà thừa nhận. Vẻ mặt thanh niên nam tử tràn đầy phức tạp. Hắn nhìn thần Nam một hồi nhưng không nói gì. Một lúc lâu sau, hai mắt đột nhiên phát ra hai đạo hàn quang, hàn ý lạnh lẽo bao phủ thần Nam, vô hình sát khí từ từ phát tán. Rất đơn giản, ta xuất thủ thử một lần là biết ngay. Nhưng ngươi cần phải cẩn thận. Nếu không, không giữ được tính mệnh đâu. Lúc này, thanh niên nam tử đã không phục thần sức tự phụ, hắn kiêu ngạo nói, hãy nhớ, ta là Đỗ Vũ. Tiểu Vũ, chúng ta chưa hỏi ngươi, người vội giới thiệu làm gì. Kỳ thực thần Nam không muốn biết chút nào, người đâu có phải là mỹ nữ. Ở phía xa, Tiểu Long chớp chớp mắt, làm bộ dạng ngây thơ vô tội, không ngừng lầu bầu. Đỗ Vũ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng biết Tiểu Long chơi khó mình, không thèm đáp lời. Hắn cởi áo choàng, vung tay một phát. Áo choàng phóng đi như một mũi lao, xuyên qua cự ly khoảng 10 trượng. Chỉ nghe một tiếng phanh, cắm thẳng vào một khối đá lớn. Công lực như thế, thật khiến thần Nam động dung. Thu vi của Đỗ Vũ thật quá mạnh. Thần Nam cũng cởi áo choàng, sau đó tháo phương thiên hỏa kích sau lưng cùng thanh trường kiếm đeo ở eo vứt ra phía sau. Đỗ Vũ vô cùng tự phụ, ngạo mạn nói, không ngờ dám ném thần kích của hôn thiên đạo đi. Không có binh khí, ngươi nghĩ rằng người có thể thắng ta được sao? Hừ, thần Nam hừ lạnh một tiếng rồi nói, hy vọng ngươi có đủ tư cách ngạo mạn. Ha ha, nói thật cho ngươi biết, các loại công pháp mà ngươi biết ta đều đã tu luyện qua. Hơn nữa công lực của ta hiện giờ cao hơn ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có năng lực gì để đấu với ta? Đỗ Vũ vô cùng khoa trương, thần sắc còn ẩn chứa những tia oán độc. Thần Nam hiển nhiên cũng chú ý đến thần tình của đối phương. Chỉ là hắn không nghĩ ra mình đã đắc tội với cường địch này lúc nào. Từ đầu đến giờ, hắn không ngừng đánh giá thực lực của đối phương. Đầu tiên hắn đánh giá đối thủ là ngũ giai sơ cấp. Nhưng đến bây giờ lại thấy mơ hồ bất định. Làm hắn vô cùng kinh nghi. Chỉ có thể dùng khái niệm thâm sâu khó dò để hình dung đối phương. Thật là một thanh niên đáng sợ. Từ khi thần Nam xuất đạo đến giờ, hắn chưa từng nghe thấy một thanh niên cao thủ nào đạt đến ngũ giai. Có lẽ chỉ có Tiềm Long, kỳ tài của Đông Đại Lục, ca ca của Long Vũ, là có thể có được tu vi như thế. Hiện giờ truyền nhân của chính Tà Thánh Địa đã là các thanh niên cao thủ cường đại nhất của Đông Đại Lục. Còn cái kẻ chưa bao giờ nghe danh. Không biết lai lịch thế nào này không ngờ so với thánh địa truyền nhân còn đáng sợ hơn. Thật là làm cho người ta kinh sợ. Trong giai đoạn này, nếu nói về thực lực, có lẽ chỉ có Mộng Khả Nhi là có thể so sánh được với thanh niên trước mặt. Bởi vì trong người nàng có phong ấn một lực lượng cường hoàng vô bỉ, cùng một dạng thâm sâu khó dò. Ta hỏi lần cuối cùng, ngươi là ai, tại sao lại biết công pháp tu luyện của ta? Đợi đến trước khi ngươi chết, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần Nam không nói nữa, vung tay xuất ra một trường. Cắt đá tung bay, mặt đất chấn động, trường lực hung dũng lan tỏa, cuồn cuộn như trường gian, ào ạt như đại hà, gầm gào lao thẳng về phía trước. Cây cỏ, đất đá trong khoảng trống giữa hai người như hoa tuyết trong cơn gió lốc, chớp mắt bị cuốn lên cao, sau đó vỡ tan thành từng mảnh vụn, tung tóe khắp nơi, cắt bụi mở trời. Thế nhưng trường lực cương mãnh đó không làm khó được Đỗ Vũ. Hắn cũng phách ra một trường. Hoàng sắc quang mang nhanh chóng ngăn chặn hắc sắc chân khí của thần Nam. Sau đó hai cỗ trưởng lực cuồng bá giao tranh, phát ra những tiếng oanh oanh chấn động màng nhĩ, rồi từ từ biến mất. Thần Nam bị bước lùi lại mấy bước. Đỗ Vũ an nhiên bất động. Ta đã nói rồi, các công pháp ngươi biết, ta cũng biết. Hơn nữa công lực của ta cao hơn ngươi. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đỗ Vũ lạnh lùng cười nói. Ngươi chắc chắn có thể giết chết ta ư. Thần Nam Tịnh không vì không địch được đối thủ mà hiện ra thần sắc thất vọng. Đỗ Vũ thần sắc ngạo mạn nói, từ lúc ngươi xuất thế đến nay, những gì ngươi đã trải qua, chúng ta đều đã điều tra rõ ràng. Hiện tại tu vi của ngươi mới chỉ ở giai đoạn tứ giai đại thành. Còn ta đã đạt cảnh giới ngũ giai sơ cấp, không lâu nữa sẽ tiến vào ngũ giai trung cấp. Vừa rồi nếu như không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi đã còn cơ hội đứng đây mà nói rồi. Thần Nam bình tĩnh nói, ta nghĩ dường như ngươi quên mất một việc. 2 tháng trước đây, trong một ngày ta tiêu diệt 4 ngũ giai cao thủ. Lúc đó tu vi của ta cũng chỉ ở cảnh giới tứ giai đại thành. Thế có đáng gì? Đỗ Vũ ngạo mạn đáp, huyền công mà chúng ta tu luyện không phải tầm thường. Sau khi có được tiểu thành thì không thể dùng lý thường để đánh giá. Ngươi tuy mới ở cảnh giới tứ giai, nhưng sau khi huyền công thông thể, hoàn toàn có thể chiến đấu với các ngũ giai cao thủ. Nếu như chiến đấu với bọn họ ở trong đại sơn, hoàn toàn có thể một mình đánh bại, điều này chẳng có gì đáng tự hào. Nếu như là ta, chắc sẽ không thắng thảm như ngươi. Ta sẽ giết sạch 4 tên cao thủ đó và ra khỏi đại sơn mà chẳng chút tổn thất nào. Đâu giống như ngươi trọng thương suýt chết. Môn huyền công để ngươi tu luyện, thực sự là một sự lãng phí. Thần Nam trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thanh niên cuồng ngạo trước mặt khiến hắn vô cùng chán ghét. Rõ ràng đó là huyền công gia truyền của hắn, không hiểu sao đối phương lại có được. Cuối cùng không những muốn giết hắn, lại còn thể hiện thái độ giáo huấn làm nhục hắn. Bất kể người có phải là kẻ trong truyền thuyết hay không, hôm nay ta nhất định biến người thành một kẻ phế nhân. Môn huyền công này chỉ có Đỗ gia chúng ta mới xứng để thi triển. Đỗ Vũ dứt lời, chân đạp thiên ma bắt bộ, thân thể lưu tại mặt đất một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện hướng đến Thần Nam. Ha 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 ha, ta không xứng để thi triển ư. Thần Nam thực sự tức giận, nhưng hắn không vì thế mà mất đi lý trí. Gã thanh niên trước mặt thật sự đáng sợ. Đúng như đối phương nói, cái gì hắn biết đối phương cũng biết, hắn vô cùng bị động. Vù một tiếng, Thần Nam phi người lên không. Thiên ma bát bộ có thể tùy ý cải biến phương hướng, phi hành trong cự ly 8 bước, thân thể hắn như một đạo quang ảnh mơ hồ, tạo ra một đạo lộ tuyến quỷ dị giữa không trung. Sau khi tránh khỏi hàng chục trọng trưởng của Đỗ Vũ, Thần Nam như lưu tinh phá không lao xuống đầu Đỗ Vũ. Hắc hắc! Đỗ Vũ cười lạnh. Một quyền đánh thẳng lên trời. Một tiếng rẹt cực lớn phát ra. Quyền phong oanh kích mang theo hơn 10 tia chớp chói mắt, phóng ngược lên không trung, tấn công song cước của Thần Nam. Thần Nam không tránh cũng chẳng lùi, chỉ tăng thêm lực. Song cước bạo phát từng trận điện mang, đồng thời từng đạo chân khí màu đen chói mắt cũng đồng thời bạo phát. Cả không gian kịch liệt chấn động. Dưới chân hắn giống như có một mặt trời lớn màu đen, xoay chuyển, trực tiếp làm không gian xung quanh biến lĩnh dạng, vỡ vụn. Một cỗ cuồng phong đáng sợ lao xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, những luồng gió mạnh đáng sợ làm mặt đất xuất hiện từng rãnh nứt lớn, lan tỏa ra xa. Trong phạm vi 10 mét, từng khối cự thạch bị gió thổi tung lên không như cỏ khô. Vành! Một tiếng nổ lớn vang lên, quyền cước cuối cùng cũng chạm nhau. Trên không một đạo sấm chớp nổ tung, tạo ra ánh sáng chói lòa cùng nguồn năng lượng khổng lồ điên cuồng lan tỏa ra xung quanh, mặt đất trong phạm vi 30 trượng xung quanh chớp mắt biến thành sa mạc. Đỗ Vũ thoái lui về phía sau hơn chục bước, cuối cùng hai đầu gối quỵ xuống đất, mới dừng lại được. Còn Thần Nam văng đi hơn 10 trượng trên không mới hạ được xuống đất, chân đã có vẻ đứng không vững. Làm sao có thể thế được? Đỗ Vũ không vì chiếm được thượng phong mà lộ vẻ vui mừng, ngược lại còn có chút kinh ngạc. Hắn tự lẩm bẩm, ta tu luyện huyền công sinh ra hoàng kim chân khí chính tông nhất, còn những người khác tu luyện chỉ có được ngân sắc chân khí, hoặc thiển hoàng chân khí, căn bản là không thể so sánh với chân khí của ta. Trước đây tuy ta chưa từng nhìn thấy loại hắc sắc chân khí này, nhưng chắc chắn có thể khẳng định rằng không thể so được với kim hoàng sắc chân khí chính tông. Tại sao hắn chỉ với sức mạnh tứ giai, vận dụng chân khí huyền công bất thuần lại tiếp được một quyền của ta? Ta đã tiến vào ngũ giai cảnh giới. Chân khí mà ta tu luyện được là chân khí thuần khiết nhất kim hoàng chí tôn khí. Tại sao lại như vậy? Thần Nam lạnh lùng nhìn Đỗ Vũ. Hiện giờ trong lòng hắn đang rối bời. Từ miệng của Đỗ Vũ, hắn đã biết được một số thông tin liên quan. Sau lưng đối phương rất có khả năng là một đại gia tộc bí ẩn. Trong gia tộc này có rất nhiều người luyện huyền công gia truyền của hắn, còn Đỗ Vũ là một kẻ xuất sắc trong số đó. Sự tình thật phức tạp. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. bí mật bất truyền của thần gia lại bị người ngoài nắm được, điều này khiến thần nam thật khó chấp nhận. Ngươi hình như đến từ một đại gia tộc, lẽ nào còn có rất nhiều người nắm rõ loại huyền công này? Thần nam cố giữ bình tĩnh hỏi Đỗ Vũ.
Đúng vậy.
Nói một cách không khách sáo, trước mặt Đỗ gia của ta, Đông Đại Lục thập đại tu luyện thế gia chẳng qua chỉ là trò đùa. Có gia tộc nào có lịch sử lâu đời như gia tộc ta không? Có gia tộc nào có được vũ lực cường đại hơn Đỗ gia chúng ta? Từ trước đến nay, Đỗ gia chúng ta mới là đệ nhất thế gia chân chính của tu luyện giới. Chúng ta mới là chúa tể của Đông Đại Lục. Đỗ Vũ dường như rất phấn khích, vô tình tiết lộ ra cho thần nam rất nhiều tin tức kinh người. Đệ nhất thế gia. Thật là nực cười. Trước giờ chưa từng nghe qua, trong lịch sử tu luyện của Đông Đại Lục, dường như chưa từng ghi chép một gia tộc như thế, dường như đến cao thủ họ Đỗ cũng chưa từng được nhắc đến. Thần nam nói với vẻ khinh miệt. Hắn trong lòng đã tin vào lời nói của đối phương, nhưng hắn cần phải biết được nhiều thông tin hơn nữa, nên cố tình kích bác đối phương.
Hắc, ta biết ngươi cố tình kích bác ta, nhưng mà có một số điều nói với ngươi cũng chẳng sao.
Đỗ gia từ xưa tới nay, cao thủ vô số. Nếu như không phải chịu một thứ gần như là lời nguyền, thì đã sớm xuất thế rồi. Chúng ta ẩn nhẫn vào năm, cuối cùng cũng tới lúc phá bỏ lời nguyền này. Ngươi hãy đợi xem. Sau này danh tiếng của Đỗ gia sẽ truyền khắp thiên hạ. Đông Đại Lục tuyệt đối chẳng có ai có thể chống lại chúng ta. Đỗ gia chúng ta là chúa tể Đông Thổ, là hoàng giả của giới tu luyện Đông Thổ. Đỗ gia ra lệnh, thiên hạ ai dám không phục. Trong mắt Đỗ Vũ tỏa ra ánh sáng gần như điên cuồng, dường như thời đại Đỗ gia hiệu lệnh thiên hạ đã tới. Thần nam trong lòng trầm xuống, đây không phải là việc không thể xảy ra. Trên thực tế, nếu như gia tộc họ Đỗ đều hiểu được huyền công gia truyền, hắn thực không dám tưởng tượng. Một gia tộc lâu đời có thực lực lớn như thế này sẽ sớm xuất hiện.
Ha 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 ha.
Đỗ gia chúng ta là Đông Thổ hoàng giả, Đỗ gia có huyết thống ưu tú nhất, không ngờ đã phải ẩn thân trên vạn năm, thật là độc ác. Nhưng tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc. Cái ngày chúng ta thống trị thiên hạ sắp tới rồi. Phụ thân, tất cả bọn họ là truyền nhân của người ư. Có vẻ người đã để lại hậu họa vô cùng rồi. Nhìn Đỗ Vũ lúc này gần như đã trở nên điên cuồng, thần nam thở dài trong lòng, muốn thu lại võ công của tất cả các ngươi thật không dễ. Cái gì mà Đông Thổ hoàng giả, cái gì mà huyết thống tối ưu, cái mà ngươi gọi là thiên hạ đệ nhất gia tộc, chẳng qua chỉ là nô tài của thần gia. Thần nam dường như đoán ra khả năng nào đó liền quát lớn, công pháp cái thế mà các ngươi có được, chỉ là huyền công vô danh của thần gia. Ngoài cái đó ra, các ngươi còn có cái gì có thể khoe khoang? Thần gia truyền cho tổ tiên nhà ngươi công pháp, không phải để các ngươi chổng cái đuôi chó lên trời, không phải để cái các ngươi ngông cuồng vô tri cắn loạn thiên hạ, mà là để giao phó cho các người những trách nhiệm tương ứng. Nếu không thần gia làm sao có thể mang bí mật bất truyền đó truyền cho người ngoài? Các ngươi, lũ cẩu nô tài nghịch bất đạo, rốt cục là muốn làm gì? Những lời cảnh cáo nghiêm khắc như một truy kích trúng chỗ yếu hại của Đỗ Vũ, khiến hắn nhất thời kích động không nói lên lời. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn thần nam, gan giọng nói, mọi thứ đều đã đến lúc kết thúc. Chỉ cần người chết, tất sẽ kết thúc, người chịu chết đi. Chương 3, huyền công tái biến. Hai cánh tay của Đỗ Vũ cùng vung lên, hai quang trưởng kim hoàng sắc đột nhiên xuất hiện phía trên đầu thần nam, mang theo khí thế bao trùm trời đất áp xuống. Bên trong quang trưởng ẩn chứa một lực lượng khủng bố dao động, làm các chủng dã thú trong khu vực đều cảm thấy một mối nguy hiểm vô cùng, bỏ chạy toán loạn. Thần nam hừ lạnh một tiếng, cước đạp thiên ma bắt bộ, chạy thoát ngay trước khi hai quang trưởng này giáp lại với nhau. Đỗ Vũ hằn học nhìn thần nam nói, thật là một kỳ tích. Lời đồn không ngờ lại là thật. Người thực sự đã sống lại. Chỉ tiếc, hôm nay người lên trời không lối, xuống đất hết đường, người chết chắc rồi. Cứ cho là người là kẻ trong truyền thuyết thì đã làm sao? Ta cũng sẽ giết không tha. Ngươi chắc là ngươi có cái năng lực đó không? Vào lúc này, toàn thân thần nam dường như ẩn trong một màn mây mù. Toàn thân hắn giống như được bao phủ bởi một màn đen. Mặc dù đang là giữa trưa, nhưng toàn thân hắn trở nên mơ mơ hồ hồ. Đỗ Vũ ngạo mạn đáp, có lẽ ngươi nghĩ trong thế hệ thanh niên của Đông Đại Lục, ngươi là người giỏi nhất. Nhưng so với lứa thanh niên của Đỗ gia ta, bất quá chỉ là mức trung bình. Ngươi không thể tưởng tượng được Đỗ gia chúng ta cường đại như thế nào đâu. Động thiên phúc địa, thiên đường, linh chi tiên thảo. Công pháp độc đáo đều có. Thêm vào tư chất tu luyện xuất sắc của chúng ta,
thanh niên cao thủ của thế gian đối với chúng ta chỉ là trò cười. Ngươi mới chỉ đạt đến tứ giai đại thành, cộng thêm việc tu luyện sinh ra hắc sắc tạp khí, làm sao có thể so sánh được với ta, kẻ đã đạt ngũ giai cao thủ, tu luyện huyền công thông thể sản sinh kim hoàng sắc chí tôn khí. Ngoa thật tự phụ, hơn nữa không đơn thuần chỉ là tự phụ. Nhưng ta nói cho ngươi biết, huyền công của thần gia, chỉ có người của thần gia mới có thể phát huy đến cảnh giới cực hạn. Đừng nghĩ rằng may mắn có được công pháp của là lập tức trở thành thiên hạ vô địch. Đồ gia các ngươi thật không biết xấu hổ. Hôm nay ta muốn ta sẽ cho ngươi biết, bộ huyền công này là thuộc về thần gia. Các ngươi có học được thì cũng không dễ hiểu được ý nghĩa thực sự bên trong. Thần nam lúc này đã thực sự tức giận. Bí mật bất truyền của nhà mình không ngờ bị đối phương nắm được. Hơn nữa lại còn muốn dùng để giết hắn. Hắn bắt đầu điên cuồng để thăng công lực của mình. Xoẹt. Một âm thanh bảo đao xuất vỏ vang lên, vang vọng khắp trời đất. Âm thanh mặc dù không lớn lắm, nhưng lại truyền khắp một cách vô cùng rõ ràng trên toàn vùng nguyên dã mênh mông, khiến muông thú chim chóc ngoài 10 dặm đều hoảng sợ, liều chết bỏ chạy. Trong màn hắc vụ mơ hồ dường như có một bóng đen mờ mờ xuất hiện phía sau thần nam. Tay phải của bóng đen cầm một hắc sắc trường đao, lúc ẩn lúc hiện. Thân đao được tạo hình hoàn mỹ, cuối chuôi đao dường như có thể nhìn thấy một đầu rồng mơ hồ. Tay trái của bóng đen dường như cũng có một kiện binh khí, nhưng cũng giống như bóng đen, hình ảnh của kiện binh khí đó quá mờ nhạt. Căn bản không thể nào nhìn rõ. Chỉ có thanh hắc sắc trường đao là rõ ràng hơn cả, khiến người ta có thể nhìn thấy được hình dáng. Một cỗ năng lượng cuồng bạo từ thần nam bạo phát ra bên ngoài. Vài tiếng sấm ầm ĩ nổi lên, trên không đột nhiên xuất phát vài đạo hắc sắc thiểm điện khổng lồ. Cái gì? Người không ngờ cũng đã đạt đến ngũ giai cảnh giới. Làm sao có thể thế được? Đỗ Vu kinh ngạc thốt lên. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ được thần nam không ngờ có cùng cấp độ tu vi với hắn, không ngờ thần nam từ đầu đến giờ áp chế công lực của mình, đến tận bây giờ mới bộc lộ ra. Ngại quá! Đã làm ngươi hoảng sợ rồi. Gần đây ta mới có đột phá, vốn tưởng sẽ cho bọn Hắc Ám giáo hội muốn tìm đến làm phiền ta một sự ngạc nhiên, không nghĩ rằng người đầu tiên đến tìm ta lại là ngươi. Ngươi lại cuồng vọng vô sỉ như vậy. Không ngờ lại muốn dùng tuyệt học của thần gia giết ta. Ta muốn cho ngươi biết công pháp của thần gia chỉ hợp với người của thần gia. Soạn. Thần nam vung tay phải lên, bóng đen theo sát sau lưng hắn cũng cùng một động tác, thanh hắc sắc trường đao được nâng lên cao, phát ra tiếng kim loại rung động. Đỗ Vũ nhíu mày, hắn không rõ vì sao sau lưng thần nam lại xuất hiện một bóng đen cầm trường đao. Nhưng hắn không hề run sợ, cười lạnh nói, cứ cho là người đã đột phá ngũ giai cảnh giới thì đã sao. Ta tu luyện sản sinh ra hoàng kim sắc chí tôn khí, ngươi tu luyện sản sinh ra một thứ hắc sắc tạp khí ai nhìn thấy bao giờ, so với ngân sắc chân khí cùng hoàng sắc đạm khí còn kém hơn. Ngươi làm sao đấu lại được ta? Đố ra các ngươi xem ra đã thực sự triệt để phản bội thần gia rồi. Sau khi luyện được cái thế công pháp không ngờ lại quên gốc, thật là đáng chết. Thần nam hét lớn, kim hoàng sắc chân khí đã là cái gì, công pháp của ta chính là công pháp trước phá sau lập. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể hiểu. Cầu nô tài chịu chết đi, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ. Tay phải thần nam nhẹ huy, một thanh trường đao mang theo hắc khí mơ hồ, từ trong tay bóng đen phía sau thần nam phi ra phía trước mặt hắn, chém tới Đỗ Vũ. Một cỗ tử vong khí tức nùng liệt bao phủ lên cả vùng nguyên dã. Lúc này, Đỗ Vũ cuối cùng cũng cảm giác được hắc sắc trường đao đáng sợ như thế nào. Mặc dù vô thanh vô tức, không thấy nửa điểm kiếm phong. Nhưng hắn cảm giác thấy rõ ràng về sự uy hiếp của tử vong. Đó dường như không phải là thanh đao của nhân gian, mà giống như một thanh ma đao đến từ cõi u minh, chấn nhiếp hồn phách một cách vô hình. Mặc dù không có năng lượng cuồng bạo lan tỏa, không có quang mang chói mắt, nhưng Đỗ Vũ vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Một cỗ áp lực vô hình đáng sợ giống như một tòa núi khổng lồ của thế giới tử vong đè lên tim của hắn. Đột nhiên hắn không thể cự quậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Không kìm được bắt đầu run lên. A a a a a. Đỗ Vũ kinh hoàng hét lên một tiếng. Chỉ đến khi hắc sắc trường đao chỉ còn cách hắn nửa trượng, hắn mới có thể chuyển động. Ba cú diệt thiên thủ liên tiếp xuất ra, hướng tới hắc sắc tử vong trường đao. Đồng thời hắn triển khai thiên ma bắt bộ, nhanh chóng lùi về phía sau. Kim hoàng sắc quang mang lóa mắt bao trùm cả không gian, ba kim sắc quang trưởng khổng lồ bao phủ lấy trường đao. Diệt thiên thủ uy lực vô cùng lớn. Lại là dạng đệ nhất kỳ công tuyệt học. Ba trưởng này làm cả trời đất dường như bắt đầu kịch liệt chấn động. nhưng hắc sắc trường đao vô thanh vô tức phá tan ba kim sắc quang trường khổng lồ. Hình dáng thân đao trở lên mơ hồ hơn, nhưng tử vong khí tức thì vẫn còn, tiếp tục chém tới Đỗ Vũ. Sắc mặt Đỗ Vũ đại biến, vào lúc này, hắn cảm nhận rõ ràng mùi vị của sự sợ hãi. Thiên ma bát bộ lại được thi triển, đồng thời từng cú diệt thiên thủ liên tiếp phách về phía trước. Làm sao có thể thế được? Đó là cái gì? Hắn không tin vào mọi thứ trước mắt. Chín cú diệt thiên thủ uy lực tuyệt luân suýt nữa rút hết sức mạnh trong cơ thể hắn, mới cơ thể miễn cưỡng kích tán thành tử vong trường đao đó. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Thần sắc ngạo mạn của Đỗ Vũ đã sớm không còn. Lúc này biểu hiện của hắn có chút hoảng loạn. Khai cu y đến bóng đen phía sau thần nam, hắn liền ngây người ra. Trong cánh tay phải mờ mờ ảo ảo, một thanh hắc sắc trường đao đã từ từ ngưng tụ thành hình. Chương 4. Tử vong ma đao. Đỗ Vũ cậy bản thân có kỳ công cái thế, và lại sớm được liệt vào cảnh giới ngũ giai cao thủ, nhưng một đao đáng sợ này khiến cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Lúc này sau lưng thần nam đã ngưng tụ thành hình một thanh trường đao hắc sắc, làm sao hắn không kinh sợ cho được, nếu như thanh hắc sắc trường đao đó có thể sản sinh ra liên tục không giới hạn, vậy thì... Đỗ Vũ không dám tưởng tượng thêm nữa, hắn cảm giác được sự thất bại đang ở ngay trước mắt. Thần nam lạnh lùng nói, nhà họ Đỗ các ngươi bất quá là học trộm kỳ công của nhà họ thần mà thôi, nhà các ngươi có điểm nào xứng đáng tự xưng là chúa tể của Đông Đại Lục chứ? Nếu như thu hồi lại huyền công của nhà họ thần thì nhà họ Đỗ các ngươi sẽ chẳng là cái gì cả. Làn sương mờ hắc sắc xung quanh chàng lay động, khiến cho người ngoài không thể nào nhìn rõ được thần sắc của chàng, dù vậy vẫn có thể cảm nhận được sát ý thấu xương. Sao lại có thể như vậy? Ta vì sao chưa từng thấy trong bảo điển nói tới loại tuyệt học đáng sợ này, lẽ nào công pháp mà nhà ta nắm trong tay bị khiếm khuyết? Đáng ghét! Nếu như để cho ta, người đã tu luyện thành chân khí chí tôn hoàng kim trong tay nắm được loại công pháp này, nhất định mạnh hơn gấp trăm lần so với tên tiểu tử chỉ tu luyện hắc sắc sát khí này. Đỗ Vũ nghiến răng kèn kẹt, đột nhiên trong lúc đang suy nghĩ lưng tung hắn bỗng nhớ đến một sự việc đáng sợ, kinh hãi hét lên, hắc sắc chân khí này, ta đã rõ rồi. Ngươi nghịch chuyển huyền công. Ngươi sao có thể sống được chứ? Việc này làm sao có thể? Đúng vậy, ta nghịch chuyển huyền công. Thần nam lạnh lùng trả lời. Lúc này làn sương mờ hắc sắc ở bên ngoài thân thể chàng đột nhiên bạo phát ra những ánh sáng màu đen, lay động xung quanh người chàng giống như một ngọn lửa đang cháy rực rỡ. Còn hắc ảnh ở phía sau người chàng vẫn mơ hồ y ỉa như cũ, nhưng mà thanh trường đao hắc sắc mang lại cảm giác tử vong ở trong tay chàng lại hiện ra rõ ràng. Đầu rồng ở chuôi đao tủa hồ như có sinh khí. Việc này làm sao có thể? Ngươi nghịch chuyển huyền công, sao lại có thể sống sót chứ? Việc này không có khả năng. Đỗ Vũ điên cuồng hét lên, trong lịch sử, từ trước đến nay không có một người nào có thể tu luyện huyền công sau khi nghịch chuyển. Sau khi luyện nghịch chuyển công pháp không có một ai có thể sống sót, bọn họ dù không bị ma hỏa thiêu đốt thành tro bụi, thì cũng bị ác ma ngưng tụ thành hình thôn phệ mà chết. Ngươi phía sau lại có một ma ảnh mang theo binh khí, hắn lại không thôn phệ ngươi mà lại còn để ngươi sử dụng, ngươi sao lại có thể sống sót được chứ? Việc này là sao đây? Nhà họ Đỗ đã nắm rõ tất cả huyền công gia truyền của thần nam, từ thời xa xưa cho đến nay, gia tộc của hắn xuất hiện không ít kỳ tài không đoái hoài gì đến lời răn đe của những người đi trước, muốn xem thử sau khi phá được cấm kỵ sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, tuy nhiên kết quả đúng là một cơn ác mộng. Phàm những ai nghịch chuyển huyền công đều thảm tử, không có một ai có thể an nhiên sống sót. Trước cái chết của các kỳ tài đó, người trong nhà họ Đỗ vô cùng sợ hãi, đều tin chắc rằng huyền công đúng là không thể nghịch chuyển, ngàn vạn lần đều không thể nào phá bỏ được cấm kỵ đó. Xoẹt. Thần nam tay phải xuất đao, tiếng trường đao xuất bao một lần nữa lại vang lên, vọng khắp đất trời, truy hẹn khắp cánh đồng mênh mông, hắc ảnh ở phía sau tùy theo động tác của chàng, giơ cao tử vong trường đao. Đao phong hướng lên trời, nhưng sát khí cũng đủ để bức Đỗ Vũ phải lùi lại. Ta từng nói rằng, đây là huyền công thuộc về nhà họ thần, cho dù nhà các ngươi nắm được thì sao chứ, chỉ có người của họ thần mới có tài năng phát huy nó đến cảnh giới cực hạn. Thần long phía sau, ma thần hộ thể, tại giây phút này, thần nam thực sự như là một ma vương. Đỗ Vũ có cảm giác vô cùng sợ hãi, diệt thiên thủ có uy lực lớn như vậy, cũng khó có thể đối chọi được với một đao tử vong này. Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác bất lực, hắn biết thần gia huyền công quá tà dị, người của thần gia thực lực khó lường, mấy gia tộc lớn từ vạn năm trở lại đây không có một người nào có thể nghịch chuyển huyền công mà không chết, nhưng đối phương không những làm được, lại còn tu luyện ra một ma ảnh và một thanh ma đao. Nói, mau đem bí mật gia tộc của ngươi nói ra, nếu không ta sẽ lập tức lấy mạng của ngươi. Thần Nam ở trong màn sương mờ hắc sắc lạnh lùng đưa mắt nhìn Đỗ Vũ. Hiện tại tình thế giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi, lúc này Đỗ Vũ đã như cá nằm trên thớt. Đỗ Vũ chậm chậm lui lại phía sau, trong lòng rẽ run, hắn khi rời khỏi gia tộc rất tự tin, anh hùng trên thiên hạ hắn đều không để vào trong mắt, nhưng mà vào thời khắc này, hắn phát giác ra rằng mình thực sự đã phạm phải sai lầm rất lớn, hiện tại có thể giữ được mạng sống hay không khó mà nói trước được. Nhân vật trong truyền thuyết quả là đáng sợ, vượt xa khỏi dự liệu của gia tộc, hắn cần phải đem tin tức này quay về hồi báo, để những tiền bối cao thủ trong gia tộc ra mặt, hủy diệt triệt để mầm họa này. Ta không nói, ngày nhà họ Đỗ làm chủ thiên hạ sẽ nhanh đến thôi. Thần Nam ngươi là người như thế nào lại dám đối chọi với nhất đại gia tộc chúng ta? Chết đi! Thần Nam vung tay, trường đao trong tay hắc ảnh phát tán ra tử vong khí tức vô tận nhẹ nhàng vung lên, nhanh chóng chém về phía trước. Đỗ Vũ kinh hãi, thiên ma bắt bộ, diệt thiên thủ, thông thiên động địa công, các loại huyền công kỹ thuật đều nhất tề đem ra sử dụng đối kháng với tử vong trường đao đáng sợ kia. Nhưng mà trường đao vẫn lừng lững phong tới, phá tan từng đạo trường lực, xuyên qua bức tường ánh sáng, phương hướng không thay đổi, trực tiếp nhằm vào Đỗ Vũ chém tới. Chấm đã, ta nói, Đỗ Vũ kinh hoàng hét lên. Xoẹt. Một tiếng khô khốc vang vọng khắp đất trời. Tử vong trường đao đến cách Đỗ Vũ nửa trượng chợt biến mất, rồi lại xuất hiện đột ngột trong tay hắc ảnh ở phía sau lưng Thần Nam. Nói Thần Nam tuy chỉ gằn giọng thốt lên một từ, nhưng lại giống như một thái sơn đè nặng tâm can của Đỗ Vũ. Một vị cái thế cường giả họ Thần đã trao vô thượng huyền công cho tổ tiên của ta, ý nghĩa sự tồn tại gia tộc chúng ta là đợi người trong truyền thuyết trở về. Đột nhiên, trong tay Đỗ Vũ tung ra một thanh đoản kiếm, hắn chân đạp thiên ma bát bộ nhanh chóng dẫm lên. Thanh đoản kiếm lập tức mang theo hắn bay vút lên bầu trời. Phi kiếm, đáng chết. Thần Nam không nghĩ rằng đối phương lại có tu luyện đạo thuật, chàng phẫn nộ hét lên, chém. Tử vong trường đao ở phía sau lưng chàng phát ra tử vong khí tức mênh mang vô tận, nghịch không lao lên chém về phía Đỗ Vũ. Xoẹt. Ma đao chém nát y phục của Đỗ Vũ, rồi chém gãy phi kiếm dưới chân hắn ta, nhưng thanh phi kiếm này xét cho cùng không phải là thanh phi kiếm bình thường. Tuy bị trường đao chém gãy một nửa nhưng vẫn phát tán ánh sáng rực rỡ nhu cũ, mang theo Đỗ Vũ phóng lên không trung, nhanh chóng phóng về phương xa. Đáng ghét. Thần Nam có chút phẫn nộ, trường đao sau khi chém xuống liền bay về, xoẹt một tiếng đã quay về trong tay hắc ảnh. Lúc này, Đỗ Vũ ở rất xa trên không trung kêu thảm một tiếng. Nguyên là ma đao tuy không chém trúng hắn ta, nhưng cũng vạch trên hông hắn một vết thương nhỏ. Ban đầu, hắn không có chút cảm giác không ổn nào. Nhưng một lúc sau vết thương nhỏ đó bắt đầu thối rữa, miệng vết thương càng lúc càng lớn, tựa hồ như đang ăn mòn thân thể hắn vậy. Đỗ Vũ đau đớn không chịu được, rút chùy thủy ra cắt bỏ chỗ thịt xung quanh vết thương. Thân thể đau đớn, tinh thần nhục nhã, cảm giác thất bại khiến cho hắn như phát cuồng, hắn hét lên phẫn nộ, Thần Nam, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Long Bảo Bảo đang đứng quan chiến ở phía xa xa kéo dài cái giọng ngọt ngào, tiểu Đỗ, tiểu Đỗ, nhanh nhanh. Trốn đi. Đỗ Vũ nghe thấy những lời của Tệ Long, tức giận suýt chút nữa thì ngất đi, gần như đã rơi từ trên trời xuống. Bây giờ hắn chính xác là đang chạy trốn, nói cứng thì thật nực cười. Hắn quay người trừng mắt một cách độc ác, rồi ngự kiếm phá không bay đi. Chương 5, Liên Hợp. 3 ngày sau, Thần Nam sau khi xuyên qua hơn 20 tòa tiểu thành, lại vượt qua một đại thảo nguyên hoang phế điêu tàn. Cuối cùng dừng chân trước một dải sa mạc rộng lớn. Đưa mắt ra xa nhìn thấy từng cồn cắt trải đến tận chân trời, cây cỏ ở vùng giáp danh của đại thảo nguyên dưới ảnh hưởng của sức nóng kinh nhân đều không thể nào tồn tại được, đều bị khô heo vỡ vàng mà chết đi. Sau khi đi xuyên qua vùng sa mạc rộng lớn sẽ có thể tiến nhập trung tâm của bách chiến chi địa, đó là Bái Đán Thánh Thành. Bái Đán Thành ở Tây Đại Lục đã có lịch sử rất lâu đời, mặc dù đã trải qua mấy lần phá hủy và xây dựng lại nhưng tòa thành này vẫn không có gì thay đổi. Nơi này vẫn được coi là thánh địa của Quang Minh Giáo hội, là thánh thành trong lòng của phần lớn người dân ở Tây Đại Lục. Sa mạc trước mắt khí hậu biến hóa khôn lường, lại thường hay có bão cát xuất hiện, bất quá muốn vượt qua sa mạc trước mắt đi tới được Bái Đán Thành ít nhất cũng phải mất thời gian ít nhất là 7 ngày, còn nếu thông thả cần ít nhất khoảng 12 ngày. Thần Nam sau khi chuẩn bị lương thực, thức uống đầy đủ liền mang theo Tiểu Long tiến vào trong sa mạc. Sa mạc nóng bỏng, nhiệt độ càng lũ càng nóng, không thấy dù chỉ à một chút sinh mệnh nào tại nơi đây, khắp nơi toàn là màu vàng của cồn cát. Tiểu Long nằm ở trên vai Thần Nam díp mắt ngủ rồi ngáy pho pho, được cái là nhờ có cái mũ rộng vành Thần Nam đội nên nó mới không bị phơi mình dưới cái nắng oi bức của sa mạc. Mấy ngày này, Thần Nam luôn nghĩ về lời của Đỗ Vũ. Nhà họ Đỗ vạn năm trở lại đây, lại không có một người nào có khả năng nghịch chuyển huyền công, những người dám luyện thử đều bị thảm tử, việc này khiến lòng hắn có chút lo lắng. Thần Nam thủy chung không quên lời dặn dò của phụ thân, trừ phi lâm vào tình huống vạn bất đắc dĩ thì không nên nghịch chuyển huyền công. Phụ thân hắn cũng biết rõ hậu quả của việc đó. Chỉ là, Thần Nam khi nghịch chuyển thần công, cũng là không phải do chàng muốn vậy. Huyền công đến lúc tối hậu không chịu sự khống chế của hắn đã triệt để nghịch chuyển đi ngược lại, kim sắc chân khí biến dị thành chân khí hắc sắc. Không lâu trước đó, sau khi hắn đại chiến cùng với 4 vị tuyệt thế cao thủ, trải qua một khoảng thời gian điều dưỡng tu vi đã đột phá, nghiễm nhiên tiến nhập ngũ giai lĩnh vực, đồng thời phía sau lại xuất hiện ma ảnh mang binh khí. Lúc đó Thần Nam rất là kinh hãi, bởi hắn phát giác được hắc ảnh đó tựa hồ như cũng có sinh mệnh, lúc này hắn mới hiểu rõ lời của phụ thân. Huyền công ngàn vạn lần không thể dễ dàng nghịch chuyển. Hắn không biết là tùy theo sự đề cao công lực của bản thân, đạo hắc ảnh đó cuối cùng phát triển thành hình dạng gì. Bất quá hiện tại Thần Nam đã dần dần hiểu rõ, huyền công quá là tà dị, tựa hồ không phải là một bộ công pháp đơn giản, trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác bất an. Năng lực cùng cực của huyền công đó triệu hoán một sinh mệnh đáng sợ đi đến thế gian này. Ngao, Quang Minh Đại Thần Côn tại thượng. Giải sa mạc này xét cho cùng cũng rộng lớn a, lẽ nào chúng ta muốn vượt qua nó chắc cũng phải mất thêm mấy ngày nữa. Thiệt khổ quá đi. Tiểu Long oán hận bất mãn gào lên. Mặt trời nóng bỏng, cắt vàng khắp nơi, nhiệt độ nóng đến đáng sợ. Ở trong hoàn cảnh này nó nghĩ tới ngông quay, cánh gà, kẹo hồ lô đường mát dịu đều đã rất xa vời làm cho nó cảm thấy vẻ vải chán nản vô cùng. Thần Nam bật cười, nói, trời nóng như vậy, lẽ nào ngươi lại nghĩ tới gan ngỗng? Hồng tựu sao? Tiểu Long trong chốc lát mở to mắt, liếm liếm mép, vỗ bụng nói, kỳ thực chỉ cần có một cốc nước ngọt lành lạnh là ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. A, nếu như có thêm vài cục nước đá thì sẽ thế nào nhỉ? Thần Nam bật cười. Quang Minh Đại Thần Côn tại thượng, nếu như có mấy cục nước đá để ăn, ta nguyện ý mỗi ngày ngủ ít đi một chút và ăn thêm một chút gì đó. Ta ngã, cái con súc sinh này. Thần Nam đưa mắt nhìn nó. Sau đó giống như làm ảo thuật, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái bình pha lê, Tiểu Long nhìn thấy mắt sáng lên. Ngao, Quang Minh Thần tại thượng, đúng là có nước đá a. Tiểu Long hưng phấn mở to mắt, bật cười vẻ cao hứng, nói, việc này là sao? Khải Lợi đã tặng cho ta một cái không gian giới chỉ chân quý, trong đó có thể lưu giữ được các loại vật phẩm, khi đưa vào như thế nào thì lúc lấy ra vẫn y hải nguyên như thế. Quả nhiên trên ngón tay Thần Nam có đeo một cái nhẫn màu đen. Tiểu Long một mặt nhìn cục nước đá, mặt khác nói, để ta tiến vào đó xem thử. Vật thể có sinh mệnh không thể tiến vào đó được. Tiểu Long nghe xong trừng mắt ngây ngốc, Thần Nam trong tay lại xuất hiện một bình rượu hồng tiểu để lạnh cùng với nửa con gà quay. Ngao, trời ơi, cuộc hành trình như thế này đúng là quá tuyệt vời mà, ta đã nói nhất định sẽ giữ lời, nhất định sẽ ngủ ít đi một chút bù vào đó ta sẽ ăn thêm nhiều một chút. Tiểu Long hai mắt như có lửa, khoa chân múa tay không ngừng cao hứng kêu lên. Lúc này đối với những người lữ hành khác mà nói, đi qua sa mạc nóng nực, mồ hôi tuôn như suối, thống khổ vô cùng. Nhưng một người một rồng này xem ra giống như đang đi du ngoạn ngắm cảnh vậy, hai tên này cứ vừa đi vừa uống rượu, một mặt thưởng thức mỹ tửu, đồ ngon vật lạ, mặt khác lại nhàn nhã tiến về phía trước, nếu như để người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ trố mắt kinh ngạc. Tại lúc này, Đỗ Vũ đang ở trong một tòa tiểu thành ở cách xa đây hơn 100 dặm, trải qua mấy ngày dưỡng thương vết thương ngoài da cuối cùng cũng đã khép miệng. Mấy ngày nay ngoại trừ việc dưỡng thương, hắn còn truy theo tung tích của Mộng Khả Nhi, hôm nay cuối cùng cũng đã tìm thấy nàng ở tòa tiểu thành này. Mộng Khả Nhi đối với vị khách không mời trước mắt này cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng thế nào cũng không thể nhìn ra được tu vi của đối phương, hai bên lặng lẽ nhìn nhau không nói lời nào. Nhưng đối với thanh niên cao thủ đã đạt tới ngũ giai lĩnh vực khiến cho nàng có cảm giác có chút gì đó không thể không nghĩ ngợi. Nàng luôn cho rằng tại giới tu luyện Đông Phương, ngoại trừ truyền nhân của mấy gia tộc cổ xưa, ít có thanh niên cao thủ nào có khả năng xếp ngang hàng với truyền nhân của chính tà thánh địa. Ở trong lòng Ngộng Khả Nhi, trong đám hậu bối Đông Phương, những người mà nàng hủy kỵ chỉ có Tiềm Long anh trai của Long Vũ, Thần Nam, cùng với một số ít người nữa, nhưng hôm nay lại bỗng xuất hiện một siêu cấp thanh niên cao thủ, điều đó khiến cho nàng có cảm giác kinh dị vô cùng. Người là ai? Đỗ Vũ. Thấy Mộng Khả Nhi lộ ra thần sắc khó hiểu, Đỗ Vũ mỉm cười nhã nhặn nói, nàng đã từng nghe nói về Đông Thổ Hoàng tộc chưa? Người của Đạm Đài Cổ Thánh Địa phải biết gia tộc của chúng ta chứ? Chẳng phải giữa môn phái chúng ta có không ít ân oán chưa giải quyết hay sao? Lần này, Mộng Khả Nhi đúng là kinh hãi. Đạm Đài Cổ Thánh Địa truyền thừa vạn năm trở lại đây, đối với các môn phái khác Cố Lao gia tộc biết rất rõ. Nhưng đối với nhà họ Đỗ tự xưng Đông Thổ Hoàng tộc thì lại biết rất ít. Chỉ biết rằng gia tộc này người đông thế mạnh, cao thủ vô số, cường mạnh đến nỗi người ta khó có thể tưởng tượng nổi, cơ hồ không có một môn phái nào có khả năng đối chọi với bọn họ. Ở trong những ghi chép của những người tu luyện trên Đông Thổ, người gia tộc này rất ít khi hiện thế, nhưng mỗi lần xuất thế đều khiến cho cả Đông Thổ nổi phong ba, thực lực rất cường đại khiến cho những người tu luyện sợ đến vỡ mật. Chỉ là không biết vì cớ gì, gia tộc dị thường này mấy ngàn năm không thấy có người xuất thế. Đạm Đài Cổ Thánh Địa sở dĩ có chút ân oán với gia tộc này bởi vì giữa hai bên đã từng có một lần xung đột nho nhỏ. Chuyện là mấy ngàn năm trước một vị tiên tử thiên tư chắc tuyệt của Đạm Đài Thánh Địa bị một người trẻ tuổi của gia tộc này đánh bại rồi cướp mang đi. Đưa mắt nhìn dung nhan tuyệt sắc của Mộng Khả Nhi, Đỗ Vũ cảm giác tâm thần có chút hoảng hốt, chỉ là những người trong gia tộc sớm nhìn thấy người con gái trước mắt này, như vậy thì tuyệt đại mỹ nhân này không thể nào thuộc sở hữu của hắn được, điều đó khiến cho hắn có cảm giác hối tiếc vô cùng. Chương 6, Trung tương nhất chiến trận chiến cuối cùng. Thực ra, nếu như để các trưởng lão trong gia tộc biết rằng nàng đã từng giúp đỡ chúng ta, là bằng hữu của gia tộc chúng ta, ta nghĩ ở Đỗ gia sẽ không có ai dám bất kính đối với nàng. Đỗ Vũ hiểu rằng, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thần Nam. Căn cứ vào những tư liệu bí mật có được, hắn biết rằng dường như Mộng Khả Nhi và Thần Nam vô cùng thù địch. Bây giờ hắn bắt đầu chiêu mộ Mộng Khả Nhi, hy vọng có thể giúp hắn một phần sức lực. Theo những gì Đỗ Vũ nói, Thần Nam là một kẻ phản bội của Đỗ gia, đổi tên rồi trốn ở bên ngoài. Nếu như Mộng Khả Nhi có thể giúp hắn bắt Thần Nam, các trưởng lão trong gia tộc nhất định coi nàng là bằng hữu. Trong gia tộc sẽ không ai dám nảy sinh ý định không tốt với nàng. Mộng Khả Nhi tươi cười gật đầu, chỉ là đánh giá của nàng về Đỗ Vũ trong lòng đã giảm xuống 3 cấp. Mặc dù có tu vi siêu phàm, nhưng kẻ tự phụ này lại giống như một kẻ nhà quê. Vốn là muốn thuyết phục nàng truy kích Thần Nam, nhưng kiếm cớ một cách vụ về, căn bản không có chút khả năng ngoại giao nào, càng không biết nghệ thuật giao tiếp. Không có chút điểm nào giống như danh gia đệ tử. Giống như một kẻ võ biển thô kệch, vừa mở miệng là đã bị người khác đọc được ý đồ của mình. Lẽ nào đó là chính là cái được gọi là Đông Thổ Hoàng tộc. Với tâm tư như thế, cứ cho là tu vi cường hãn thì đã sao? Lẽ nào cái gia tộc này lánh đời vạn năm, đầu óc đã bị thoái hóa hết? Nếu như tất cả đều nghĩ mình có đầu óc, nhưng kỳ thực toàn là người tâm thô trí thiện thì có gì là đáng sợ? Nếu đúng như vậy, cái gọi là Đông Thổ Hoàng tộc, bất quá chỉ là một địa chủ có thực lực cường đại mà thôi. Mộng Khả Nhi trong lòng chê bai tàn nhẫn Đỗ gia một hồi, coi như là một cách giải tỏa những phẫn nộ trong lòng. Vì sau khi nghe Đỗ gia có một kẻ trẻ tuổi đáng sợ có ý ỉa đồ với nàng, khiến nàng vô cùng tức giận. Thực ra, nếu như Đỗ Vũ không liên kết cùng Mộng Khả Nhi đối phó Thần Nam, nàng cũng sẽ chủ động truy kích hắn. Đạm Đài Cổ Thánh Địa vô cùng cần tiên thần lực lượng. Bây giờ các Quang Minh Thần Điện phòng bị nghiêm mật. Không tiếp tục phá khai phong ấn, đoạt tàn cốt của Quang Minh Thần, nàng không thể nào đoạt được thần cốt có bảo tồn thần lực. Cuối cùng, nàng đành chuyển mục tiêu sang cái sừng trên đầu Tiểu Long. Mặc dù thần xá lợi sau khi bị Tiểu Long hấp thu, không còn thần lực ba động. Nhưng sau đó nàng nghĩ rằng, thần lực khẳng định vẫn còn. Nếu như bắt Tiểu Long về, các trưởng lão trong thánh địa khẳng định có biện pháp khiến thần lực phát huy tác dụng của mình. Hiện tại, mệnh danh Đông Thổ Hoàng tộc Đỗ gia xuất hiện, có nhiều việc vượt quá ý liệu của nàng. Mặc dù nàng đáp ứng Đỗ Vũ cùng hắn liên thủ, nhưng trong lòng nàng có một kế hoạch khác. Mộng Khả Nhi và Đỗ Vũ đều đã luyện qua đạo thuật, có thể ngự không phi hành. Theo tin tức thu được, hai người hướng về đại sa mạc phía trước phi hành. Kim hoàng sắc đại sa mạc rộng lớn vô biên. Mộng Khả Nhi cùng Đỗ Vũ tìm kiếm mất 3 ngày trong sa mạc mà vẫn chưa tìm được tung tích của thần nam. Ánh nắng gay gắt cùng sa mạc nóng bỏng, cho dù hai người có tu vi cao cường, cũng có cảm giác mỏi mệt. Khi lượng nước mang theo không còn, cần phải bổ sung gấp, cuối cùng hai người cũng phát hiện một ốc đảo giữa sa mạc. Khi hai người từ trên không phi xuống bên cạnh rừng dương rậm rạp, lập tức điều chỉnh bản thân vào trạng thái tốt nhất, bởi vì tại đây, bọn họ phát hiện ra thần nam, kẻ mà bọn họ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng lúc này, một người một rồng khiến Mộng Khả Nhi cùng Đỗ Vũ dở khóc dở cười. Bên cạnh khu rừng có một cá hồ nhỏ. Bên bờ hồ có một tán cây dương khổng lồ. Bên dưới tán cây có một cái bàn gỗ, hai cái ghế trúc. Trên bàn có đồ điểm tâm, hoa quả, nai khô, đùi gà, lại còn một bình hồng tiểu ngâm trong băng. Còn một người một rồng nằm trên ghế không ngờ đang nhàn nhã câu cá. A, Quang Minh Đại Thần Côn Tại Thượng, cá cắn câu rồi. Tờ ỉ hế Ú Long bắt trước thần nam nằm dài trên ghế. Lúc này nó dùng đôi kim hoàng sắc tiểu chảo giữ lấy cần câu, giật mạnh một phát, một con cá nặng khoảng hơn 2 cân bị kéo lên bờ. Mộng Khả Nhi và Đỗ Vũ không nói lên lời. Hai tên khốn này thực là nhàn nhã. Đó đơn giản giống như đi nghỉ ngơi. Thật là khiến người ta bó tay. So sánh một chút, hai người bộ dạng mệt mỏi, cắt đùi đầy mặt, hai người đang đi tìm nguồn nước, còn đối phương thì ngồi câu tại đây đầy vẻ hưởng thụ. A, có cá tươi nướng ăn rồi. Ngày nào cũng ăn những thứ mang theo, ta ngán lắm rồi. Tiểu Long cao hứng lẩm bẩm. Thần nam lúc này đã chú ý đến hai người ở trên không, không bộc lộ một chút sát khí nào, hắn tươi cười chào hỏi, Ngộng tiên tử đến rồi, lâu ngày không gặp, nàng vẫn khỏe chứ. Tiểu Đỗ, vết thương trên mông đã ổn chưa? Ta đợi ngươi ở đây lâu rồi, không ngờ đến giờ ngươi mới đổi đến. Hắn làm giống như gặp lại bạn cũ, cùng hai người chào hỏi. Chỉ là đối với Mộng Khả Nhi chỉ là hỏi han chuyện cũ, nhưng một tiếng Tiểu Đỗ suốt chút nữa làm Đỗ Vũ rơi xuống đất, thực là khiến hắn điên cuồng giận dữ. Nhìn bộ dạng chẳng lo sợ gì của thần nam, Mộng Khả Nhi nhíu mày. Nàng phát hiện ra thần nam có điểm khác so với trước. Mặc dù đối phương cố ý che giấu tu vi thực của mình, nhưng linh giác tinh nhuệ tố cáo với nàng, tu vi đổ ở phường đã không còn như trước nữa. Hai người hạ dần từ trên không xuống, Mộng Khả Nhi thần sắc bình tĩnh nói, thần nam, từ trước tới giờ ta không biết lai lịch của ngươi, chỉ là bây giờ có người nói ngươi là kẻ phản bội của Đông Thổ Hoàng tộc, có đúng như vậy không? Thần nam biết rằng Mộng Khả Nhi lần này đến chẳng tốt đẹp gì, nhưng thấy nàng thăm dò như vậy, liền biết là Đỗ Vũ vẫn chưa đem lai lịch thật của mình tố cáo với nàng. Nữ nhân này tâm kế thật không phải là tay vừa, mặc dù không biết Đỗ Vũ dùng phương pháp gì để chiêu mộ nàng, nhưng có lẽ là nàng sẽ không xuất thủ trước, quá nửa là muốn lợi dụng kẻ tự phụ Đỗ Vũ này. Hắc hắc, Đông Thổ Hoàng tộc phản bội. Thần nam cười lạnh nói, gia tộc Tiểu Đỗ chẳng qua chỉ là nô tài của thần gia. Chủ nhân không xuất hiện, nô tài đều xưng hoàng hết, cũng chẳng sao. Nhưng quay lại cắn chủ thì không được. Tiểu Đỗ, tên cầu nô tài, ta nói có sai không? Thần nam vừa nói, vừa nằm trên chiếc ghế dựa dưới tán cây dương. Nhưng lúc này hắn đã bỏ cần câu xuống, tay đung đưa ly rượu chân cao, cùng với rượu sóng sánh, hương thơm của hồng tiểu, rượu vang rượu bồ đào, từ từ lan tỏa trong không khí. Đỗ Vũ mặt đỏ bừng, khuôn mặt anh Tuấn có phần nhanh nọc, hắn điên cuồng hét lớn, ngọa câm miệng lại. Đông Thổ Hoàng tộc truyền thừa vạn năm. Đâu phải để cho người phỉ báng. Mộng tiên tử, chúng ta cùng lên, giết chết hắn. Tất cả đều lọt vào mắt của Mộng Khả Nhi, nàng chấn động vô cùng. Với tâm tư của nàng, làm sao không nhìn ra nỗi sợ hãi của Đỗ Vũ. Bằng vào trực giác, nàng nhận thấy những lời của thần nam rất có khả năng là thật. Lẽ nào thế gian còn có một gia tộc còn cường đại hơn cả Đỗ gia? Đỗ gia, danh xưng Đông Thổ Hoàng tộc, không ngờ lại là nô tài của thần gia. Thực khiến người ta không dám tưởng tượng. Tiểu Vũ, ngươi lại đến đó à, thương thế của ngươi thế nào rồi? Tiểu Long chớp chớp đôi mắt to tròn trong sáng của mình, làm vẻ mặt ngây thơ vô tội quan sát cái mông của Đỗ Vũ. Lúc này Đỗ Vũ thật muốn tìm một chỗ đất nước nào đó để chui xuống. Hắn rút trường kiếm ở bên hông ra, chỉ vào thần nam nói, thần gia sớm đã thành mây khói trong lịch sử. Hiện giờ thần gia chỉ còn mình ngươi. Còn Đỗ gia chúng ta truyền qua vạn năm. Thực lực cường đại, ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy được tình thế, lập tức buông tay chịu trói. Ta đưa ngươi về Đỗ gia, đảm bảo ngươi không phải lo về tính mệnh của mình. Nếu không ngươi có thể tưởng tượng, đến lúc các cao thủ tuyệt đỉnh của Đô Gia xuất hiện, ngươi sẽ gặp phải hậu quả như thế nào?
Thật là ngoài ý à, không ngờ ngươi không phí lực biện bác Đô Gia của ngươi không phải là nô tài của thần gia, đó không phải cũng là một cách thừa nhận Đô Gia là nô tài của thần gia hay sao?
Xem ra lời nguyền mà các ngươi phải chịu có liên quan đến chuyện này.
Xem ra là cũng có liên quan đến ta.
Bị thần nam nói đúng chỗ yếu, Đỗ Vũ toàn thân chấn động, sắc mặt sáng quét. Trước mặt tuyệt sắc mỹ nữ bị kẻ khác gọi là nô tài, khiến cho hắn bừng bừng tức giận. Nhưng hắn không dám thách thức lời nguyền cấm kỵ trong truyền thuyết, không dám phát thệ phản bác.
Thần nam, mọi việc của quá khứ đều đã qua. Thần gia đã trở thành cát bụi của lịch sử. Từ giờ trở đi, Đông Thổ là thiên hạ của Đô Gia ta.
Đỗ Vũ sắc mặt đáng sợ, hắn oán hận nhìn thần nam.
Trường kiếm trong tay từ từ nâng cao.
Chính là khởi thủ thức của một bộ kiếm pháp có uy lực cực lớn trong tuyệt học gia truyền của thần nam.
Có những điều vĩnh viễn cùng không thể thay đổi.
Những gì thuộc về thần gia mãi mãi là của thần gia.
Ví dụ như kiếm pháp mà ngươi sử dụng là của thần gia, qua bao nhiêu năm truyền qua các đời của họ nhà ngươi vẫn không có chút cải biến.
Còn muốn dùng võ công của thần gia để giết ta, ngươi còn chưa đủ sức.
Lẽ nào ngươi quên mất giáo huấn mấy ngày trước rồi à?
Hôm nay nói thế nào thì ngươi cũng không có cách nào chạy thoát khỏi đây được đâu.
Thần nam vẫn ngồi trên ghế, chỉ từ từ tháo trường kiếm đeo ở hông xuống, trường kiếm như cầu vồng, nhìn qua đã biết không phải bình thường.
Giống như phương thiên hỏa kích, đều là bảo vật mà thần nam đoạt được từ hôn thiên tiểu ma vương.
Chỉ là từ trước đến nay hắn chưa bao giờ sử dụng.
Thần nam hướng trường kiếm vào Đỗ Vũ, nhưng ánh mắt sớm đã quan sát Ngộng Khả Nghi.
Đỗ Vũ đã là bại tướng dưới tay hắn, không cần quan tâm.
Nhưng Ngộng Khả Nhi bên cạnh thực sự làm hắn không dám khinh thị.
Nữ nhân đó từ trước đến giờ luôn cao thâm khó dò, thần nam chưa từng thấy qua cực hạn tu vi của nàng.
Chỉ là, có lẽ hôm nay hai người cần tiến hành một trận đại quyết đấu chân chính.
Ngộng Khả Nhi tâm tư nhanh nhạy, đã từ những lời nói của hai thanh niên nam tử trước mặt hiểu được một số tin tức kinh người, hiểu được một số sự tình.
Hiện giờ hắn dường như đã hạ quyết tâm, muốn xuất thủ với thần nam.
Hiện giờ Đô Gia thực sự là một đại gia tộc không ai dám động vào.
Xoát xoát xoát.
Ngọc Liên Thai dưới chân Ngộng Khả Nhi quang mang thiểm động, chín phiến lá sen nhanh chóng bay đến trước mặt nàng.
Tiên khí lan tỏa, mây màu bao phủ, làm nàng giống như một tiên nữ từ thiên giới hạ phàm.
Nhìn thấy Ngộng Khả Nhi muốn xuất thủ, thần nam cuối cùng cũng đứng dậy.
Hắn nói với Tiểu Long cẩn thận ở đây quan chiến. Sau đó quay lại nói với hai người đi, chúng ta vào trong sa mạc quyết đấu.
Dứt lời, thần nam đi ra ngoài cánh rừng.
Ngộng Khả Nhi cùng Đỗ Vũ từ từ bay theo phía sau hắn.
Mặt trời chói chang trên cao, cắt vàng vô tận, trong không khí nóng bức phảng phất có chút tư vị khẩn cấp.
Thần nam nâng kiếm nhìn Ngộng Khả Nhi nói, từ lâu ta vẫn chờ đợi trận chiến này.
Hôm nay cuối cùng cũng được thỏa mãn.
Ngộng Khả Nhi đã ngự Ngọc Liên Thai phi lên giữa không trung.
Bạch y hề pháp phối, toàn thân trên dưới tiên khí bao phủ, chín phiến ngọc liên biện, cánh sen, múa lượn xung quanh, từng trận hào quang chiếu rọi, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào.
Chương 7, tiểu sắt bắt đầu thanh lý môn hộ.
Đỗ Vũ lúc này đứng đối diện với thần nam, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào ngực hắn, một đạo kiếm mang lóa mắt ẩn hiện trên thân kiếm, khiến người ta kinh sợ.
Thần nam thật bình tĩnh, nhẹ nhàng nhìn hai người nói, ra tay đi.
Oanh oanh oanh.
Trong sa mạc, hàng loạt tiếng nổ vang lên, cắt bụi mù trời, kiếm khí tung hoành.
Thần nam cùng Đỗ Vũ như hai đạo điện quang, giao chiến cùng nhau, khoái tốc đổi chiêu.
Ngộng Khả Nhi dừng giữa không trung, chín phiến hoa sen cùng xuất ra, bay quanh người thần nam, không ngừng chém tới, quang hoa thiểm điện lóa mắt.
Kinh khí giao tranh bắn ra khiến toàn bộ trời đất rung chuyển.
Một vòi rồng khủng khiếp điên cuồng tàn phá xung quanh khu vực ba người giao chiến.
Cắt vàng cuồn cuộn. Khói bụi mù trời.
Năng lượng khủng khiếp điên cuồng lan tỏa, như sóng cả vô bờ, tựa loạn thạch xuyên không, đá bay xuyên qua bầu trời, muốn cuốn đi mọi thứ trong trời đất.
Oanh!
Một tiếng nổ vang, một đụn cắt bị luồng khí sinh ra giữa cuộc chiến của Trần Nam và Đỗ Vũ phá tan, một suối cắt bị bắn lên cao 100 mét, dưới sự dẫn động của thần Nam, biến thành một con rồng cắt lao thẳng đến tấn công Ngộng Khả Nhi.
Oanh!
Lại một tiếng nổ vang lên. Ngộng Khả Nhi vận dụng trưởng tâm lôi của đạo gia thuật pháp, phách xuất từng đạo thiểm điện, phá tan con rồng cắt đó.
Sau đó dùng vô thượng huyền công dẫn động, từ bốn phương tám hướng,
cắt vàng che phủ cả bầu trời hướng tới thần nam công kích, cả Đỗ Vũ cũng bị cuốn vào bên trong. Cắt vàng như sóng cuốn ngang trời, nuốt chửng hai người. Mộng Khả Nhi khống chế chín phiến hoa sen bay vào thẳng bên trong màng cát. Nàng dùng vô thượng huyền công khống chế chín phiến hoa sen chém ngang chém dọc, làm toàn bộ khu vực đó không ngừng rung chuyển, đất cát sôi lên sùng sục. Thần Nam và Đỗ Vũ đồng thời từ trong cát lao ra, từ đầu đến giờ hai người chưa hề rời nhau, không ngừng vùng kiếm chém nhau. Từng đạo kiếm khí nóng bỏng, như muốn tê liệt thiên không, kiếm quang lóa mắt, khiến cả mặt trời sa mạc cũng có phần u ám đi. Chín phiến hoa sen bay vòng xung quanh hai người, không ngừng chém tới. Thần Nam nhếch mép cười nhạt, không ngờ Mộng Khả Nhi lại đẩy cả Đỗ Vũ vào trong phạm vi công kích. Hắn không nghĩ là mọi việc lại đưa đến cục diện như thế này, nữ nhân này có lẽ muốn mượn tay hắn giết chết truyền nhân này của Đỗ gia, hy vọng cừu oán của hắn với Đỗ gia phát triển đến chỗ không thể hóa giải. Chỉ là dù thế nào Mộng Khả Nhi cũng không nghĩ ra quan hệ thật giữa hắn và Đỗ gia, sớm đã không thể vãn hồi, giết chết một tên Đỗ Vũ thì đã sao? Đỗ Vũ có phần lo lắng, hắn cũng nhìn ra được ý đồ của Mộng Khả Nhi, không ngờ lại muốn chuyển đối tượng công kích. Một tên thần nam hắn đã đối phó không nổi, bây giờ trợ thủ mà hắn mời tới cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, khác nào hắn đã tự đào mộ chôn mình. Mộng tiên tử nàng. Đỗ Vũ vừa mở miệng định nói, chiến phiến hoa sen đột nhiên đổi hướng, triệt để bỏ qua thần nam, công kích thẳng vào hắn. Đỗ Vũ vừa kinh vừa sợ, không dám tiếp tục tham chiến, chuyển thân xuất phi kiếm, nhảy lên để chạy trốn. Keng. Một tiếng kim loại rung động vang khắp trời đất. Toàn bộ phiến sa mạc lập tức xuất hiện một cỗ tử vong khí tức nồng nặc. Sau lưng thần nam xuất hiện một bóng đen, một thanh tử vong trường đao nhanh chóng xuất hiện, chém về phía Đỗ Vũ. Đỗ Vũ đại kinh biến sắc, thanh ma đao khiến hắn cảm thấy khủng bố lại xuất hiện. Hắn cước đạp phi kiếm liều chết hướng lên trời chạy trốn. Chỉ là, lần này thần nam đã hạ quyết tâm giữ hắn, làm sao có thể cho hắn chạy thoát. Tử vong ma đao giống như một đạo hắc sắc thiểm điện. Nghịch không lao lên. Trước mắt truy sát Đỗ Vũ, một đạo tử vong âm ảnh lan tỏa. Đỗ Vũ sợ run cả người, diệt thiên thủ liên tiếp phát ra, trường lực cùng quang trưởng điên cuồng lan tỏa, vây lấy ma đao. Thế nhưng, tử vong ma đao không gì có thể ngăn cản, vô thanh vô tức phá tan vài đạo diệt thiên thủ, một đao lạnh lùng chém thẳng vào Đỗ Vũ. A a a a. Một tiếng la thảm thiết vang lên, một cánh tay của Đỗ Vũ bị chém rụng, máu me tung tóe. Đỗ Vũ lảo đảo trên không, chút nữa thì rơi xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục thôi động phi kiếm. Nhưng lúc này, ma đao đã vô thanh vô tức chém gãy cực phẩm phi kiếm dưới chân hắn, hắn lập tức bị rơi từ trên không xuống. Mộng Khả Nhi lúc này chấn kinh vô cùng. Hai người cùng luyện huyền công giống nhau, các chiêu thức giống nhau. Cuối cùng Đỗ Vũ liên tục tung ra vài cú diệt thiên thủ uy lực tuyệt luân, không ngờ bị thần nam dùng thanh ma đao chưa nhìn thấy bao giờ triệt để phá tan, khiến nàng có cảm giác sợ hãi. Thật là đáng sợ. Diệt thiên thủ có thể coi là kỳ công siêu cấp đáng sợ, nhưng không ngờ lại không chịu được một đòn tấn công của tử vong trường đao. Thật là khiến người ta không dám tin. Trước đó Mộng Khả Nhi còn có lòng tin đánh bại thần nam, nhưng sau khi chứng kiến tử vong ma đao, nàng đã mất đi niềm tin đó. Nàng không biết liệu mình có đỡ được một đao khủng khiếp đó không. Thời gian này Mộng Khả Nhi không ngừng nghiên cứu mọi việc, nàng tưởng lợi dụng thần nam để đối phó với người của Đỗ gia, bố trí một cơ hội xảo diệu cho hắn giết chết kẻ ở Đỗ gia dám mở miệng muốn cưới nàng. Nếu như kẻ đó bị giết, nàng sẽ không còn phải lo lắng nữa. Đến lúc Đỗ gia cao thủ toàn lực truy sát thần nam, nàng cũng sẽ xuất thủ đối phó, đoạt lấy Tiểu Long. Chỉ là lúc này trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Thần nam tu vi cao thầm, càng gia tăng khả năng giết chết kẻ ở Đỗ gia kia. Chỉ là hắn càng ngày càng trở nên đáng sợ. Cứ như thế này, cuối cùng sẽ trở thành một mối đại họa. Lúc này nàng có phần do dự, không biết quyết định của mình là đúng hay là sai. Đỗ Vũ rơi xuống sa mạc một cách thê thảm, tay phải cầm trường kiếm chém đứt thêm một khúc ở tay trái, ngăn vết thương tiếp tục bị rữa ra. Nói cho ta bí mật của gia tộc ngươi, ta sẽ tha chết cho ngươi. Nếu không ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Thần nam lạnh lùng nói. Ha ha ha, Đỗ Vũ cất tiếng cười thê lương, ánh mắt tràn đầy oán độc nói, có chết ta cũng không nào ải, ta sẽ không nói cho ngươi biết nguồn gốc của lời nguyền. Thần gia các ngươi sớm đã suy tàn, ngươi hãy đợi người của Đỗ gia đến lấy mạng ngươi đi. Thực sự muốn chết, thần nam không thèm nhiều lời, lạnh lùng nhìn hắn. Đỗ gia là đông thổ hoàng tộc, còn ngươi chỉ là một đệ tử của thế gia suy tàn, bằng vào cái gì ngươi có thể đấu cùng chúng ta, sớm muộn ngươi cũng sẽ chết thảm. Đỗ Vũ vẻ mặt đầy những tia oán độc, căm hận nhìn Thần Nam. Vậy ngươi chết trước đi. Thực ra ngươi không nói, ta cũng đoán ra được gần hết. Thần Nam không chút do dự, huy đông trường kiếm. Phút một tiếng, chém rụng đầu Đỗ Vũ. Đỗ Vũ có chút không tin, hắn không nghĩ đối phương quyết liệt như thế. Thực sự vung đao chém người. Cái đầu bị chém xuống, khoe miệng run rẩy, cuối cùng hai mắt trợn trừng rồi mất ý thức. Thần Nam nhìn thi thể nằm trên mặt đất lạnh lùng nói, không giết ngươi, các ngươi cũng đến đối phó với ta. Ta đành động thủ trước, tiêu diệt dần lực lượng của các người. Hừm, từ hôm nay ta bắt đầu thanh lý môn hộ, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ đầu tiên chịu chết mà thôi. Mông Khả Nhi chẳng nói chẳng rằng, cưới ngọc liên thai bay đi. Chương 8, Bao Tố. 4 ngày sau, Thần Nam đem theo Tiểu Long tiến ra khỏi sa mạc. Trước mắt hắn là thảo nguyên vô tận, chỉ cần đi thêm 2 ngày nữa là có thể đến thánh thành bái đán của Tây Đại Lục. Đoạn đường còn lại rất thuận lợi, không phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng, Thần Nam và Tiểu Long cũng đến được thánh địa của Quang Minh Giáo hội, Bái Đán Thành. Tòa thành trì này vô cùng rộng lớn, tường thành cao và dày, các tiễn tháp cao và hiểm, là một tòa siêu cấp thành trì dễ thủ khó công. Trong thành vô cùng phồn hoa, người ra người vào nhộn nhịp. Bỏ qua vầng hào quang tôn giáo của nó, Bái Đán Thành cũng được coi là một trong 10 thành thị lớn nhất của Tây Đại Lục. Sau khi đến nơi và thăm dò địa điểm của thần điện tối cao của Quang Minh Giáo hội, Thần Nam không có chút manh động nào. Hắn hiểu rằng đây chính là thánh địa của Quang Minh Giáo hội, tất nhiên cao thủ như mây. Nếu như lô mãng hành sự không chừng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Một tháng sau đó, Thần Nam giống như một khách du lịch bình thường. Mỗi ngày ngoại trừ ăn uống và luyện công, còn lại đều đi khắp nơi du ngoạn. Thế nhưng những ngày bình tĩnh không kéo dài lâu, một thông tin truyền đến tai hắn. Việc hắn giết chết Đỗ Vũ, đã gây sóng gió trong giới tu luyện phương Đông. Đông thổ hoàng tộc, danh xưng này thực hiêu trương cuồng vọng. Chỉ là lúc trước đây ở Đông Phương ít người biết. Nhưng chỉ trong vòng 1 tháng gần đây, gia tộc đó như sét đánh ngang trời chấn động cả Đông Phương tu luyện giới. Mộng Khả Nhi đem những cơ sở của Đạm Đài Thánh Địa, khéo léo truyền bá các thông tin đó, làm cả Đông thổ tu luyện giới rung chuyển. Rất nhiều môn phái lần đầu tiên biết rằng thì ra là có một gia tộc lâu đời như vậy. Thần Nam giết chết một truyền nhân của cái gọi là Chí Tôn gia tộc của tu luyện giới. Sự kiện này đương nhiên thành tiêu điểm quan tâm của rất nhiều bên. Rất nhiều người đều chờ đợi xem danh xưng tu luyện giới hoàng tộc Đỗ gia sẽ có những phản ứng như thế nào. Tóm lại, một đại gia tộc tự dưng xuất hiện, chẳng ai dám tin. Bằng vào cái gì mà gia tộc đó dám xưng là có thể hiệu lệnh thiên hạ? Sau nửa tháng từ khi phong ba nổi lên, gia tộc trung tâm của sự kiện đó cuối cùng cũng có phản ứng. Đỗ Hồng, Đỗ Hoàng, Đỗ Thiên, Đỗ Huyền, 4 vị thanh niên cao thủ hoàng không xuất thế. 4 người đều chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng tu vi không ngờ đều đạt đến ngũ giai cảnh giới. Bọn họ vừa xuất hiện khiến Đông Phương tu luyện giới rung chuyển. Ngũ giai tu luyện giả tại Đông Thổ, mỗi quốc gia chỉ có vài vị. Không ngờ một gia tộc lâu đời lại đồng thời xuất hiện 4 vị. Hơn nữa đều là những người trẻ tuổi, điều đó, thật là đáng sợ. Tại Đông Thổ tu luyện giới, nghe đồn tiềm long của Long Gia cũng đã đạt đến ngũ giai cảnh giới, chỉ là đã rơi vòng tử vong tuyệt địa. Gần đây nhất Thần Nam chạm sát vài vị ngũ giai cao thủ, cũng bị coi là đã đạt đến ngũ giai cảnh giới. Trừ 2 người này ra, một vài truyền nhân của chính tà thánh địa, tu vi cao thâm khó dò. Mặc dù đều đang ẩn tàng thực lực, nhưng không có chút biểu hiện rõ ràng nào cho thấy bọn họ đã đạt đến ngũ giai. Một gia tộc như Đỗ gia không ngờ lại cùng lúc xuất hiện 4 ngũ giai thanh niên cao thủ. Còn toàn bộ Đông Thổ chỉ có 2 ngũ giai thanh niên cao thủ. Sự tương phản này làm người ta khó lòng tiếp thụ. Có thể tưởng tượng các thế hệ cao thủ tiền bối của Đỗ gia đáng sợ như thế nào. Rất nhiều tiền bối cao thủ của Đông Thổ cảm thán, có lẽ thời đại huyền chiến đã đến. Thanh niên hậu bối rất nhiều người không hiểu ý nghĩa của huyền chiến là gì. Sau khi được các tiền bối cao thủ giải thích mới vỡ lẽ. Đó là cuộc đại chiến giữa những cao thủ đã đạt đến ngũ giai, lục giai và thậm chí còn cao hơn. Ngũ giai cao thủ trong mắt người bình thường là siêu cấp cường giả, nhưng chỉ đóng một vai trò rất tầm thường trong huyền chiến. Một sự kiện lớn như thế 100.000 năm khó gặp, một khi huyền chiến bùng nổ, cả những cường giả không ai biết trên thế gian, cũng bị cuốn vào, thậm chí còn kéo cả tiên thần vào. huyền chiến gần nhất phát sinh vào nghìn năm trước. Cuộc chiến đó khiến tu luyện giới không dễ quên đi, cũng không biết đã có bao nhiêu cường giả ngã xuống. Thiên sứ, thiên nhân đều đã từng xuất hiện tại nhân gian. Còn có truyền thuyết rằng Đạm Đài cổ thánh địa đệ nhất đại tổ sư Đạm Thai Tuyền từng xuất hiện trong lần huyền chiến đó. Các tiền bối của tu luyện giới chỉ ra rằng, Đỗ gia tự hào là đông thổ hoàng tộc, dùng thân phận chí tôn gia tộc xuất hiện, rất nhiều khả năng sẽ dẫn đến một trường báo tố phong ba. Rất nhiều cường giả ẩn tu tại thế gian không ai biết, tất sẽ muốn cùng lứa tiền bối của gia tộc đó quá chiêu, kéo theo sự tham gia của các siêu giai cao thủ. Lúc đó việc huyền chiến bạo phát là điều khó tránh khỏi. Đông thổ tu luyện giới bình tĩnh bao năm bỗng sôi lên sùng sục, mọi người đều quan sát gia tộc tự xưng là hoàng tộc Đỗ gia này. Xem bọn họ có khả năng trở thành ngòi nổ cho huyền chiến lần này hay không. Tin tức truyền bá vô cùng nhanh, Tây Phương tu luyện giới nhanh chóng biết tin. Mặc dù người Tây Phương chưa bao giờ nghe tên Đỗ gia, nhưng đều đã biết câu chuyện về huyền chiến. Bởi vì cuộc chiến thảm khốc ngàn năm trước, cũng có rất nhiều Tây Phương cao thủ bị cuốn vào. Đỗ gia lần đầu tiên xuất hiện, liền kéo theo một trận phong ba lớn như thế, nguyên nhân sâu xa chính là thực lực của bọn họ quá cường đại. Đỗ Hồng, Đỗ Hoàng, Đỗ Thiên, Đỗ Huyền, bốn vị thanh niên cao thủ cùng xuất hiện, tiến về Tây Đại Lục truy nã Thần Nam, lập tức dẫn khởi bắt phương phong vũ tề tiểu về Tây Thổ. Rất nhiều cao thủ của Đông Tây tu luyện giới truy tìm tung tích của bọn họ và Thần Nam, muốn chính mắt mình xem trường phong ba này sẽ đạt đến trình độ nào. Phong ba từ Đông Phương di chuyển đến Tây Phương, Thần Nam cũng đã nghe thấy các lời đồn đại. Hắn chỉ biết tăng cường luyện công. Hắn biết rằng lần này hắn đã bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió rồi. Từ lúc Đỗ Vũ xuất hiện, hắn không ngừng suy nghĩ, cũng đã đoán ra được nhiều điều. Cái vị trí hoàng giả của Đỗ gia chính là do trà của hắn tạo thành. Từ những lời Đỗ Vũ tiết lộ, hắn không khó để đoán ra những tin tức kinh người. Vạn năm trước, sau khi hắn chết đi, Thần Chiến đã chuẩn bị rất nhiều việc, cũng chính thể hiện cha hắn đã biết được là hắn sẽ sống lại. Rất nhiều khả năng Đỗ gia chính là viện thủ mà Thần Chiến đã bố trí. Chỉ là lòng trung thành của Đỗ gia sớm đã không còn. Nếu như không phải còn họ còn sợ lời nguyền nào đó, có lẽ sớm đã làm thiên hạ đại loạn rồi. Trong quá trình suy đoán, Thần Nam không khỏi kinh sợ trong lòng. Lẽ nào việc hồi sinh của hắn chính là do một tay phụ thân hắn thao túng? Nhưng mà năng lực của phụ thân của hắn liệu có đủ để đem ý đồ đó đặt lên đầu thần mà chăng? Điều này là không thể. Thần Chiến cũng rất mạnh, nhưng cũng không thể đối kháng được với thượng cổ thần ma. Lao yêu quái đã từng nói, thần ma lăng viên là một địa điểm thần bí, không kẻ làm dám có ý đồ với nơi này. Có lẽ, ở trong đó có một, hoặc một vài nhân vật thông thiên mà không phải ai cũng biết. Hắn nghĩ rằng, từ xưa đến giờ, có một số bàn tay khổng lồ vô hình bí mật tạo ra một trường phong ba khủng khiếp. Còn hắn bất hạnh bị cuốn vào từ khi trường phong ba đó mới chỉ bắt đầu. Cuối cùng có khả năng chính hắn sẽ là người dẫn động trường phong ba đó bạo phát. Hiện tại những gì hắn có thể làm chỉ là nỗ lực nâng cao tu vi của mình, đối mặt với các nguy cơ trước mắt. Thế hệ thanh niên của Đỗ gia sẽ đến rất nhanh. Thần Nam cũng đã đưa ra một quyết định lạnh lùng. Bốn thanh niên cao thủ của Đỗ gia, không kẻ nào có thể sống sót rời khỏi Tây Thổ. Hiện giờ, cuộc chiến giữa nhóm thanh niên truyền nhân của chính tà thánh địa Đông Phương tu luyện giới, đã hoàn toàn bị trường phong ba của Đỗ gia xuất thế áp đảo. Bọn người huyền trang, tê đằng cũng đã giao chiến vài cuộc, nhưng ảnh hưởng không lớn. Giờ đây nhóm người này sau khi nghe tin tứ đại cao thủ của Đỗ gia sớm sẽ đến bái đán thành của phương Tây để giao chiến với Thần Nam, cũng đã thu xếp lên đường xem chiến. Công lao của Mộng Khả Nhi trong trường phong ba này không phải là nhỏ. Vài tin tức trọng yếu nhất đều do nàng truyền đi đầu tiên. Tu luyện giới mây gió nổi lên, cơn báo tố từ Đông Phương đã càn quét đến Tây Phương. Thần Nam tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến, đồng thời bắt đầu vận dụng đầu óc. Hắn không sợ các cao thủ trẻ tuổi của Đỗ gia, chỉ lo tới lớp tiền bối của Đỗ gia mà thôi. Có thể tưởng tượng rằng trong gia tộc đó chắc sẽ có các cao thủ lục giai. Nếu như các lao quái vật đó ra tay, hắn chỉ còn đường chết. Bây giờ hắn có thể trông cậy vào ai? Vũ Hinh tu vi cái thế, nhưng không ở bên cạnh, nàng lúc này đã tới Côn Lôn, cách ly với các tin tức từ bên ngoài. Có lẽ sẽ không kịp đến để hỗ trợ. Giờ đây hắn chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Hắn quyết định sau khi tiêu diệt bốn thanh niên cao thủ này, lập tức mai danh nhận tích, lập tức bí mật khổ tu, một mặt tiếp tục tìm kiếm bí mật của vạn năm trước. Sự tình đã trải qua hơn một tháng. Theo nhiều người nói thì bốn vị thanh niên cao thủ đã tiến vào Tây Phương, cự ly đến Bái Đán Thành chỉ còn có vài ngày nữa. Các khách sạn của Tây Thổ Bái Đán Thành sớm đã chật kín người. Rất nhiều Đông Tây Phương cao thủ đều đã đến nơi này, chuẩn bị chứng kiến một trường siêu cấp đại chiến giữa các tuyệt thế cao thủ dị thường. Vào lúc một trường đại quyết chiến chuẩn bị diễn ra, có một người đến tìm Thần Nam. Lai Ngang, một vong linh pháp sư, kẻ trong đại điển khai phái của Cản Thi phái từng khu động thần hồn kích bại Đọa Lạc Thiên Sứ. Chỉ là, sau đó bị Linh Thi Vương Vũ Hinh đả bại. Thần Nam vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Lai Ngang lại đến tìm hắn. Bản lĩnh của đối phương hắn đã thưởng thức qua, quả là có chỗ độc đáo, chính là một đối thủ đáng sợ. Thân huynh, ta muốn tặng huynh một lễ vật vô cùng quý giá. Lai Ngang thân hình cao lớn, mái tóc vàng óng, phối hợp với nụ cười trên mặt, nhìn rất sáng sủa, dễ nhìn. Đời chẳng ai cho không ai cái gì, Thần Nam tất nhiên không tin vong linh pháp sư này tự nhiên đến tìm mình để dâng lễ vật. Lai Ngang huynh, tóm lại là tìm ta có việc gì? Chúng ta không phải mới gặp nhau lần đầu, có gì cứ nói thẳng. Trong truyền thuyết lâu đời của Đông Phương có một báu vật, tên là Đại Long Đao. Ta biết chỗ của nó, muốn đem tặng thần huynh. Tim Thần Nam nhảy dựng lên, Đại Long Đao trong truyền thuyết, chính là đệ nhất thần binh trong sâu thẳm truyền thuyết của Phương Đông, làm sao Lai Ngang lại biết được? Làm sao lại có thể tự dưng tặng không bảo vật đó cho hắn? Thần Nam chỉ nhìn hắn, không nói năng gì cả. Lai Ngang bị nhìn chằm chằm, cảm giác có chút không thoải mái. Cuối cùng thấy Thần Nam vô cùng trầm ngâm, không hỏi han thêm gì, đành trực tiếp nói, ai, ngươi cũng cứ thẳng thắn. Bảo vật đó là thiên hạ đệ nhất thần binh, theo truyền thuyết có thể chạm thần diệt ma. Loại bảo vật như thế, ta thực không có năng lực có được. Chỉ là ta có tung tích của nó. Đương nhiên, ngươi phải giúp ta hoàn thành một việc, ta mới có thể cho ngươi biết chỗ của nó. Chương 9, 18 tầng địa ngục. Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, ta thực không có cảm hứng đối với thanh đại long đao đó. Thần Nam cười ngạo cự tuyệt đối phương. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, hắn không muốn ôm thêm việc, đồng thời cũng không tin tưởng rằng đối phương có manh mối về Đại Long Đao. Lai Ngang có phần khẩn cấp, ta biết ngươi có khả năng không tin những lời ta nói. Nhưng tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Ta có thể thực hiện lời thề ác độc nhất đối với ngươi để đảm bảo. Ngươi cũng biết rồi đó, ma pháp sư không dễ tùy tiện thề độc, vì nó thực sự ứng nghiệm. Nhìn bộ dạng của hắn, Thần Nam cảm thấy thực sự kỳ quái, không hiểu là hắn có việc gì cần mình giúp đỡ. Lai Ngang nói, ta muốn nhờ ngươi giúp ta cứu một người, đó là một vị thánh hiền trong cộng đồng vong linh pháp sư của chúng ta. Trong những ghi chép của người có đề cập đến Đại Long Đao. Vị vong linh ma pháp sư vĩ đại đó, kể cả là giáo hoàng của Quang Minh giáo hội với thực lực thâm bất khả chắc cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt được người, chỉ có thể đem người phong ấn. Ta nghĩ một nhân vật vĩ đại như vậy, những gì người ghi chép tuyệt không phải là những điều nhảm nhí, những ghi chép đó chắc chắn là thực. Thế à? Thần Nam thực sự động lòng. Nghe nói những người bị phong ấn đều là những kẻ đã vượt qua giới hạn sinh tử. Hắn kinh ngạc hỏi, người đó đã siêu thoát sinh tử rồi sao? Người Lai Ngang muốn cứu là một vị tổ sư của vong linh ma pháp sư, bị phong ấn tại Quang Minh giáo hội hàng ngàn năm trước. Tu vi của người đó vô cùng kinh nhân, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới siêu thoát sinh tử. Nhưng vị vong linh ma pháp sư cường đại đó nghĩ ra một cách riêng. Đem bản thân chuyển hóa thành vong linh, gián tiếp kéo dài sinh mệnh của mình. Người này trước khi bị phong ấn từng lưu lại một ma pháp thủy tinh cầu. Hậu nhân căn cứ vào ma pháp thủy tinh cầu có thể biết được sự sống chết của người đó. Lai Ngang là hậu bối của vị vong linh ma pháp sư đó. Gần đây nhìn thấy khí tức chuyển động trong ma pháp thủy tinh cầu càng ngày càng yếu, biết rằng tổ sư của mình đã không còn duy trì được lâu nữa, nên mới nghĩ đến việc tìm người cứu sư tổ của mình ra. Tại sao ngươi lại tìm đến ta? Thần Nam hỏi. Lai Ngang chán nản nói, mặc dù lịch sử đã chứng minh rằng việc tiêu diệt vong linh ma pháp sư là một sai lầm, nhưng Quang Minh giáo hội vẫn chưa phá bỏ phong ấn, thả vong linh ma pháp sư hiển giả Tang Đức ra. Ta không dám tìm người giúp ở Tây Phương. Dù sao đây cũng là thiên hạ của Quang Minh giáo hội, sẽ không có ai tin tưởng ta. Ta đã đến Đông Phương, sau đó lại quay lại Tây Phương, thông qua hàng loạt sự kiện quan trọng. Tìm hiểu mọi thứ về ngươi, ta phát hiện ngươi là người thích hợp nhất. Thứ nhất, ngươi là hậu duệ của Thái Cổ thần tộc, máu trong người ngươi có thể giúp ta giải trừ phong ấn. Thứ hai, theo như ta biết, cách đây không lâu ngươi đã từng đột nhập thần điện của Quang Minh Giáo hội nhằm tìm kiếm sức mạnh của Quang Minh Thần. Ngươi cùng ta đột nhập Quang Minh Giáo hội lần này, không chỉ có thể có được bí mật của Đại Long Đao, nếu vận khí tốt còn có thể có được sức mạnh của thần mà ngươi muốn. Thần Nam hiểu, nói nhiều như vậy, kỳ thực Lai Ngang thực sự trông vào thân phận hậu duệ của thái cổ thần tộc của hắn, cần máu trong người hắn để phá trừ phong ấn. Bằng hai người chúng ta, ngươi nghĩ là có thể đột nhập vào thánh địa của Quang Minh Giáo hội hay sao? Thần Nam chẳng gật cũng chẳng lắc đáp. Đương nhiên không thành vấn đề, để cứu được đại hiền giả Tăng Đức, từ hàng trăm năm trước chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là ma pháp sư của vong linh hệ nhân tài không nhiều. Đến hiện tại ngoài ta ra thì không còn ai cả. Hành động vì thế nhiều lần trì hoãn, đến giờ vẫn chưa thành công. A, muốn tiến vào xào huyện của Quang Minh Đại Thần Côn sao? Tiểu Long tỉnh giấc, mơ màng thuận miệng hỏi một câu. Lai Ngang hiển nhiên sớm đã biết đến Tiểu Long, vẻ mặt không có chút biểu hiện kinh ngạc nào. Thực sự Thần Nam cũng có phần động tâm. Nhưng lý do đương nhiên không phải để cứu Tăng Đức, cũng chẳng phải vì Đại Long Đao. Ý đồ của hắn là muốn đột nhập thánh địa của Quang Minh Giáo hội, tìm kiếm những tài liệu bí mật mà chỉ có giáo hoàng mới được quyền đọc, tìm kiếm bí mật của vạn năm trước. Sau khi Thần Nam và Lai Ngang thề trước danh nghĩa của tổ thần vong linh ma pháp sư, hai người bắt đầu chuẩn bị hành động. Thì ra, từ trăm năm nay, để cứu Tăng Đức, vong linh ma pháp sư đã đào một địa đạo bên dưới bái đán thành, thông thẳng đến trọng địa của Quang Minh Giáo hội. Quang Minh Giáo hội là lãnh tụ của phương Tây, có hàng nghìn vạn tín đồ. Mọi người đều biết bái đán thành là thánh địa của Quang Minh Giáo hội. Nhưng ít có người biết, dưới thần điện tối cao của bái đán thành chính là 18 tầng địa ngục. Từ xưa đến nay, vì tranh đoạt vị trí lãnh tụ của phương Tây, Quang Minh Giáo hội liên tục cùng dị giáo đồ chinh chiến. Trong lịch sử, giáo hội đã từng phong ấn không ít các nhân vật khủng khiếp. Hầu hết trong số đó, đều bị phong ấn dưới chân thần điện tối cao của Quang Minh Giáo hội. Tổng cộng chia làm 18 tầng, cứ xuống thêm một tầng, nhân vật bị phong ấn càng lợi hại. Theo lời đồn, rất nhiều nhân vật ác ma trong truyền thuyết đều bị phong ấn tại đây. Thần Nam cung Lai Ngang men theo địa đạo âm ám, từng bước tiến về phía trước. Trong bóng tối, vô số cặp mắt đang loài sáng. Đó chính là những con huyết tiên bức, rơi hút máu, đang treo ngược trên trần địa đạo. Nhưng sau khi Tiểu Long thấu phát Long uy, không một con rơi nào dám tới làm phiền họ. Tiếng bước chân nhẹp lẹp, cộng thêm tiếng những con rơi đập cánh bay loạn xạ làm không khí bên trong địa đạo có phần lạnh lẽo, khủng bố. Sau một tiếng, hai người đã tiến vào tới trọng địa của Quang Minh Giáo hội. Một màn ánh sáng mờ ảo, mang theo một cỗ lực lượng quang minh thuần tịnh chắn ngang đường. Các vong linh ma pháp sư tuy nhiên đã thực hiện một công trình khổng lồ, đào một cái địa đạo hơn chục dặm, nhưng sau khi đến sát thánh địa thì không có thêm chút tiến triển nào. Quang minh lực lượng chính là khắc tinh của bọn họ, hơn nữa lực lượng kết giới tại trọng địa vô cùng mạnh, rất khó để phá giải. Thần Nam cắn ngón tay trỏ, nhỏ xuống vài giọt máu. Lai Ngang dùng ma pháp thu lấy những giọt máu đó, thi triển phá giới pháp thuật. Ánh sáng lóe lên từng đợt, lực lượng phong ấn của kết giới, cuộn cuộn tiến vào bên trong huyết dịch, tỏa tan vào nhau. Một lát sau, huyết dịch chuyển sang màu vàng rực rỡ, bên trong sung mãn quang minh lực lượng. Chỉ là lực lượng của kết giới không yếu đi chút nào. Thần Nam nhíu mày nói, máu của ta và lực lượng của kết giới dường như có cùng tính chất. Có dùng hết máu của ta cũng không thể đồng hóa được bao nhiêu lực lượng phong ấn đâu. Ta nghĩ nên tìm một kẻ có huyết thống của thái cổ ma tộc đến phá phong ấn thì tốt hơn. Thần Nam nói đúng, các lực lượng có cùng tính chất chỉ có thể dung hòa, huyết dịch của hắn khó có thể phá trừ phong ấn. Lai Ngang lúc này muốn phát điên lên. Hắn đã thử rất nhiều lần nhưng thực sự không tìm ra được cách nào hiệu quả. Ai, không biết cái phong ấn này mạnh đến mức nào, để ta thử dùng toàn lực công kích xem. Thần Nam bắt đầu vận chuyển huyền công, lúc bóng đen xuất hiện sau lưng hắn, Lai Ngang tí nữa thì nhảy dựng lên. Ken một tiếng, thử vong ma đao chém thẳng về phía trước. Trường đao vô thanh vô tức, ăn sâu vào kết giới. Đao thân từ từ tiến vào kết giới, nhưng đao thể từ từ biến mất. Kết giới rõ ràng cũng ảm đạm đi vài phần. Lai Ngang vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ Thần Nam lại có tu vi như thế. Tiếc là, Thần Nam đột nhiên thở dài nói, không được, công lực hiện tại của ta chưa thể phá được kết giới. Ngươi xem, kết giới vừa ảm đạm đi giờ đã khôi phục trở lại. Kết giới này có thể tự động hấp nạp nguyên khí của trời đất, bổ sung lực lượng, tăng cường phòng ngự. Lúc này, Lai Ngang đột nhiên kinh ngạc hô lớn nó. Thần Nam quay đầu lại hình, cũng lập tức kinh ngạc hét lên Long Bảo Bảo. Tiểu Long thấy hai người nghiên cứu kết giới, nó cũng bắt đầu xem xét. Cuối cùng, nó thử chạm đầu vào kết giới. Không ngờ chiếc sừng trước trán đột nhiên phát ra một đoàn quang mang nhu hòa. Dưới sự bao phủ của nguồn sáng đó, nửa thân của nó đột nhiên tiến vào bên trong kết giới. Thần Nam vội giơ tay kéo nó lại, vội vàng hỏi, ngươi làm sao ngươi tiến vào được? Tiểu Long chớp chớp mặt, tựa hồ có chút không hiểu. Nó giơ một cái móng vuốt của mình, băn khoăn sờ sờ cái sừng trên đầu, lầm bầm nói, lẽ nào là sức mạnh của Quang Minh Đại Thần Côn, ta có cảm giác dường như ta có thể tiến vào bên trong phong ấn. Lẽ nào là tác dụng của thần xá lợi? Thần Nam có phần kinh ngạc. Lai Ngang cảm xúc lẫn lộn, lập tức vui mừng trở lại. Hắn vốn đã tuyệt vọng, không ngờ con Tiểu Long cổ quái này lại có thế phá khai phong ấn. Tiểu Long tròn quay lắc la lắc lư bay lên, ngọng nhịu nói để ta thử lần nữa xem. Nó cẩn thận dùng cái sừng trên trán chạm vào kết giới. Một quần ánh sáng mờ mờ lại xuất hiện, từ từ lan tỏa, bao phủ lấy người Tiểu Long. Nửa thân của nó đã bắt đầu tiến vào kết giới. Nó nhẹ nhàng dùng lực, chỉ nghe soạt một tiếng, đã biến mất không dấu vết. A Lai Ngang kinh ngạc hô to, tốt quá, nó đã tiến được vào rồi, Tang Đức Hiển giả được cứu rồi. Thần Nam không ngờ sau khi Tiểu Long hấp thu thần xá lợi, lại có khả năng tự do tiến vào quang minh kết giới. Nhưng hắn cũng có chút lo lắng cho nó, ai lại chủ quan tiến vào kết giới như thế. Vào lúc này, quần sáng phát ra từ kết giới bắt đầu lấp lóe, xoạt một tiếng, Tiểu Long lại từ bên trong bay ra. Bên trong mặc dù có ánh sáng, nhưng có phần lạnh lẽo, có phần đáng sợ, chẳng có chút gì thú vị cả. Tiểu Long bất mãn lẩm bẩm. Tên tiểu quỷ nhà ngươi, bên trong có cái gì? Thần Nam cốc đầu nó, vừa cười vừa hỏi. Các giá sách xếp thành hàng, rất nhiều sách. Tốt quá. Mau đưa chúng ta vào lần này đến lượt thần Nam vô cùng cao hứng. Từ miệng Lai Ngang, hắn đã biết thêm được nhiều thứ. Nghe đồn, các bí điển, sách mật, của Quang Minh Giáo hội, bởi vì trong đó chứa những điều không thể để cho người khác biết được, đều bị cất giữ tại tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục. Còn từ tầng 2 trở xuống giam ra những kẻ đáng sợ trong truyền thuyết. Tang Đức chính là bị phong ấn tại tầng 2. Chương 10, nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh. Đó là một không gian vô cùng rộng lớn, được ánh sáng xung quanh kết giới chiếu sáng, nhưng không hiểu vì sao quần sáng này mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Từng giá sách xếp thành từng hàng, trên đó các loại sách cổ được sắp xếp ngay ngắn. Thần Nam có phần kích động, nhờ Lai Ngang tìm kiếm giúp hắn các quyển sách có ích. Phàm là các quyển sách từ rất lâu đời đều bị hắn thu thập, nhanh chóng tạo thành một tòa núi nhỏ. Lai Ngang thầm nghĩ không hiểu hắn đang muốn làm gì. Các loại văn tự thông dụng của Đông Tây Đại Lục hình thành cách đây khoảng 1.000 năm trước. Trước đó Đông Tây Phương lần lượt có các vấn đề khác nhau. Những văn tự trên các quyển sách đó, Thần Nam nhìn giống như bùa bắt quỷ, một chữ nhìn cũng không ra. Chỉ là hắn sớm đã có chuẩn bị, không gian giới chỉ mà Khải Lợi tặng cho hắn, thường chỉ dùng để chứa thực phẩm. Nó phát huy tác dụng lớn nhất chính là vào hôm nay. Hắn muốn đem những quyển sách mà hắn cảm thấy có giá trị tống tất cả vào đó, sau này tìm người từ từ dịch lại. Thần Nam nhanh chóng đem những quyển sách mà hắn quan tâm ở đệ nhất tầng địa ngục, từng quyển tống vào bên trong không gian giới chỉ. Lai Ngang đứng bên cạnh há hốc mồm ra. Đó thực sự là ăn cắp trắng trợn. Ăn trộm vài quyển sách thôi cũng được. Nhưng nhìn cái kiểu của Thần Nam, dường như muốn lấy cả cái kho sách này. Đến lúc đó Quang Minh Giáo hội nhất định bị chọc tức điên lên. Người của thần điện chắc chắn dậm chân đấm ngực bình bịch, cũng có thể tưởng tượng một tràng đại huyên náo sau đó. Thân huynh, huynh tìm kiếm loại sách như thế nào? Ta sẽ giúp huynh. Huynh dọn hết đồ tại hang ổ của Quang Minh thần điện như vậy, bọn người thần điện chắc phát điên mất. Đến lúc đó có lẽ chúng ta có chui xuống đất bọn chúng cũng đào lên cho bằng được. Ta cần tất cả những tài liệu liên quan đến viễn cổ thần ma. Vậy huynh bỏ những thư tịch trong giới chỉ ra đi. Trong đó hầu hết đều là tôn giáo điển tịch. Ta đối với chữ cổ của Tây Phương cũng có chút nghiên cứu, ta sẽ giúp huynh lựa chọn. Lai Ngang nhẹ nhàng niệm một tràng chú ngữ. Tòa núi sách trước mặt Thần Nam bay lên, bắt đầu tự động lật mở, tiếng sột soạt vang lên không ngừng. Trải qua một phen tuyển lựa, 1.000 quyển sách chỉ còn lại khoảng 10 quyển. Sau đó, Lai Ngang tiếp tục xem xét các giá sách ở xa, Thần Nam vô cùng vui vẻ theo sau. Hai người và một rồng bắt đầu điên cuồng dọn sạch kho sách. Không lâu sau, Tiểu Long đột nhiên kéo áo Thần Nam, giơ móng vuốt chỉ vào một giá sách ở chính giữa kho sách nói, nhìn kìa, sách ở kia phát sáng kìa. Một giá sách màu hoàng kim phát ra từng trận hào quang, trên mặt những cuốn sách ánh sáng bao phủ, như một tầng thánh khiết quang huy. Thần Nam và Lai Ngang vội vàng lao tới, rõ ràng các quyển sách ở đây đều không phải tầm thường. Lai Ngang nói, có hiện tượng này vì các quyển sách ở đây đều có thêm phong ấn. Xem ra là những tài liệu quan trọng nhất của Quang Minh Giáo hội. Thân Nam nói với Tiểu Long, Long bảo, ngươi giúp ta đem tất cả các tài liệu trong kia ra đây. Tiểu Long lặc lẽ bay lên giá sách. Nhưng lần này nó phải tốn rất nhiều sức để tiến vào phong ấn, chật vật lôi ra vài chục quyển sách. Nó than vãn, giống như là vật lộn trong lớp bùn ở trong một cái đầm nào đó. Thật là khó chịu. Xem ra tối nay phải ngâm mình trong rượu để cho đỡ mệt. Không nghi ngờ gì, lực lượng phong ấn ở đây mạnh hơn nhiều so với ở ngoài. Thần Nam cười nói, được, tối nay sẽ cho ngươi ngâm trong bồn rượu. Bây giờ hay mau lấy tất cả thư tịch trong đó ra đây. Tiểu Long cao hứng chớp chớp mắt, bắt đầu tập trung vào chuyên môn. Từng quyển sách cổ dưới ma pháp của Lai Ngang bay lên. Tiếng mở sách sột soạt vang lên không ngớt. Đột nhiên có một tờ giấy từ trong một quyển sách bay xuống đất. Thần Nam giơ tay đón lấy, cẩn cận xem xét. Đột nhiên hắn sững người lại, chấn động nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Đột nhiên hắn nhìn thấy những con chữ đã từng vô cùng quen thuộc. Những con chữ cổ nhỏ nhắn, đẹp đẽ của Đông Phương lấp kín trang giấy, bên trên có rất nhiều các nét chữ viết tay, chỉ là vô cùng hỗn loạn, không thể đọc thành câu được, giống như tiện tay viết lên trên giấy. Vong ân phụ nghĩa, đố ra, phản bội, bức hôn, nộ sát vũ thần, trọng thương, cầu sinh, hoặc chuyển thế, tây phương, tìm kiếm, sinh mệnh nữ thần, du lịch, đại long đao, bí mật động trời. Thần Nam suýt chút nữa thì hét tầm lên. Không ngờ đó chính là nét chữ của Vũ Hình, đó không ngờ lại là tờ giấy do Vũ Hình lưu lại. Không ngờ nàng đã từng qua đây. Những nét chữ trên tờ giấy, mặc dù rất đẹp, nhưng vô cùng hỗn loạn. Thậm chí những chữ đó, người ngoài không thể hiểu được ý nghĩa bên trong. Nhưng đối với một người rất hiểu Vũ Hình như Thần Nam thì khác. Hắn có thể từ từ tìm hiểu được đại khái. Từ những con chữ hỗn loạn trên tờ giấy, có thể thấy được lúc đó Vũ Hình đang vô cùng tức giận. Sau khi sắp xếp những con chữ đó lại, đại ý là, đô ra vong ân phụ nghĩa, phản bội thần ra. Không ngờ lại còn ép hôn Vũ Hình. Vũ Hình trải qua một trận đại chiến sinh tử, chém chết võ thần của đô ra, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Băn khoăn không biết có nên chuyển thế hay không. Sau đó nàng quyết định đến Tây Phương tìm sinh mệnh nữ thần kéo cứu mệnh. Còn những từ du lịch, đại long đao, bí mật động trời, Thần Nam không hiểu rõ lắm. Có khả năng là Vũ Hinh phát hiện manh mối liên quan đến đại long đao, cũng tìm hiểu được một bí mật động trời nào đó. Rõ ràng, trang sách này là Vũ Hinh vô tình ghi lại sự giận dữ và thê lương của nàng. Thần Nam lửa giận phừng phừng, chỉ muốn phát điên. Hắn thực sự muốn trở về 5.000 năm trước, một cước giẫm chết võ thần nào đó của Đô Gia. 5.000 năm trước, Vũ Hinh một thân một mình chiến đấu, địch nhân cường đại không ngờ lại là Đô Gia đáng chết đó, chính là những kẻ nô tài độc ác được hưởng lợi lộc từ thần gia. Bây giờ hắn đã hiểu, vì sao Vũ Hinh lại biến mất một cách thần bí tại Tây Phương, sau đó biến thành linh thi vương cùng hung cực ác. Cơ thể nàng bị trọng thương đến cực điểm, lại không tìm được phương pháp kéo dài sinh mệnh, cuối cùng chết đi. Nguyên nhân cái chết của nàng không ngờ lại liên quan đến Đô Gia, tất cả mọi thứ không ngờ lại do một tay Đô Gia tạo thành. Thần Nam trong lòng sôi sục gào thét, ta muốn mạnh lên, ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất. Ta muốn huyết sát vạn lý, tiêu diệt toàn bộ người của Đô Gia. Lửa giận của Thần Nam như muốn thiêu rủi 9 tầng trời. Huyền công trong cơ thể hắn cùng với sự kích động trong lòng hắn, điên cuồng vận chuyển. Một bóng đen xuất hiện phía sau lưng hắn, đôi mắt của bóng đen đó đột nhiên muốn mở ra. Tử vong ma đao rời khỏi tay của bóng đen, chuyển động xung quanh người hắn. Ngoài ra, có vài hình ảnh màu đen cũng xuất hiện, giống như các loại binh khí, trôi nổi xung quanh người Thần Nam, nhưng rất mơ hồ, không nhìn rõ. Tất cả các giá sách tại tầng địa ngục thứ nhất đều bị buốc lên không. Lai Ngang há hốc mồm, kinh hãi nói, Thần Huynh, Huynh làm sao vậy? Kiềm chế, ngàn vạn lần không được phát tác. Nếu không tất cả các thư tịch cổ ở đây đều sẽ bị sức mạnh của huynh phá nát hết. Hai mắt Thần Nam nhắm chặt, hai tay nắm thành nắm đấm, mạch máu phồng lên, hình dạng độc ác kinh người. Qua một quãng thời gian dài, hắn mới từ từ buông lỏng nắm đấm, các giá sách cùng cổ thư từ từ rơi xuống đất. Bóng đen phía sau cùng vài loại binh khí cũng từ từ biến mất. Lai Ngang nhìn thấy hắn cuối cùng cũng bình thường trở lại, cẩn thận hỏi, thần huynh, huynh không sao chứ?
Không sao, thần nam cẩn thận cất tờ giấy đó vào trong ngực.
A a a, mệt quá, mệt quá, mệt quá, Tiểu Long tập trung chú ý vào phong ấn của thư giá, không để ý đến tình hình bên ngoài. Dùng thân thể béo mút của mình, nỗ lực đẩy sách ra ngoài. Thần nam mở không gian giới chỉ, không cần Lai Ngang giúp mình lựa chọn nữa, lấy hết thư tịch ở trên đấy. Bởi vì những quyển sách này đều có liên quan đến Vũ Hình. Cuối cùng hắn đem toàn bộ giá sách tống vào đó.
Xong.
Tiểu Long lắc la lắc lư bay ra, đậu xuống vai hắn.
Thế này thần huynh, huynh có quá đáng quá không?
Dù sao thì cũng nên để lại một nửa chứ.
Đi, đi cứu hiền giả của vong linh ma pháp sư. Các ngươi thần nam đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tiến về phía thông đạo nối với tầng địa ngục thứ hai.
Lai Ngang không tiện nói nhiều. Đi theo hắn.
Đường xuống đó thành hình xoáy ốc hương xuống dưới, cũng bị kết giới ngăn cản, phát tán ánh sáng thánh khiết.
Chỉ là ở nước phát tán thêm một cỗ khí tức tà ác. Đi đến đây, hai người cuối cùng cũng hiểu vì sao kho sách này mặc dù được chiếu sáng đầy đủ, nhưng lại có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Nguyên nhân là do khí tức tà ác từ các tầng địa ngục bên dưới ảnh hưởng lên. Lực lượng quang minh của kết giới không hóa giải hết được. Có thể tưởng tượng. Những sinh vật tà ác bị phong ấn trong hơn chục tầng địa ngục bên dưới đáng sợ đến mức nào?
A, phong ấn dày như thế này, lực lượng mạnh như thế này, lẽ nào các ngươi vẫn luôn xuống dưới?
Long Bảo Bảo thể hiện vẻ không tình nguyện. Nhưng nó vẫn tiến vào kết giới đầu tiên, có vẻ rất tốn sức, sau một lúc mới biến mất hoàn toàn. Nhưng lúc Tiểu Long quay lại thì vô cùng nhanh, chỉ nghe soạt một tiếng, nó đã từ kết giới vọt ra.
Ai chà chà, đáng sợ quá. Bên trong đều là các loại yêu ma quỷ quái, giống như là u minh địa ngục vậy.
Tên tiểu quỷ dùng cái móng nuốt ôm lấy ngực, làm ra vẻ rất kinh sợ.
Khi Tiểu Long đem thần nam và Lai Ngang tiến vào tầng địa ngục thứ hai, hai người mới cảm thụ chính xác được tình cảnh mà Tiểu Long đã hình dung.
Ở đây khung cảnh u ám, lạnh lẽo đáng sợ, quỷ khóc ma gào, tà khí ngập trời.
Tầng địa ngục thứ hai thật hẹp, có một hành lang kéo dài, hai bên là hàng chục thành động sâu không thấy đáy.
Một cửa động đều có một phong ấn không chứa quang minh lực lượng.
Người, thú, quái vật bị phong ấn trong các cổ động cảm ứng được người ngoài đến, liền điên cuồng gào thét.
Thả ta ra.
Ta muốn nhìn thấy ánh mặt trời.
Ta đã bị nhốt ở đây hơn 100 năm rồi.
Ta đã cải đạo.
Tiếng khóc lóc cùng tiếng gầm thét hòa lẫn vào nhau, khiến người ta dựng tóc gáy, nơi này thật là giống như địa phủ.
Chương 15, Sắt đá cuồng.
Hai con thánh long điên cuồng tiến hành ma pháp công kích.
Chớp, hỏa diễm, phong nhận văng tứ tán, vô tận năng lượng ma pháp tràn ra khiến quang vụ tỏa rào rào, khói bụi mịt trời.
Ma pháp công kích đáng sợ như vậy quét bay tầng cắt sâu 5 trượng làm xuất hiện một vực sâu rộng chừng 100 trượng dưới đất.
Thần nam đứng dưới đáy vực, toàn thân phát ra khí mang đen xì, như thể một chiếc lồng ánh sáng, chắn hết ma pháp lại.
Ầm, ầm, ầm.
Chớp giật sấm vang. Long ngữ ma pháp cuồng bạo diễn tiến suốt nửa khắc mới dừng lại, để lại hiện trượng một miệng vực rộng 150 trượng, sâu 7-8 trượng.
Khán giả ở xa thấy lực phá hoại của long ngữ thuấn phát ma pháp đáng sợ như vậy liền hô lên kinh hoàng.
Thần nam tuy bị long ngữ ma pháp áp chế, bất quá hắn phòng ngự vững vàng nên không bị tổn thương, búng mình nhảy lên, đứng trên miệng vực, lạnh lùng nhìn hai long kỵ sĩ trên không.
Giết!
Giết!
Song tử thánh long kỵ sĩ cùng quát vang lao xuống, đồng loạt công kích thần nam.
Hắn điên cuồng vận chuyển huyền công, hai người này quả là đối thủ khó chơi, không được phép khinh thị.
Tháp đạt lợi thôi động thánh long hạ xuống thấp trước, nắm chặt lưỡi kiếm cong bổ vào thần nam, đấu khí dài 10 trượng quét qua như chiếc đuôi sáng lòa của sao chổi, đồng thời thánh long lão cưỡi cũng phát ra lưỡi kiếm dài 3 trượng, hàn quang lấp lánh, chấn nhiếp tâm hồn người khác.
Thần nam không đón đỡ thẳng, nhanh chóng lách qua một bên. Tránh qua hai đòn công kích uy lực tuyệt luân, bay lên độ cao 10 trượng.
Đoạn hắn sử dụng thiên ma bắt bộ, nhanh chóng di động như một đạo quang ảnh, thoáng chốc đã lao đến phía trên lưng thánh long.
Trường kiếm trong tay hắn chém vào tháp đạt lợi, kiếm mang dài 10 trượng tỏa dạng lạnh lẽo.
Tháp đạt lợi vô cùng kinh hãi, không ngờ thần nam lại lao đến phía trên lưng thánh long, bất quá lao không thẹn là ngũ giai cao thủ từng trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, trong lúc bị động vẫn không hề kinh hoàng. Lật tay phản lại một kiếm, ngăn đỡ kiếm khí lăng lệ của thần nam. đồng thời Thánh Long kỵ sĩ An Đức Ni cười phi long lướt qua, đâm vào ngực thần nam, đấu khi vươn dài 10 trượng ốn lượn như thật chất, phát ra từng trận âm thanh trong choang. Tháp Đạt Lợi và An Đức Ni đồng thời phát động kiếm khí lăng lệ khiến thần nam phải sa vào thế hạ phong. Hắn không thể tiếp tục đứng trên lưng Thánh Long mà thi triển Thiên Ma Bát Bộ nhanh chóng nhảy sang lưng Thánh Long của An Đức Nhi. Tốc độ xuất kiếm của hai Thánh Long kỵ sĩ hiển nhiên chậm một bước, bất quá Long Ngữ Ma Pháp công kích của hai con Thánh Long hiển lộ uy lực đáng sợ, hai đạo sấm sét từ hai hướng bổ vào thần nam khiến hắn bất lực. Long Ngữ Ma Pháp không cần ngâm sướng, thoáng chốc đã phát ra được, uy lực vô cùng, hai đạo sấm sét do Thánh Long phát ra truy kích thần nam khiến hắn không tránh kịp, đành phất diệt thiên thủ chặn lại. Sau lần va chạm, phương hướng phi hành của hắn thay đổi, không thể đứng trên lưng Thánh Long của An Đức Ni mà phải đáp xuống đất. Thần Nam lơ lửng ở lưng trường không, lập tức cảm giác không ổn. Hai con Thánh Long cùng đập đuôi vào hắn, chiếc đuôi dài mấy trượng có thể phá núi lập đá, nếu bị đánh trúng một lần, dẫu tu vi cực cao cũng không tránh khỏi thân thụ trọng thương. Không thể tránh nổi, thần Nam vung tay trái phát ra diệt thiên thủ, trường kiếm trên tay phải bổ ảnh xuống. Đồng thời thân thể hắn phát ra ô quang chói lói, chân khí trào ra hộ vệ toàn thân. Ầm, ầm hai tiếng vang lên. Hai con Thánh Long độc địa quét đuôi, va vào diệt thiên thủ và kiếm khí hóa thực chất của thần nam va chạm, thân thể hắn bị luồng sức mạnh hất văng đi 50 trượng mới từ trên không đáp xuống. Hai con Thánh Long lại gầm lên giận dữ, nhanh nhẹn bay lên cao, đuôi chúng bị thương không nhẹ, liên tục quay loạn. Thần nam quệt vết máu trên môi, lẩm nhẩm, không thẹn là Thánh Long. Mạnh mẽ đến vậy. Khán giả thầm chắc lưỡi, thân thể máu thịt của con người mà chống nổi hai cú đập của Thánh Long, hai đòn khai sơn phái thạch đó chưa đủ khiến hắn trọng thương, quả thật quá kinh hãi. Thánh Long bất quá như vậy, đến đây. Thần nam giữ trường kiếm chỉ xéo vào hai Thánh Long kỵ sĩ, lần này trong mắt hắn ánh lên màu máu, sát khí dần tỏa rộng. Tháp Đạt Lợi thôi động Thánh Long đáp xuống trước, xuống đến mặt đất lao mới cảm thấy bất an, sát khí lạnh lẽo từ phía dưới tràn ra. Lão ngửi thấy khí tức tử vong. Thánh Long bổ xuống, kình phong mãnh liệt thổi tung cắt bụi hình thành một luồng gió xoáy cuồng bạo. Đợi kiếm khí nóng rẽ và Long Ngữ Ma Pháp tràn qua, Tháp Đạt Lợi lại cưỡi Thánh Long bay lên, không khiến thần nam trọng thương được, lao buộc tờ hờ A-I-Z-N hành chóng bay lên cao. Đúng lúc Thánh Long lao lên, thần nam cũng bay theo, Thiên Ma Bát Bộ di hình hóa vị, hắn lao đến dưới bụng Thánh Long, cực tốc thân pháp khiến động tác của hắn nhanh như điện quang. A hắn gầm lên, hai tay nắm chặt cây kiếm toàn lực đâm vào bụng rồng, lớp vảy Thánh Long được xương tụng đao thương bất nhập bị hắn xuyên qua. G-G-A-O. Thánh Long gầm lên giận dữ, điên cuồng vũ động. Thần Nam vận chuyển huyền công, trường kiếm trong tay liên tục ngoáy tít rồi dụng lực rút ra, đáp xuống đất. Mưa máu tuôn trào, máu từ bụng rồng ông ngộp chảy ra, Thánh Long liên tục gầm rít trên không, quẫy lộn một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Thần Nam thầm kêu đáng tiếc, Thánh Long thụ thương không nghiêm trọng, đúng là cực kỳ mạnh mẽ. G-G-A-O. G-G-A-O. Long khiêu chân thiên, hai con Thánh Long dùng Long Ngữ Ma Pháp cuồng loạn oanh tạc, hai Thánh Long kỵ sĩ cũng tung ra tuyệt học mạnh nhất, đấu khí nối nhau như sóng biển tràn bờ khiến cả dải sa mạc lật nhào. Thần Nam cảm giác được áp lực xưa nay chưa thấy, hai lão già này mạnh hơn Đỗ Gia huynh đệ không biết bao nhiêu lần. Hắn bị chúng mấy đòn nặng, thổ máu ra, đã mang nội thương không nhẹ nhưng Thủy Chung vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu giết đối phương. Một con Thánh Long dùng đôi quất hắn văng ngược lại, kích phát sát tính cuồng dại của hắn. Hắn tra kiếm vào vỏ, quyết định mạo hiểm, đôi mắt đỏ ngầu như máu hung nhãn nhìn hai con Thánh Long, song thủ liên tục huy động diệt thiên thủ. Hai bàn tay khổng lồ đen ngòm che kín đất trời lao ngược lên, chộp đuôi một con Thánh Long. Trong tiếng hô kinh hãi của cả vạn khán giả, thần nam kéo tuột một con rồng dài hơn 8 trượng xuống, khiến nó không thể bay lên được. A! Hai mắt thần nam đỏ lòm. Cùng tính đại phát, ngửa mặt lên trời kêu vang, mái tóc dài dựng đứng. Thân ảnh hắn không thể so với con Thánh Long dài 8 trượng nhưng không ngờ lại quay tít được con rồng, khiến ngũ giai Thánh Long cũng không tài nào tránh thoát được. Sức mạnh của ngũ giai Thánh Long mạnh hơn cự long, á long không biết bao nhiêu lần, được coi là một trong những sinh vật mạnh nhất đại lục. Nhưng lúc này hắc ám Thánh Long lại bị thần nam đang cuồng tính đại phát chụp lấy, quăng đi, long khu khổng lồ đập xuống đất khiến cả dải sa mạc rung động. A. Thần nam ngửa mặt lên trời rú vang, từng sợi tóc dài dựng đứng, quang trưởng khổng lồ ảo hóa thành từ diệt thiên thủ chộp cứng đuôi Thánh Long, dơ lên cao rồi hung hãn đập xuống. Lực ba sơn khí cái thế. Trong lúc này, thần nam khác nào cái thế ba vương. Mọi khán giả kinh hãi há hốc mồm, tình cảnh kinh người đang diễn ra khiến họ triệt để ngây ra, cơ hồ không dám tin vào mắt mình, lại có người dùng tay không đùa giỡn được với sinh vật mạnh nhất đại lục. Hạt ở trên không trợn mắt tưởng chừng rách mí, song tử thánh long kỵ sĩ của Hạt là huynh đệ song sinh, thấy huynh trưởng và con thánh long bị quan đông, quật tây, lão vội cưỡi thánh long xuống ngay. Trạng thái hiện giờ của thần nam chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung, giết đến điên cuồng. Dòng máu hiếu chiến đã bốc lên, hắn hiện tại cuồng tính đại phát. Thấy An Đức Ni cười thánh long lao xuống, hắn múa tít con hắc ám thánh long trong tay đập vào cao thánh long trên không. Ẩm. G-G-A-O. G-G-A-O. Cú đập đích đáng khiến cả hai con thánh long giống lên thê thảm, ngũ giai thánh long trên không bị kéo tuột xuống, liên tục lăn lộn. Giết đến điên cuồng. Thần nam liên tục xuất thủ, huy động diệt thiên trường lực, vung quang trưởng khổng lồ chộp cứng lấy đuôi thánh long. A! Hắn ngừng mặt rú vang, hai tay lật lại, quay tít cả hai con thánh long, liên tục đập xuống đất. Ảm! G-G-A-O! G-G-A-O! Thánh long giống lên vang trời. Thần nam điên cuồng quay tít hai con thánh long, đập vào nhau, Tháp Đạt Lợi ngồi trên lưng thánh long bị hất văng xuống đất, bị nội thương nghiêm trọng mà ngất đi. An Đức Ni cố gắng tránh né, mong thoát khỏi cảnh bị trói chân trói tay. Hai con thánh long lại va nhau, Tháp Đạt Lợi bị giáp kích ở giữa, nháy mắt liền hóa thành tương thịt, An Đức Ni bị gãy năm chiếc xương sườn, suýt nữa không tránh nổi. Thần nam vẫn như cái thế ba vương, quay tít hai con thánh long đang sống dở chết dở đập vào An Đức Ni đang định chạy trốn. Mỗi lần thánh long đập xuống đất đều khiến mặt đất rung động, cả phiến A Mạc rung lên. Mọi việc diễn ra khiến khán giả sôi lên. Thanh niên đang phát cuồng kia quả thật không phải nhân loại. Một con người máu thịt sao có thể cuồng bá đến thế? Chương 16, Lạc Tinh Chi Nhật. Thần nam như cái thế bá vương thân nhuộm máu, quay tít hai sinh vật mạnh nhất trên đại lục là ngũ giai thánh long, truy sát thánh long kỵ sĩ An Đức Nhi. Vị thánh long kỵ sĩ của Hắc Ám giáo hội hiện vô cùng thê thảm, còn thánh long lão cưới bị người ta quay cho gần chết, lại bị biến thành vũ khí siêu nặng tấn công bản thân lão. Không chỉ gãy mất năm xương sườn mà hai chân An Đức Ni cũng lánh một đòn lên thân, muốn chạy quả thật vô cùng phí sức. Ầm, ầm. Ám hắc thánh long dài 8 trượng đập xuống đất như địa chấn, An Đức Ni hoảng hồn, gã thanh niên này quả là quái vật, lại sử dụng thân thể không lồ của thánh long làm vũ khí. Song tử thánh long kỵ sĩ của Hắc Ám giáo hội danh dương đại lục, là nhân vật cấp tôn sư đại danh đỉnh đỉnh trong Tây phương tu luyện giới, hôm nay xa vào cảnh này khiến não vừa xấu hổ vừa hận. Thần nam tiểu tử, Hắc Ám giáo hội quyết không bỏ qua cho ngươi. An Đức Ni gầm lên anh ác. Hiện tại ta cũng không bỏ qua cho ngươi, thần nam lạnh lùng đáp, long khu khổng lồ lại bổ tới. Cùng lúc, ba bóng người nhanh chóng lao tới, võ giả dưới đất lướt đi như gió, hai pháp sư trên không phi hành khác nào ánh chớp, thoáng nhìn đã biết là cao thủ cấp tôn sư ngũ đạt đến cảnh giới ngũ giai. Ba người đều bịt mặt, thoáng chốc đã đến nơi. Ai đến? Thần nam quát vang. Ngươi lấy mạng ngươi. Một pháp sư trên không trầm giọng đáp. Một pháp sư khác lạnh lùng thốt, rất xin lỗi, hôm nay chúng ta phải lấy đầu ngươi. Lời lẽ võ giả dưới đất cùng vô cùng băng giá, dẫu ngươi phải xuống hoàng tuyển địa phủ cũng đủ tự hào, ba ngũ giai cao thủ bọn ta phải xuất thủ đối phó ngươi, có chết cũng không ân hận. Khán giả ngoài xa ồn ào, lời đồn đã thành sự thật, hôm nay có thế lực nhiều phe muốn lấy tính mạng thần nam. Không đầy hai thời thần mà xuất hiện 7 vị ngũ giai cao thủ, hôm nay hắn đúng là đại nạn đã tới. Bất quá, dù hắn có sống sót được không thì tên tuổi cũng được ghi vào lịch sử tu luyện giới, hắn có tư cách để hậu nhân phải nhớ. Trong một ngày đấu với 7 vị tuyệt thế cao thủ, quả là hoành tráng. Lịch sử tu luyện giới cả ngàn năm nay chưa ai đủ khả năng làm được điều đó, kỷ lục này nhất định được giữ lâu dài. Nếu bảo ai đó phá được kỷ lục này, chắc chỉ có chính hắn. Nếu hắn chiến thắng tam đại cao thủ, có lẽ sẽ có người tiến kha khiêu chiến nữa, thế lực các phương đã quyết giết dồn hắn vào tử địa. Bởi biểu hiện của hắn quá kinh khủng, tuổi còn trẻ mà tu vi gần như vô địch, hiếm thấy trong lịch sử tu luyện giới. Có thể thấy thêm 20 năm nữa còn ai trên đời hàng phục nổi hắn. Muốn giết ta? Các ngươi còn chưa có thực lực đó. Lời lẽ thần nam vô cùng lạnh lẽo, hôm nay tuyệt thế cao thủ đúng là rẻ mạt. Không phải mọi ngũ giai cao thủ trên đời đều đến đây hôm nay sao? Những tuyệt thế cao thủ muốn giết ta ra hết đi, thần mộ đang giết đến cao hứng, lên hết đi để mộ thông thống khoái khoái ra tay. Lời hắn vang vọng khắp tầng không sa mạc khiến mọi người đều nghe rõ, bất luận thế nào, hào tình này đủ khiến thiên hạ quần hùng kính phục. Một thanh niên cường giả mới quật khởi nhanh chóng đơn độc đấu với mấy vị tôn sư cao thủ mà hào khí xung thiên như vậy khiến bầu máu nóng của các thanh niên có mặt sôi lên. Giết! 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 Mấy ngàn người cùng gầm vang. Trước khi giao thủ với ba người, để ta giải quyết tên Thánh Long kỵ sĩ này đã. Mái tóc dài của thần nam tung bay, hắn ngửa mặt hét vang, a! Hai quay mạnh hai con Thánh Long, độc địa đập vào nhau, hai tiếng giống thê thiết vang lên, xương cốt toàn thân hai con rồng nát vụn, chết tại trận. An Đức Ni thân thụ trọng thương trợn trừng mắt, vẻ mặt bi phẫn cùng cực. Một vầng mây đen đập tới, thần nam quay thi thể hai con Hắc Ám Thánh Long đập lao thành tương thịt. Song tử Thánh Long kỵ sĩ á của Hắc Ám giáo hội triệt để diệt vong. Không chỉ khán giả bên ngoài mà ba tuyệt thế cao thủ che mặt đứng trường đều dùng mình, hắn quả là một ma vương. Các ngươi cho rằng ta là nỏ cứng hết tầm chứ gì? Hảo, để ta chứng minh cho các ngươi thấy, cả ba không ai sống sót rời khỏi đây. Toàn thân thần nam là vết máu, bất quá toàn máu địch nhân, nụ cười lạnh tanh của hắn có phần tàn khốc. Ba tuyệt thế cao thủ mất tự chủ, khí lạnh xuất phát từ trong lòng khiến họ bước sống lưng. Ta muốn cho các ngươi biết, những kẻ muốn giết ta chỉ có đường chết. Thần nam quát vang, mái tóc lại dựng lên, hai mắt đỏ lựng. Giết đến điên cuồng. Liên tục giết chết bốn vị tuyệt thế cao thủ xong, bản tính hiếu chiến của hắn được triệt để kích phát, huyết dịch sôi lên. Toàn thân hắn bốc lên hắc quang chói lọi như vầng mặt trời đen chiếu rọi sa mạc. Sau lưng hắn, một thân ảnh đen ngòm đứng thẳng, cầm 6, 7 loại binh khí không rõ ràng, tử vong khí tức vây quanh hắn và hắc ảnh tràn ra khiến cả vùng sa mạc rung rinh. Choang! Tiếng kim khí va chạm động trời, hắc ảnh sau lưng hắn đưa tay phải. Một lưỡi long đầu tử vong ma đao nổi lập lờ, tỏa ra sát khí vô tận. Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao phía sau và vây quanh hắn lại xuất hiện hắc ảnh và binh khí. Nhưng ai cũng nhìn rõ, tay phải hắn trống không, nhanh chóng làm động tác xuất đao lên không, tử vong ma đao sau lưng hóa thành một tia chớp đen, đột nhiên bay ngược lên không. Chưa ai hiểu mô tê gì thì một tiếng rú thảm thiết vang lên trên không, tử vong ma đao xuyên qua lồng ngực một ma pháp sư. Ngũ giai pháp sư gục xuống, bị ma đao đóng đinh trên mặt đất, hoàn toàn bất động. Khán giả sôi lên, đáng sợ quá. Chỉ một chiêu mà một ngũ giai pháp sư đã bị chém gục. Có mấy người nhãn lực cao tuyệt nhìn ra vừa nãy phát sinh chuyện gì. Ma đao bay lên không cực nhanh, bất quá ngũ giai pháp sư phản ứng cũng không kém. Dựa vào tu vi cực cao mà niệm chú ngữ, phát ngay ra ma pháp, bố trí 3 tầng thủy tinh quang thuẫn. Cây trường đao khác nào đoạt hồn đao từ địa ngục lên. Phá tan mọi vật, xé nát 3 tầng thủy tinh quang thuẫn, xuyên luôn qua ngực pháp sư rồi hất lao xuống. Thần nam toàn thân nhuốm máu, sau lưng có hắc ảnh, quanh mình là binh khí đen ngòm thần bí mơ hồ. Hắn rảo bước tiến tới ngũ giai pháp sư gục dưới đất, như ác quỷ đang tới. Mọi người trợn mắt, tử vong trường đao từ lồng ngực pháp sư bay lên rồi biến mất, chân tay phải của hắc ảnh sau lưng thần nam dần dần ngưng tụ thành một cây ma đao. Thần nam phát ra cầm long thủ, kéo pháp sư dưới đất lên. Lúc này lao đã tuyệt khí, hắn mở lớp mạng che mặt, phát hiện không phải người quen bèn quăng lên không, tống ra một quyền, đầu viên pháp sư liền nổ tung, nào giải trắng xóa, huyết thủy đỏ lòm phu nào hào. Hắn lại phát trưởng, thi thể pháp sư nát vụn, văng tung tóe. Khung cảnh lanh huyết tàn khốc như thế khiến ai nấy dấy lên hàn ý khủng khiếp. Thần nam nhìn lên viên pháp sư trên không cùng võ giả ở xa, quát vang, muốn giết người thì mau chuẩn bị đi. Hiện tại kẻ ngốc nhất cũng nhận ra thần nam đã ẩn tàng thực lực trước khi đại chiến, hiện tại đối diện với uy hiếp tử vong của 3 vị tuyệt thế cao thủ, hắn mới thật sự dùng đến sức mạnh đỉnh cao. Thanh niên này đáng sợ vô cùng. Không đầy 2 thời thần, hắn đã giết 5 vị tuyệt thế cao thủ, hôm nay là ngày các tôn sư của tu luyện giới rơi rụng, thế quân bình giữa các phe phái đã bị phá vỡ, tương lai nhất định sẽ sóng gió ngập mùa. Ngũ giai võ giả dưới đất và ngũ giai pháp sư trên không đều hơi hoảng sợ. Họ đánh giá sai thực lực của đối thủ, gã trẻ tuổi này quá đáng sợ, ảnh tượng của hắc ảnh và tử vong binh khí thật khiến người ta không sao hiểu nổi, như một đỉnh núi trầm trọng ép xuống lòng họ. 2 người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời quát vang. Giết! Giết! Hiện giờ cục diện đã thành không chết không dừng tay, phải giết được thần nam, họ mới mong toàn mạng. Ngũ giai pháp sư gần như không cần niệm động chú ngữ gì hết đã phát ra ma pháp hùng hồn. Trên không trung cháy lên ngọn lửa rừng rực, chiếu sáng một góc trời, liệt hỏa ngập trời ngập đất tràn xuống chỗ thần nam đứng khiến hắn không thể tránh né. đồng thời từng đạo sét lẫn trong hảo diễm liên tục bổ vào hắn. Thần Nam toàn lực vận chuyển huyền công, dùng kinh khí hùng hậu chặn ma pháp năng lượng ngập trời lại, đồng thời chân dùng thiên ma bắt bộ, nhanh chóng hướng ra vùng năm ngoài phạm vi vây phủ của hỏa diễm. Trong lúc hắn bối rối, một binh khí quay quanh mình đột nhiên trở nên rõ rệt, hình dáng như một thuẫn bài cổ xưa, ung dung hút sạch gần hết hỏa diễm và sấm sét. Thần Nam máy động trong lòng, tay trái khẽ phất, thử khống chế thuẫn bài chống lại ma pháp công kích đáng sợ kia. Thuẫn bài và tử vong ma đao đều dễ khống chế, thuận theo tâm niệm, theo động tác của hắn mà hành động. Nó bay đến bàn tay trái hắn, nhưng không tiếp xúc mà cách bàn tay hơn 10 phân. Hắn cong cẳng tay, đưa thuẫn bài chặn hỏa diễm và sấm sét từ trên không đổ xuống. Không ngờ hiệu quả kinh nhân xảy ra, thuẫn bài gần như mơ hồ lại hút sạch tất cả như cá kình hút nước, đoạn hình dáng trở nên rõ ràng hơn. Đây! Thần Nam vừa kinh hãi vừa vui mừng, dẫu không có thuẫn bài thần bí này hắn cũng không sợ ngũ giai pháp sư, nhưng thế này hắn nhẹ nhàng hơn nhiều, không phải hao phí sức lực vô tận mới chặn nổi. Hắn quát vang, giờ đến ta, chịu chết đi. Tử vong ma đao sau lưng hắn vô thanh vô tức hướng lên không trung xẹt tới, tỏa ra trận trận tử vong khí tức. Ngũ giai pháp sư cả kinh thất sắc, và nãy lao tận mắt thấy viên pháp sư kia thảm tử, vội vận dụng phong tường thuật nhanh nhẹn di động trên không trung. Một mặt thi triển ma pháp bố trí 5 đạo thủy tinh quan thuẫn, 3 đạo băng lăng quan thuẫn, thêm 1 đạo thần thánh quan thuẫn. Nhưng trường đao vô thanh vô tức xé toang từng lớp ma pháp thuẫn, đến lúc xuyên qua lớp thứ 9 của thần thánh quang thuẫn mới mở dần rồi biến mất. Ngũ giai pháp sư kinh hãi toát mồ hôi lạnh, sợ đến hồn bất phụ thể, vừa nãy lao suýt nữa theo chân đồng bạn xuống địa ngục, định tâm lại lao liền bố trí đến 10 lớp ma pháp thuẫn công kích đối phương. Ma pháp năng lượng cuồng bạo trên không tan đi. Ngũ giai võ giả dưới đất lao vào thần Nam như bóng u linh, nhanh đến cực điểm. Trường lực hùng hậu như sóng biển tràn bờ ảo tới, hào quang chói lọi như mặt trời đột nhiên vỡ nát khiến chiến địa sáng bừng lên. Thần Nam giơ trưởng đón dỡ, ma khí đen ngòm tràn ra va vào trường lực trắng xóa, ầm một tiếng trời lay đất chuyển, sa mạc rung lên ào ào. Năng lượng khủng khiếp như mặt biển giấy lên làn sóng, tản ra 4 phương 8 hướng, sóng khi ầm ào, cuồn phong trận trận lan tỏa. Hóa ra là các ngươi. Thần Nam có phần kinh dị. Trong lần giao kích vừa rồi, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, lần trước tranh đoạt thần xá lợi trong Quang Minh Thần Điện đã từng giao thủ với người bịt mặt. Người đó là ngũ giai cường giả của Quang Minh Giáo hội. Lần đó Quang Minh Giáo hội nếm khổ đầu, sau cùng ngoài mặt vẫn phải bấm bụng cảm tạ thần Nam, lần này họ đến giết hắn cũng không có gì lạ. Bất quá hắn đã đoán sai, hành động này là mệnh lệnh của Hồng Y Đại Giáo chủ Mã Luân. Tịnh không biểu hiện cho toàn thể ý chí của Quang Minh Giáo hội. Hắn không buồn hỏi gặng hay bóc trần thân phận hai cường giả này, thế lực sau lưng họ quá mạnh, nếu lột mặt nhau trước mặt cả vạn người quan chiến thế này khác nào trực tiếp khiêu chiến với Quang Minh Giáo hội. Hiện tại hắn chưa có thực lực đối kháng với cả Quang Minh Giáo hội, đối phương sai người che mặt đến giết, hắn cũng giả thành hồ đồ, té nước theo mưa, giết luôn một thể. Bản tính hiếu chiến của hắn đã triệt để kích phát. Hắn không muốn bỏ qua cho ngũ giai cường giả đã xuất thủ với mình, đối phương đã muốn giết hắn, tuyệt đối hắn không thể mềm lòng, để lại họa hoạn đáng sợ như thế được. Giết, 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 cường giả liên tục ngã gục, tôn sư cao thủ tiếp liên lịa đời, hôm nay đã được định sẵn là ngày những vì sao rơi rụng. Chương 17, Vĩnh bất môn bại. Ngũ giai cao thủ dưới đất hiển nhiên nghe rõ tiếng hô của hắn, thân hình hơi run lên, biết đối phương đã đoán ra thân phận mình. Bất quá lúc này lão cũng như thần Nam, tiếp tục giả làm kẻ hồ đồ. Thần Nam sát khí nồng nặc, liên tục cười lạnh, hạ quyết tâm lấy luôn tính mệnh hai ngũ giai cường giả của Quang Minh Giáo hội. Mấy món binh khí tử vong quay quanh hắn lập lập lờ lờ, ảnh tượng lúc tỏ lúc mờ, chỉ có thuẫn bài màu đen và tử vong trường đao là hắn tùy ý khống chế. Cổ hện! Tiếng kim thuộc vang lên động trời, tử vong trường đao rời vỏ nổi trên đỉnh đầu thần Nam. Thuẫn bài đen ngòm cũng vô thanh vô tức nổi bên tay trái hắn, sẵn sàng phát động công kích mãnh liệt. Ngũ giai pháp sư trên không vừa ngạnh tiếp tử vong ma đao nên biết lợi hại, vội lên tiếng cảnh tỉnh võ giả bên dưới, ngàn vạn lần phải cẩn thận, ma đao này có tà tính. Đáng tiếc lão đã đoán sai, người nên cẩn thận là lão. Tay phải thần Nam làm động tác xuất đao, tử vong trường đao đột nhiên nghịch không chém vào lão. Ngũ giai pháp sư cả kinh thất sắc. Lần này động tác của lão nhanh hơn trước nhiều, triệu tập một hơi 12 đạo ma pháp thuẫn, 4 thủy tinh quang thuẫn, 4 băng lăng quang thuẫn, và 4 thần thánh quang thuẫn. Lão lại vội vàng niệm chú ngữ, vô số sấm sét bổ vào thần nam và cây ma đao. Dưới đất, ngũ giai võ giả cũng nhanh nhẹn hành động, lách qua khe hở của thiểm điện lao đến gần thần nam, trường lực bài sơn đảo hải bổ ra, bạch quang tỏa chói lòa. Nhưng thần nam lại không hành động như lão nghĩ, hắn không ứng phó với đạo sấm sét từ trên không bổ xuống, thuần bài mơ hồ không ngờ lại hút hết năng lượng của luồng sét, diệt thiên thủ uy lực tuyệt luân đang đợi sẵn lao. Quang trưởng khổng lồ đen ngòm hóa giải toàn bộ trường lực, lại xuyên qua báo năng lượng ấn mạnh vào ngực võ giả. Ngũ giai võ giả hít sâu một hơi khí lạnh, thân hình nhanh nhẹn thoái lui, đồng thời toàn lực bổ ra ba trưởng mới chật vật tránh khỏi một đòn đáng sợ đó. Lao không dám đứng nguyên mà lùi liền mười mấy trượng. Tử vong ma đao trên không phá tan lớp ma pháp thuẫn thứ 10, hình ảnh rốt cuộc mở dần rồi biến mất trên không, ma pháp sư thở phào. Đến giờ, dẫu thần nam huyền công thông thể cũng phải thấy mệt mỏi, liên tục sinh tử đại chiến khiến tâm lực của hắn tiêu tụy, nhất định phải tốc chiến tốc quyết, không thể dùng rằng rồi hao tận năng lượng. Đỗ gia còn hai ngũ giai cao thủ, lúc nào cũng có thể đến đây, lúc đó lại phải ác chiến, đương nhiên hắn cần giữ lại một ít tinh lực. Hai mắt hắn đỏ lòm, lạnh lùng nhìn ngũ giai võ giả, tử vong trường đao chậm chậm rời vỏ nổi lên đỉnh đầu, tử vong khí tức đậm đặc toát ra khắp sa mạc, địa phủ chi môn phảng phất như đã mở ra, ai nấy đều thấy rùng mình hoảng sợ. Giết! Thần nam quát vang, tử vong ma đao thuận theo động tác xuất đao bằng tay phải bổ vào tuyệt thế cao thủ ngoài xa. Ngũ giai pháp sư trên không thấy tình hình không ổn, nhanh chóng niệm chú ngữ, liên tục công kích cuồng bạo bằng ma pháp. Hàng trăm tia sét từ trên trời giáng xuống, tiếng sấm động ầm ĩ bất tuyệt, khiến cả vùng sa mạc rung động. Tay trái thần nam vẫn cầm thuẫn bài đen ngòm, giống hệt hai lần trước, vô thanh vô tức ngăn chặn và hấp thụ hết sấm sét, quả là một lá ma thuẫn. Ngũ giai pháp sư gần như không dám tin vào mắt mình, lại phát động quang mâu, phong nhận, toàn là ma pháp thượng đẳng. Nhưng lá ma thuẫn như viễn cổ ma thú, nuốt chửng tất mọi năng lượng, mọi công kích đều vô hiệu. Lá thuẫn bài này quả thật đáng sợ cùng cực. Mọi công kích của ma pháp sư diễn ra như điện hỏa thạch hoa, ngũ giai võ giả trong lúc đó đang chịu uy hiếp tử vong, ma đao phá không lao tới cắt tan mọi trường lực, liên tục cắp sát. A! Ngũ giai võ giả hét lên điên cuồng, phun ra một ngụm máu, huyết vụ tụ lại trên không, một làn sương máu chậm chậm sáng lên, dáng quang vạn đạo ánh xạ dánh vẻ có phần thần thánh của tuyệt thế cao thủ, đó là bản mệnh nguyên khí của lão, tuy không phải toàn bộ nhưng cũng không ít. Song thủ lão liên tục biến hóa, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, huyết quang chói lòa chậm chậm hóa thành thực chất trước mặt lão, sau cùng kết thành huyết thuẫn. Ngăn lại. Huyết thuẫn ánh lên hồng quang yêu dị, đập vào ma đao. Binh khí này do nguyên khí ảo hóa thành, tuy uy lực hùng hậu nhưng tiêu hao sinh mệnh chi năng vô cùng, ít nhất cũng khiến lão đoản thọ 10 năm. Ầm. Tiếng nổ vang rền. Huyết thuẫn và ma đao va nhau, dao động năng lượng hùng hậu nháy mắt bùng phát. Lan tỏa bốn phương tám hướng, sa mạc như triều thủy sôi lên, từng tầng sóng cắt cuồng bạo dấy lên, vô số khán giả bị hất văng. Tử vong khí tức của tử vong ma đao nhanh chóng yếu đi, vẻ mặt ngũ giai võ giả hiện lên nụ cười. Nhưng nụ cười lập tức cứng lại, huyết thuẫn dần nứt toác, trường đao đen ngòm từ từ xuyên qua lớp hồng vụ, tuy ảm đạm vô quang nhưng vẫn xuyên qua được đòn toàn lực phòng thủ của lão. Tuyệt thế cao thủ của Quang Minh giáo hội kinh hãi vô ngần. Chưa bao giờ lao thấy cái chết gần như lúc này. Ngũ giai pháp sư hoảng hốt, nếu võ giả chết, chỉ còn mình lao đương nhiên không thể giết đủ học thần nam, nên lao dốc toàn bộ ma lực, thoáng chốc phát ra ba đạo thần thánh quang thuẫn chặn trước mặt võ giả, cản trở cây đao. Nhưng lúc đó, lao lại thấy tử vong khí tức dày đặc từ phía dưới bay lên. Lao sợ đến bay hết hồn vía, trong lúc lao giúp võ giả thì ma thuẫn trong tay thần nam lại bay lên, vô thanh vô tức đến gần rồi chém vào. A. Ma pháp sư dù lên thế thảm, bị chặt thành hai khúc, hông là điểm phân chia hai nửa thân thể, đồng thời phun lên huyết thủy, mưa máu rải đặc tầng không. Giết ma pháp sư xong, ma thuẫn trở nên nhạt nhòa, quay về chỗ thần nam, nó mờ mờ như những binh khí khác, quay quanh mình hắn, không hề có biểu hiện gì nữa. Sau cùng, tử vong ma đao đã mở đi không thể phá khai ba đạo thần thánh quang thuẫn, chậm chậm biến mất, nhờ vậy võ giả thoát được. Thần nam rung động. Sức mạnh trong cơ thể gần như bị rút sạch, liên tục sinh tử đại chiến khiến hắn mệt mỏi lắm rồi, cộng thêm khu động ma đao và ma thuẫn cực kỳ hao phí tinh thần lực, lúc này hắn tâm lực cạn kiệt, cảm giác như đèn khô dầu cạn. Chẳng qua dù thế nào hắn cũng thể ngã xuống, hiện tại chỉ có thể chiến. Chiến! Chiến! Võ giả ở cách đó không xa nhanh chóng cảm nhận được trạng thái của hắn, biết hắn vô cùng hư nhược, bản thân lão cũng thụ thương cực nặng nhưng tin rằng vẫn khá hơn hắn, lạnh lùng liếc mắt nói, rút cục ngươi không tránh khỏi cái chết. Nhưng ngươi có quyền tự hào, sáu vị tuyệt thế cao thủ mới đổi được tính mệnh ngươi. Ai cũng vậy, hôm nay nhất định phải lấy mạng ngươi, ta không thể chết. Ánh mắt thần nam băng lãnh, cười tàn nhẫn, hiện giờ đến lượt ngươi, ta sẽ lập tức giết luôn ngươi, biến ngươi thành kẻ thứ bảy. Cước bộ thần nam có phần hư phủ, từng bước tiến tới ngũ giai cao thủ. Ầm, ầm, ầm. Mỗi lần hắn cất bước, cả sa mạc rúng động. Khung cảnh dị thường cổ quái, thần nam lắc la lắc lư, yếu ớt cực độ, cơ hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống nhưng khí thế toát ra lại vô cùng đáng sợ. Cả đất trời hình như cũng rung động theo tiết tấu của hắn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh gầy gò nhưng tỏa ra áp lực trầm trọng hơn cả Thái Sơn khiến ai nấy đều nghẹt thở. Đó là niềm tin tất thắng của thần nam xuất phá từ xương cốt, là chiến ý vĩnh bất ngôn bại. Cổ hển. Tiếng động chết chóc lại vang lên, ma đao lại rời vỏ, hình ảnh dẫu mờ mờ nhưng vẫn phát ra tử vong khí tức nồng nặc. Sắc mặt ngũ giai cao thủ biến hẳn, lão cảm giác thấy áp lực đáng sợ, cả khí thế và sức mạnh hùng hậu ép tới khiến lao không thở nổi, cơ hồ sẽ toạc thân thể. Lao nghiến răng, được, đòn sau cùng này, ngươi không chết thì ta chết. Lao há miệng phun ra liên tục ba ngụm máu, huyết quang liên tục lóe sáng, sáu cùng sáng lóa lên. Ngũ giai võ giả biết rõ tình thế hiện thời, thần nam muốn một đòn phân thắng bại. Lao bị bức phải dùng toàn bộ bản mệnh nguyên khí, cây ma đao thái quá tà dị, trừ phi có thể ngự không phi hành, bằng không muốn chạy cũng không thoát, giờ lao đành đâm lao phải theo lao, toàn lực tiến hành đòn cuối cùng. Giết! Giết! Hai người đồng thời giống vang, mang hai khán giả nhức bước. Cương khí mãnh liệt nổi lên giữa thần nam và ngũ giai cao thủ liên tục dấy lên, cắt bụi mịt mù, cắt vang che kín thân ảnh hai người, đao ảnh đen ngòm và huyết quang chói lọi vô lượng, đối chọi trong vô tận cắt bay. Ngàn tầng sóng máu, vạn tầng đao ảnh khiến sa mạc sát khí sung thiên, lồng lộn như sóng biển động, rung lên kịch liệt. Chương 18, Huyền công hạ quyển. Ầm, ầm, ầm. Một gò cắt phía xa bị sóng khí ép xuống, liên tục sụp đổ. Trên sa mạc như có hữu thiên quân vạn mã đang hành quân. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một tiếng rú thảm thiết rồi trở lại bình tĩnh. Thần nam liêu siêu, ngũ giai cao thủ tuy đứng bất động nhưng trên ngực cắm một cây ma đao đen ngòm, khóe miệng trào máu không ngừng. Ma đao dần tan đi, ngũ giai cao thủ gục xuống, đưa tay ôm ngực, chật vật lên tiếng, mau cho ta thống khoái. Được, để ta cho ngươi thống khoái. Thần nam rảo bước tiến lên, đúng lúc đó, từ miệng ngũ giai cao thủ phun ra một lưỡi đoản kiếm dài hơn một xích, phập, căm vào sườn trái thần nam. Dù là chết ta cũng phải kéo theo ngươi không ngờ, thôn kiếm thuật lại dùng với ngươi. Ánh mắt ngũ giai cao thủ lóe lên tia sáng tàn nhẫn. Sự tình diễn ra đột nhiên, thần nam hừ lên đau đớn suýt nuốt nước xuống. Để ngươi thất vọng rồi, ta không chết được. Lời lẽ thần nam lạnh tanh, từng câu thốt ra âm u, xem ra ta còn chưa đủ ác độc. Ngươi đã dạy ta một đạo lý, đối đãi với địch nhân nhất định phải lánh huyết tàn khốc đến cùng. Ngũ giai cao thủ biết mình không thể tạo thành vết thương chí mệnh cho địch nhân, thấy nụ cười lạnh ngắt của thần nam liền hiểu rằng hành vi của mình đã thúc đẩy gã quái vật này trở thành lánh huyết ma vương. Chết đi! Thần nam cười tàn nhẫn, vung kiếm chặt bay nửa đầu của ngũ giai cao thủ, máu và náo văng tung tóe. Kết thúc mọi việc, hắn đưa tay ôm sườn trái, thân kiếm rung rộng theo. Hắn gập người xuống. Thần tính hết sức thống khổ. Hắc ảnh sau lưng và mấy kiện tử vong binh khí quay quanh người hắn càng lúc càng mờ rồi sau cùng biến mất. Hơn vạn tu luyện giả quan chiến bên ngoài hiện tại sôi lên, một mình tờ HN đã diệt sạch 7 vị tuyệt thế cao thủ, thật sự không phải việc con người làm nổi. Với tuổi của hắn mà đạt được chiến tích này đủ để ngạo thị lịch sử ngàn đời của lưu luyện giới. Tên hắn nhất định được hậu nhân ghi nhớ. Mấy trận sinh tử đại chiến hôm nay sẽ trở thành những trận kinh điển đối quyết cho người đời truyền tụng. Ha ha ha. Đột nhiên một tràng cuồng tiếu vang lên giữa sa mạc, hai nhân ảnh như cuồng phong lao tới, nơi nào họ đi qua liền dậy lên khói bụi mịt mờ. Đó là hai thanh niên nam tử cao lớn đĩnh bạn, vẻ ngoài đầy dã tính. Mắt hai người lạnh lẽo hàn quang như dã thú thụ thường, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác hai gã đều bạo ngược, tàn nhẫn. Những người quan chiến ở xa dần yên tĩnh, chăm chú quan sát biến hóa trong trường. Các ngươi là ai? Thần nam khó nhọc ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Đỗ Huyền. Đỗ Thiên. hóa ra là tên nô tài khác của Đỗ gia. Mắt Đỗ Huyền lóe lên hàn quang lãnh liệt, cười bảo, ngươi khá lắm, không ngờ giết được ngần ấy ngũ giai cao thủ, thật vượt khỏi ý liệu của bọn ta. Nhưng suy cho cùng ngươi vẫn không tránh khỏi cái chết. Chưa chắc, có khi người chết lại là các ngươi. Thần Nam lạnh lùng đáp. Gối phải hắn quỳ xuống, tay trái ôm sườn, tay phải đặt lên trường kiếm bên hông chắm xuống đất chống đỡ cho thân thể. Đáng tiếc thật. Chúng ta vẫn cho rằng ngươi tu luyện huyền công đích hạ quyển tâm pháp, không ngờ ngươi chưa tập qua nửa chiêu một thức nào, ngược lại nghịch chuyển huyền công thành công. Thật không biết ngươi là thiên tài hay thằng ngu nữa, lại đi chọn con đường không lối về đó mà bỏ đi vô thượng tuyệt học trong hạ quyển. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn Thần Nam, bất quá người thần gia các ngươi đều là thiên tài võ học, lại nghịch chuyển huyền công thành công. Nhưng thiên tài của Đỗ gia chúng ta đã mất mạng vì cố thử làm theo, ở dưới cửu tuyển mà biết được chắc sẽ hổ thẹn đập đầu mà chết. Huyền công còn có hạ quyển. Thần Nam vô cùng kinh hãi, hắn căn bản không biết chuyện này. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn hắn, đừng làm bộ hồ đo, kẻ đó từng nói với tổ tiên ta rằng ngươi đã nhớ hạ quyển huyền công trong đầu. Xem dáng vẻ của ngươi hiện giờ có không cần phải thừa nhận cũng không quan hệ gì, chỉ cần lấy được huyết dịch của ngươi quay về, chúng ta sẽ mở được phong ấn hạ quyển huyền công, bất tất tra hỏi ngươi. Thần Nam kinh nghi bất định, người mà Đỗ Huyền nhắc tới đa phần là thần chiến cha hắn, nhưng đến giờ hắn chưa từng biết được rằng huyền công còn có hạ quyển. Hắn tỏ ra mê hoặc, nhớ lại những chuyện cũ. Những gì liên quan đến tu luyện hắn đều nhớ kỹ trong đầu. Đột nhiên hắn nhớ lại một lần thần chiến và hắn trao đổi những điều quan trọng, cả đời này hắn không thể quên được. Có lần thần chiến trịnh trọng dặn hắn, khi con luyện huyền công gia truyền đến cảnh giới chi cao, phải quên hết những gì đã học đi. Vì sao phải quên hết tuyệt học, hắn tỏ ra không hiểu. Để chữ ngộ tiến thêm một bước. Chữ ngộ tiến thêm một bước. Lẽ nào phải triệt để siêu thoát phạm chủ của huyền công? Hắn có phần hiểu những gì cha dạy. Thần chiến gật đầu, nếu muốn siêu thoát thiên chi cực cảnh, tất nhiên là đạt đến tiên tôn pháp, chắc chắn sau đó sẽ có phá pháp. Lẽ nào tu luyện đến giai đoạn nhất định, mọi pháp quyết đều bị tiêu diệt hết? Tu luyện đến sau cùng còn lại cái gì? Thần Nam hỏi. Thần chiến lắc đầu rồi lại gật đầu, pháp mà ta nói tới có hàm nghĩa cực rộng, vô luận là người hay thần, khi trong một quá trình đều không ngừng tôn pháp và phá pháp. Cảnh giới cao nhất của pháp đó là gì? Là siêu thoát mọi pháp trên thế gian. Thần chiến hình như có phần cố kỵ, cố gắng lái câu chuyện đi. Nhưng thần Nam lại muốn hỏi cho ra lẽ, thế nào là siêu thoát? Thần chiến hồi lâu không đáp, sau cùng liếc nhìn hắn thật sâu, mở ra thiên địa, sáng tạo một thế giới. Thoáng nhớ lại, tức thì thần Nam hiểu, không có cái gọi là hạ quyển huyền công, người Đỗ gia đã sai lầm, bất quá lời Đỗ Huyền khiến hắn nhớ lại lần nói chuyện quan trọng đó, tạo cho hắn tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Hắc hắc, đa tạ ngươi đề tình, sau cùng ta cũng nhớ ra nội dung của huyền công hạ quyển. Thần Nam lạnh lùng nhìn hai người của Đỗ gia, ta lại có dự cảm, tương lai không xa Đỗ gia các ngươi sẽ gặp xui xẻo. Hai gã họ Đỗ cùng biến sắc, Đỗ Huyền lạnh lùng. Ừ, ngươi đã xuất thế, lời chớ chú coi như mất một nửa hiệu lực, chúng ta tự mình cũng có cách triệt để giải quyết hậu hoạn. Ngươi bắt chúng ta đợi cả vạn năm, đúng là đáng chết vạn lần. Thần Nam cười lạnh băng, chính vì ta xuất hiện, lời chớ chú đó mới bắt đầu ứng nghiệm. Từ lúc biết chuyện huyền công hạ quyển, thần Nam đã hiểu người mà Đỗ gia nhắc tới sớm có tính toán, e rằng Đỗ gia đã bước lên con đường được vạch sẵn. Đỗ Thiên từ đầu đến giờ chưa mở miệng. Đột nhiên lên tiếng lạnh lùng, hiện tại ngươi chết nửa mạng rồi, chuyện của Đỗ gia không phiền ngươi lao tâm, ngươi cứ chết đi, ta sẽ cẩn thận lấy máu của ngươi. Hắc, Hào Huy Phong. Giờ ta đang mệt mỏi, lại thêm trọng thương, các ngươi mới dám lộ diện, lúc trước chui giúp ở đâu hả? Nhìn đồng tông huynh đệ nằm đó mà không dám tiến lên một bước, giờ lại ra vẻ kiêu ngạo trước mặt ta sao? Thần Nam nói huỵch toạt ra. Đỗ Thiên nhìn hắn với ánh mắt dã thú. Trong mắt lóe lên nét hung tàn, âm u đáp, chỉ cần giết được địch nhân, tạm thời ẩn nhẫn có là gì? Thiên ngu xuẩn ngươi lúc trước có dũng mãnh, giờ thì sao? Cũng là chúng kế người ta, xa vào cảnh sống dở chết dở. Lúc này thần Nam quỳ một chân xuống, một tay giữ vết thương, một tay chống trường kiếm giữ cho thân thể đứng lên. Thấy Đỗ Thiên tiến tới, hắn lạng lùng nói, ngươi tin rằng giết được ta? Chết đi, Thiên ngu xuẩn. Thần Nam đột nhiên đứng lên. Không còn vẻ gì kiệt lực. Một đạo hắc ảnh xuất hiện phía sau lưng hắn, mấy cây tử vong binh khí vây quanh mình trôi nổi lập lờ.
Cô hẹn. Tiếng kim thuộc va nhau vang vọng, tử vong ma đao bay ra nhanh như chớp.
A.
Đỗ Thiên Du lên thê thảm, ma đao xuyên qua ngực gã, cự ly quá gần, gã lại không phòng bị, không thể tránh khỏi một đòn lăng lệ của ma dao.
Ngươi dở trò.
Đỗ Thiên vừa giận vừa kinh hãi, chăm chú nhìn vào sườn địch nhân. Làm gì có vết thương nào, nửa vết máu cũng không có, đoạn kiếm bất quá bị thần nam không chế cơ nhục kẹp lấy. Chỉ cần giết được địch nhân, tạm thời ẩn nhẫn có là gì.
Thiên ngu xuẩn ngươi nhớ chưa?
Thần nam dở bài gậy ông đập lưng ông. Đỗ Thiên bị chọc giận, liên tục thổ ra ba ngụm máu lớn, cộng thêm vết thương khủng khiếp trên ngực, ánh mắt gã dần tán loạn, sau cùng độc địa liếc thần nam một lần đoạn gục xuống. Gã chết không nhắm mắt.
Chương 19, nhiếp phục.
Đỗ Huyền đứng cách đó không xa cơ hồ trận rách mí. Không ngờ kết quả lại là như vậy. Thần nam cười tàn nhẫn, để ngươi thất vọng nhỉ. Các ngươi mau đoàn tụ với nhau đi. Trong mắt Đỗ Huyền lóe lên ánh thù hận, run giọng nói, Đỗ Vũ, Đỗ Hồng, Đỗ Hoàng, Đỗ Thiên. Ngươi dám giết bốn thanh niên cao thủ vị kiệt của Đông Thổ Hoàng tộc, người Đỗ gia quyết không bỏ qua. Không cần dở giọng Đông Thổ Hoàng tộc trước mặt ta, các ngươi chỉ là nô tài của thần gia, không chỉ cắn lại chủ còn dám vẩy đuôi lên trời, đại ngôn xưng chí tôn gia tộc mà không hổ thẹn, thật khiến người ta cười chết được. Ánh mắt Đỗ Huyền hiện do nét toán độc, hung hãn nhìn thần nam, ngươi liên tục đại chiến, đã là nhỏ hết tầm, ta không tin không giết nổi ngươi. Cho ngươi biết một bí mật, người thần gia mà tắm máu cửu nhân sẽ cuồng tính đại phát, càng đánh càng dũng mãnh. Hôm nay máu Đỗ gia đã nhuộm khắp người ta, ngươi cũng chết đi. Cước bộ thần nam tuy hư phù nhưng vẫn từng bước tiến tới. Đỗ Huyền tỏ vẻ kiên định, được, hôm nay ta và ngươi không chết không dừng, ta phải giết ngươi báo cửu tuyết hận cho con em Đỗ gia. Thấy gã quyết liều mạng, thần nam tỏ vẻ ngưng trọng, giờ hắn khó lòng chống nổi, lập tức dừng lại, chuẩn bị phát động một đòn sau cùng. Nhưng đúng lúc này, quái sự xảy ra, Đỗ Huyền xoay mình, thi triển thiên ma bát bộ lao như bay về phía xa chạy trốn.
Đây!
Thần nam tắt tiếng. Hơn vạn tu luyện giả quan chiến đều ngây người, Đỗ gia cường giả tu vi đạt đến ngũ giai cảnh giới mà chưa đánh đã chạy. Đối diện với một thanh niên liên tục đại chiến, mệt mỏi cơ hồ không chịu nổi mà thanh niên cường giả Đỗ gia lại không có cả dũng khí đấu một phen. Khán giả không nén được bật cười, không ngờ gan nhỏ như vậy, ta chưa từng thấy ngũ giai cường giả bỏ chạy. Đồng tông huynh đệ bị giết mà hắn lại cứ thế bỏ chạy. Chơi ạ, lại có dạng ngũ giai cường giả như vậy à? Bất kể bị người ta cười nhạo thế nào, Đỗ Huyền cũng không muốn dừng lại, nhanh chóng lao ra phía ngoài. Hai mắt thần nam xạ ra hai đạo hàn quang, hắn nhìn bốn phía, không ai dám đến giết hắn nữa, biểu hiện gần như vô địch trong mấy trận đại chiến vừa rồi có tác dụng uy hiếp cực lớn. Chạy đi đâu, đừng vọng tưởng chạy về Đông Thổ, tính mệnh của ngươi, ta nhất định lấy. Thần nam cầm lấy trường kiếm, chân đạp thiên ma bắt bộ, đuổi theo. Nhưng đúng lúc đó, từ hai bên có bốn nhân ảnh vượt khỏi đám đông, bốn thanh niên nhanh chóng tiến đến chỗ thần nam. Hắn dùng mình, nếu bị bốn vị tuyệt thế cao thủ vây công, hắn thật sự khó thoát mạng. Nhưng lúc nhìn rõ, hắn thở phào một hơi dài, đó là Huyền Trang, Vương Huy, Nam Cung Ngâm và Nam Cung Tiên Nhi. A-di Đà Phật. Thần thí chủ trong một ngày giết liền mấy vị tuyệt thế cao thủ, đủ để ngạo thị đương đại. Bất quá hôm nay máu tanh đã chảy quá nhiều. Thí chủ nên phóng hạ đồ đao, tạm thời nghỉ đã. Huyền Trang vẫn với tư thái siêu thoát, tuổi còn trẻ nhưng nhìn mặt nào cũng giống bậc đắc đạo cao nhân. Nhưng tiếp xúc mấy lần, thần nam biết hòa thượng này mà động thủ ác độc gác không kém ai, không khác nào huyết hòa thượng. Lần trước tiêu diệt càn thi phái, mỗi lần gã tụng một câu Phật hiệu là một người ngã xuống, còn đáng sợ hơn cả đồ đao. Các vị định ngăn tại hạ. Thần nam tỏ vẻ không hiểu. Tuyệt thế yêu nữ Nam Cung Tiên Nhi lên tiếng. Hiện tại chàng cước bộ hư phủ, chạy còn lắc lư, đuổi kịp họ Đỗ cũng khác nào tìm chết. Tiếc là gã quá nhát gan, nếu cẩn thận một chút át giết chàng dễ như trở bàn tay. Vẻ đẹp của Nam Cung Tiên Nhi quả kinh tâm động phách, tư dung nổi danh thiên hạ, mỗi cử động ngẩng đầu, cất tay cũng đầy mê hoặc, khiến người ta khó lòng kháng cự. Dù người tâm trí kiên định như thần nam mỗi lần gặp nàng ta cũng cảm thấy xinh đẹp phi thường. Lúc này tình trạng thân thể hắn cực tệ. Tử vong ma đao không đủ khả năng hiện lên, nói gì đến dùng nó để công kích. Đa tạ các vị quan tâm. Bạch Y Lìa Dâm Tặc Nam Cung Ngâm phong độ ngời ngời, vỗ vỗ vai hắn. Lời lẽ vô cùng quan tâm, nam nhân mà, rều xính làm anh hùng, ai cũng biết huynh dũng mãnh,
một mình đánh bại 8 tuyệt thế cao thủ, sử sách tu luyện giới nhất định lưu danh, bất quá, thân thể là quan trọng, thoải mái chút đi, không cần phải cố đấm ăn xôi. Ta khinh. Thần Nam mắng một câu rất mất phong độ, ngươi thật không thẹn với danh hiệu dâm tặc, nói ra những lời dâm đãng vô sỉ đó. Truyền nhân Tử Tiêu Cung Vương Huy nói, vừa nay thần huynh đại chiến mấy lần ngộ hiểm mà chúng tôi vô năng lên rút. Trên đường đến đây, Tiểu Dẹ và Huyền Trang sư huynh đã cùng đấu với Đỗ Huyền, Đỗ Thiên một phen, thụ thương không nhẹ, hiện tại hai người bọn đệ không đủ năng lực chiến đấu. Thần Nam hơi kinh hãi, hai vị cùng hai gã kia đại chiến. Thương thế có nặng không? Vương Huy đáp, không biết chúng moi ở đâu tin tức mà biết bọn đệ là thánh địa truyền nhân, muốn thử tu vi thế nào. Huyền Trang sư huynh đã bước vào ngũ giai lĩnh vực nhưng trong lúc bất ngờ đã bị hắn đả thương. Thần Nam sớm đã biết Huyền Trang hòa thượng không đơn giản, hoài nghi y ẩn tàng thực lực, giờ nghe nói y đã đạt đến ngũ giai cũng không lấy gì làm kinh ngạc lắm. Tuy là đối đầu nhưng nghe Vương Huy nói vậy, dâm tặc phong lưu thành tính Nam Cung Ngâm cũng không nén được chen vào. Hai ngày trước, tiểu đệ và muội muội cũng đấu với hai tên đó một trận, nói ra thật xấu hổ, công lực bọn chúng rất cao, huynh muội chúng tôi cũng bị nội thương không nhẹ. Các vị cũng giải chiến với chúng. Vương Huy không giấu nổi kinh ngạc. Nam Cung Ngâm đáp, hai tên khốn đó lại định bỡn cợt muội muội, chỉ là hai bao cắt mà tự xưng cái gì con cháu hoàng gia anh tuấn tiêu sái. Vừa nãy thần huynh giết mấy tên Đỗ gia đó thật khiến người ta sảng khoái. Cục tức của tiểu đệ cũng rơi đi. Vậy a các vị đã giúp tại hạ một việc lớn, vì các vị mà Đỗ Huyền, Đỗ Thiên không thể kịp thời phối hợp với Đỗ Hoang, Đỗ Hồng khiến tại hạ phá tan được chúng. Được rồi, tại hạ xin mượn các vị một chút công lực. Tại hạ nhất định phải giết Đỗ Huyền để báo cửu cho các vị, để vĩnh viễn trừ đi họa hoạn. Thần Nam bật cười, chỉ cần một chút công lực là được, tại hạ không bị trọng thương, chỉ thấy hơi mệt mỏi, mượn công lực các vị để nguyên khí mau khôi phục. Biến thái. Quái vật. Xuất sinh. Không phải người mà. Bốn người kinh hãi liền quay ra bình luận về thần Nam, một kẻ giết cả 8 tuyệt thế cao thủ, không ngờ lại không có phong độ, lợi dụng người khác một cách gian manh như vậy. Bốn cao thủ tống cho thần Nam một chút công lực, tức thì hắn khôi phục một phần nguyên khí. Cùng lúc, từ phía xa truyền lại tiếng rồng rú vang. Thần Nam ngoái nhìn, phát giác Đỗ Huyền không hiểu moi đâu ra một con phi long, đang biến mất vào cuối chân trời. Hoàng bét. Tên vương bắt đản này lại cưỡi rồng chạy trốn, phiền hà đến nơi rồi. Hắn quả bất lực, dẫu cho tu vi siêu phàm, nhưng vẫn còn một khoảng cách nữa mới có thể ngự không phi hành. Nhưng không lâu sau, từ xa xăm lại vang lên tiếng rồng gầm, một con phi long toàn thân đầy máu từ nơi sâu thẳm của sa mạc nhanh chóng quay lại. Ai nấy trên sa mạc đều kinh hãi vô cùng, không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến Đỗ Huyền lật đật quay trở lại. Hiện giờ tu vi của thần Nam dã khác xa lúc trước. Hắn vận đủ mục lực nhìn về phía đông, tận cuối chân trời có một nữ tử che mặt cước đạp phi kiếm hiện lên đoạn nhanh chóng biến mất. Quả nhiên là nàng ta. Tuy nữ tử đó đeo lớp sa che mặt nhưng hắn nhìn ra là Mộng Khả Nhi. Đạm đài thánh địa đạo võ song tu, nàng ta có thể ngự kiếm phi hành cũng không khiến hắn kinh hãi. Xem ra nàng ta thật sự không ưa Đỗ gia. Toàn thân phi long đầy vết máu, bị Mộng Khả Nhi đả thương mà phát cuồng, không chịu khống chế, bay loạn trên không. Lúc nó cóng Đỗ Huyền đến gần, thần Nam vội chạy vào đám đông, cướp thiết cung của một tu luyện giả đeo sau lưng, đoạt lấy một mũi tên rồi kéo căng dây cung. Có ai trong sa mạc mà không biết thần Nam? Không đến nửa ngày mà hắn giết liền 8 vị tuyệt thế cao thủ, tu vi vô địch, tư thái cuồng bá, thủ đoạn lãnh huyết, đã tạo thành đại danh tuyệt thế sát tinh. Thấy hắn lao đến, mọi người đứng quanh đều kinh hãi tránh ra, hiện trường chỉ còn mình hắn. Hắn kéo cung lắp tên. Nhắm chuẩn vào con phi long lắc lư trên không, đoạn ngửa mặt lên trời rú vang, âm ba quẩn quẩn như tiếng sấm khiến cả dải sa mạc rúng động, hai mắt đỏ ngầu, mái tóc dài dựng đứng, tập trung toàn thân công lực vào mũi tên bắn lên không. Giết! Mũi tên được hắn truyền sức mạnh khủng khiếp vào liền tỏa ra hào quang sáng chói, như cầu vồng vắt ngang trời, kéo thành một dải đôi dải, phập, xuyên qua đầu phi long. Ẩm! Một tiếng động nhức óc. Chiếc đầu phi long bị sức mạnh khinh khủng ẩn trong mũi tên phá nát, long thi lăn lộn mấy vòng, Đỗ Huyền liền rớt xuống. Tình cảnh khiến tất cả đều kinh hãi, đó là tu vi kiểu gì? Một mũi tên thông thường lại hạ được cả phi long, thật khó khiến người ta tin được. Ai nấy như thấy yêu quái, chằm chằm nhìn thần Nam mà không dám lại gần nửa bước. Phi long từ độ cao 30 trượng hạ xuống, cự ly không cao lắm, sa mạch lại mềm mại nên lúc hạ xuống, Đỗ Huyền thi triển tuyệt đỉnh khinh công nên thân thể không bị thương. Đỗ Huyền dùng mình, đáp xuống đất liền không dám quay đầu, lập tức hướng về phía đông bỏ chạy vào phía sâu sa mạc. Thân thể thần nam lại lắc lư, gục xuống, mũi tên uy lực kinh hồn vừa nãy đã rút sạch sức mạnh trong mình hắn, thân thể vốn đã hư nhược cực độ, hiện tại gần như tăng ra. Lúc Huyền Trang, Vương Huy, Nam Cung Âm, Nam Cung Tiên Nhi tiến lên, hắn đã hoàn toàn hư thoát. Chương 20, Long Bảo Bảo phát huy. Không ổn, không trụ nổi nữa rồi, ta phải nghỉ ngơi, đợi khi hoàn toàn khôi phục, mới truy sát Đỗ Huyền cũng không muộn. Hắn không thể chạy khắp phương Tây, có một mình tất cũng như ta, nhất định sẽ phải quay về đông thổ. Mất trọn 3 ngày, thần nam mới hồi phục được. Ở thế giới bên ngoài, tất cả đều xôn xao. Kết quả trận chiến trên sa mạc nhanh chóng truyền khắp khiến tu luyện giới cả đại lục sôi lên. Trong một ngày thần nam giết sạch 8 vị tuyệt thế cao thủ, thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Nhưng tất cả xảy ra vô cùng chân thực, danh hiệu tuyệt thế sát tinh lan rộng khiến cả tu luyện giới phát điên. Tu luyện giới lại một phen náo động, thần nam bắt đầu công cuộc thiên lý đại truy sát. Trong mấy ngày hắn tu dưỡng đều có người đem tin tức của Đỗ Huyền đến. Hắn biết nhất định Ngộng Khả Nhi sai người cung cấp tin, nàng ta cũng muốn triệt phá Đô Gia nhưng không muốn chính diện xung đột. Hắn mang Long Bảo Bảo xuyên qua sa mạc, tiến về phía đông, không lâu sau tin tức hắn truy sát Đỗ Huyền vang khắp tu luyện giới, tức thì gây lên chấn động, hiện tại hắn là nhân vật đệ nhất phong vân của tu luyện giới, tất được người người để ý. Lần sang phương Tây này với Đỗ Huyền khác nào cơn ác mộng, biểu hiện điên cuồng của gã quái vật trong sa mạc khiến gã lạnh run, để lại ám ảnh trong lòng. Nhưng ác mộng chưa kết thúc, suốt dọc đường chạy về phía đông, gã liên tục bị một toán thần bí nhân cản đường. Sát tinh lại bám giết phía sau. Gã cứ lo lắng bất an suốt như vậy, vở kịch thiên lý đại truy sát kéo dài từ sa mạc đại chiến đến Tân Lan đế quốc mới đi dần đến hồi kết. Mỗi ngày tu luyện giới lại truyền đi tin tức mới nhất về trường thiên lý đại truy sát này. Tin mới nhất, tuyệt thế sát tinh thần nam truy sát thanh niên cao thủ Đỗ Huyền của đông thổ hoàng tộc đã vào đến Tân Lan đế quốc. Tin mới về, sát tinh truy sát Đỗ Huyền đến đế đô đức lý của Tân Lan đế quốc. Tin mới. Tuyệt thế sát tinh đuổi đến phí sát thành, Đỗ Huyền cúp đuôi chạy. Hơn 10 ngày liền, thần nam thiên lý truy sát Đỗ Huyền, trở thành một những sự kiện tiêu điểm được cả Tây Phương tu luyện giới chú ý. Nhưng đến ngày thứ 19 thì bức tranh hoàn thành nét vẽ sau cùng, ở phía đông Tân Lan đế quốc, hắn đã giết nốt Đỗ Huyền dưới lưới ma đao mà không hề vấn vương gì. Những tu luyện giả thích xem náo nhiệt tỏ ra thất vọng. Trong trường sóng gió này, thần nam đã ché mở đờ ở U 9 vị tuyệt thế cao thủ. Toàn bộ 4 cao thủ do đông thổ hoàng tộc phái đi đều vong mạng. Uy danh thần nam đương nhiên lên đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả đông thổ hoàng tộc mới quật khởi cũng liên tục nếm mùi, bị hắn tặng cho mấy bạt thai đích đáng. Trong lúc sự kiện này đi đến hồi kết, ở phương đông xa xôi, thanh niên cao thủ mạnh nhất của đông thổ hoàng tộc sau cùng cũng xuất thế. Chỉ là đúng lúc đó thần nam đột nhiên biến mất. Phía đông Tân Lan đế quốc là núi non liên miên bất tuyệt, vách đá điệp trùng, đỉnh núi nhọn hoắt. U cốc dày đặc quanh co uốn khúc, thác nước cầm ảo, đầm xanh trong leo lẻo. Hiện tại bên ngoài nháo nhào lên, ở đâu cũng nghe thấy truyền thuyết về thần nam, nhưng hắn không muốn bị người khác chỉ trỏ nên tìm một nơi thanh thủy tú, bắt đầu tu luyện, tạm thời tránh khỏi mũi rùi. Trên một ngọn núi nghi ngút nhiệt khí, đỉnh núi coi ô tuyển, Long Bảo Bảo đang thoải mái ngâm mình trong suối, thư thái ăn một khối thịt mai khô. Thần nam ở cạnh đả tọa điều tức. Gần đây công lực hắn tăng nhanh nhưng vẫn phải củng cố nên liên tục cần cù khổ luyện. Trên núi có nhiều kỳ hoa dị thảo, chân cầm dị thú, từng làn hương hoa đưa vào mũi thơm ngát, loang thoáng có tiếng chim, khiến khung cảnh thêm hài hòa. Nhưng bức tranh ấm áp bị phá vỡ, Ngộng Khả Nhi bạch đi phiêu phiêu cưới ngọc liên đài như lăng ba tiên tử đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Là cô. Thần nam đã biết có người đến nhưng không ngờ là nàng ta. Giữa hai người có chuyện không hay. Đơn độc gặp nhau rất dễ bùng nổ đại chiến. Tiểu Long ở trong ôn tuyển, chớp chớp đôi mắt tròn sáng rực nhìn Mộng Khả Nhi, cất lên giọng nói bập bẹ, Mộng tiên tử đến tắm ôn tuyển ư. Đến chỗ ta này, nước nóng dễ chịu lắm. Mộng Khả Nhi lạnh nhạt đáp, các ngươi biết hưởng thụ thật, lại tìm ra một nơi động thiên phúc địa thế này. Thần nam không hiểu sao lại thấy bất an, theo lý thuyết tu vi của hắn đại tiến, Mộng Khả Nhi còn lâu mới là đối thủ, vì sao nàng ta lại tìm đến. Ngộng Khả Nhi hình như đoán được hắn nghĩ gì, sắc mặt bình tĩnh, mục quang kiên định nói, hôm nay ta đến giết ngươi, đồng thời đưa con rồng kia đến Đạm Đài Thánh Địa làm thần vật phong ấn ác ma.
Ha ha ha, tiên tử đang nói đùa chắc. Hiện tại nàng có thực lực ấy sao?
Thần nam cười vang.
Ngươi quá tự phụ, kể cả chân chính sinh tử đối quyết, còn chưa biết ai thắng ai bại đâu.
Nhưng hiện tại ta không muốn mạo hiểm.
Mộng Khả Nhi bình tĩnh nói, ngươi còn nhớ lao độc quái.
Còn nhớ lăng tử hư.
Nhớ cách phối độc ngươi tự thân dạy ta.
Nghe thế, thần nam lạnh ngắt trong lòng, sống lưng bước giá.
Liệt huyết tổ độc, vô sắc vô vị, khi phát độc liền hóa thành tinh huyết.
Mộng Khả Nhi thủng thẳng, những thứ này ngươi đều nhớ kỹ, cách đây không lâu ngươi và Tiểu Long ăn cơm, đã ăn vào lượng độc gấp 20 lần lăng tử hư, hiện tại đến lúc độc phát rồi.
Thiện nhân A.
Thần nam vừa vận chuyển huyền công, lập tức cảm giác huyết dịch toàn thân sôi trào, từ các ngóc ngách trong thân thể đỏ ho về não khiến thần trí mơ hồ.
A. Ta nhất định phải giết chết tiện nhân ngươi.
Thần nam kiệt lực, hắc ảnh và tử vong binh khí sau lưng đều hiện lên. Nhưng chỉ trong một sát na liền biến mất.
Muốn sử dụng số binh khí đó cần tinh thần lực cực mạnh nhưng đầu óc hắn hiện tại đã mơ hồ.
Vô dụng thôi, lúc trước lăng tử hư chỉ trúng một phần đã phát cuồng, hiện tại ngươi trúng gấp cả chục lần, không lập tức nổ tan xác đã là kỳ tích rồi.
Mộng Khả Nhi đạp lên ngọc liên đài, lập lờ trên không trung, vẻ mặt nàng phủ một lớp mụ khí mênh mang, không nhìn ra được biểu tình.
A. Thần nam liên tục rú lên, mái tóc dài dựng ngược. Hai mắt đỏ ngầu, chẳng quan hiện giờ hắn không đứng vững nổi nên không thể khống chế thân thể.
Đầu óc hắn vo thành một cục, cảm giác thân thể sắp nổ tung.
G-G-A-O.
Tiểu Long giống lên, chàng Long khiều khiến cả dãy núi rung rinh, nó liên tục lăn lộn dưới ôn tuyển.
Mộng Khả Nhi u oán thở dài, thần nam, xin lỗi không cho ngươi cơ hội quyết đấu công bình bởi không nắm chắc thắng được ngươi nên mới phải dùng đến liệt huyết tổ độc.
Ta rất cần viên thần xá lợi mà Tiểu Long đã nuốt để trấn áp ác ma sắp phá phong ấn, bằng không khi ác ma xông ra tất sẽ máu chảy thành sông, xương chất như núi.
Xưa nay ta luôn muốn giết ngươi nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ dùng cách này, thật là đáng tiếc.
Ta đành nói câu xin lỗi với ngươi.
Hiện tại ta sẽ để ngươi thống khoái, giải thoát được nhanh chóng.
Thần trí thần nam đã hơi thác loạn nhưng trong tiềm thức vẫn biết Mộng Khả Nhi sắp hạ sát thủ, hắn đột nhiên phát cuồng nhảy xuống khe núi. Tiếng gió rít lên rồi thân hình rơi xuống thật nhanh.
Mộng Khả Nhi nhíu mày nhìn Tiểu Long lăn lộn trong ô tuyển, biết rằng con rồng này có điểm cổ quái, thực lực không ổn định, có lúc sánh với lục giai, có lúc lại ngũ giai cũng không nổi nên tin rằng tổ độc có thể chế phục nó nhưng không thể hủy diệt nổi một thần thú như vậy.
G-G-A-O.
Long Bảo Bảo liên tục lăn lộn, từng tràng gầm giống vang lên động trời.
Nửa khắc sau, Tiểu Long vừa gầm vừa giống, G-G-A-O.
Số nữ nhân ngươi dám hại chết thần nam, G-G-A-O, ta phải giết ngươi.
Nó loạn choạng bay khỏi ô tuyển, giữa tiếng gầm giống vang động chín tầng trời, thân thể non nớt của Long Bảo Bảo vụt lớn. Từ một thước thành một trượng rồi đạt đến năm trượng, sau cùng dài đến 15 trượng, nó có thân hình của một đông phương thần long, cánh của tây phương thần long, trông hết sức thần võ.
Quả nhiên nó biến cách biến hóa.
G-G-A-O.
Tiểu Long biến thân xong liền đạt đến lục giai. Tựa hồ tạm thời áp chế được độc tính của tổ độc, đang lúc cuồng nộ bèn lao vào Mộng Khả Nhi.
Xú nữ nhân, chết đi.
Mộng Khả Nhi sửng sốt, nàng ta không sao tưởng tượng nổi một con rồng nhỏ xíu lại biến thành to lớn như vậy được.
Xoạt, xoạt, xoạt.
Nàng đứng lên ngọc liên đài, liên tục biến đổi phương vị, tránh né Tiểu Long đang cuồng nộ.
Nhưng lúc đó Long Bảo Bảo còn nhanh hơn chớp. Uy lực của lục giai thần long vượt ngoài khả năng chống đỡ của cao thủ ngũ giai như Mộng Khả Nhi.
G-G-A-O.
Một tiếng giống vang vọng, Long Bảo Bảo bay đến trên đầu Mộng Khả Nhi, há miệng phun ra một tia sét khổng lồ, lao vụt xuống.
Mộng Khả Nhi lạnh người, kiệt lực tránh né mới thoát được đòn chí mệnh đó, tia sét giáng xuống, ầm, cả đỉnh núi tan nát, vô số tảng đá bắn văng tứ tán.
Hiện tại Long Bảo Bảo đại đến lục giai, lại đang cuồng nộ cực điểm. Vô luận tốc độ hay sức mạnh đều vượt xa Mộng Khả Nhi.
Nó quất mạnh đuôi vào người đối phương khiến Mộng Khả Nhi phun máu, lăn xuống dưới một đám đá vỡ lổn nổn.
G-G-A-O.
Hào quang trên mình Long Bảo Bảo dần ảm đạm, từ khi bị vô danh thần ma gây trọng thương, nó chưa triệt để phục nguyên, vốn không thể giao thủ quá kịch liệt với người ta, hiện tại phát cuồng nên huy động sức mạnh quá mức, ẩn họa liền xuất hiện.
Nhưng trong giây phút cuối, nó không dừng lại mà điên cuồng huy động long lực.
Long vĩ hung hãn đập xuống đỉnh núi bên dưới khiến cả Mộng Khả Nhi và vô số khối đá rớt xuống vực theo. đoạn lại phun tiếp mấy đạo sét đánh theo xuống vực. Chương 21, lưới. Ngọc Khả Nhi bị Long Bảo Bảo điên cuồng dùng đuôi quật cho vài cái, cùng với vô số các khối đá lớn rơi thẳng xuống dưới vách núi. Lúc này kinh mạch toàn thân và xương cốt của nàng dường như đứt đoạn, đau đớn tới mức không thể nhúc nhích được. Nếu như thay bằng người khác, lúc này đừng nói đến còn có ý thức, có lẽ đã máu thịt tơi bời. Sức mạnh công kích bằng cơ thể của Lục Giai Thần Long, đâu phải là thứ người thường có thể chịu được. Một chiêu thần long bái vi uy lực cường đại, nặng như Thái Sơn áp đỉnh, lực phá hủy kinh người, người thường khó có thể tưởng tượng được. Vào lúc Ngộng Khả Nhi nghĩ rằng mình chắc chết rồi, lực lượng phong ấn trong cơ thể nàng đột nhiên quần quận như trường giang, ào ạt như đại hà tiến vào bên trong cơ thể nàng. Lực tượng thần bí khó dò này từ trong cơ thể nàng phát ra vạn đạo hào quang, khiến toàn thân nàng như chìm trong một điệu múa kỳ ảo, ngăn cản phần lớn lực công kích của Long Bà Bảo, đồng thời nhanh chóng trị liệu những vết thương của nàng. G-G-A-O. Long Bảo Bảo hướng lên trời gào giống, tiếng gầm vang vọng khắp trời đất, làm dã thú trong khuôn viên trăm dặm run rẩy, dạp xuống đất hướng về phía ngọn núi không ngừng bái lạy. Lúc này Long Bảo Bảo dài tới 15 trượng đang trong trạng thái cuồng bạo, liên tục huy động long lực, nửa ngọn núi bị nó săn phẳng, từng đạo sấm sét khổng lồ liên tục xẹt xuống sân ngai, oanh kích Ngộng Khả Nhi đang lẫn trong đám loạn thạch. Long Bảo Bảo phẫn nộ cùng cực, phát hiện những tia sấm sét đều bị hào quang do Ngộng Khả Nhi phát ra cản lại, nó liên tục gầm rú khiến cả dãy núi chấn động. Xú nữ nhân ngươi quả có lai lịch. Bất kể thế nào, ta cũng phải giết ngươi. Tuy long thân của nó tới hơn 10 trượng nhưng lời lẽ vẫn bập bẹ như hài đồng, dù vậy vẫn biểu đạt được niềm phẫn nộ. G-G-A-O. Long Bảo Bảo gầm lên, thần long vĩ quét tới như thiên đao cứng đanh, cắt đứt 4-5 khối đá nặng chừng mấy vạn cân, nối nhau rơi theo Ngộng Khả Nhi. Long ngữ ma pháp và công kích sấm sét vô hiệu, nó quyết định dùng man lực phá trừ cỗ sức mạnh thần bí nan chắc kia để giết đối phương. Mấy khối đá nặng cả vạn cân thi nhau rớt xuống, hào quang quanh mình Ngộng Khả Nhi trị chấn động thành ảm đạm, cơ hồ tan đi. G-G-A-O. Tiếng long khiếu chấn động màng nhĩ, vang đến mây xanh, Long Bảo Bảo đã động nộ thực sự, mặc cho thân thể mỗi lúc một mở đi, liên tục huy động long lực. 5 khối đá lớn gấp 3 lần căn phòng bị nó đánh vỡ, độc địa quăng vào Ngộng Khả Nhi. Bình, 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 bình. Hào quang quanh mình Ngộng Khả Nhi rốt cuộc trở nên bạc nhược đến cực điểm, sau rốt một khối đánh trúng vầng sáng trên đầu khiến nàng ta rít lên chói lói, triệt để mất đi ý thức, rơi xuống vực cùng đám loạn thạch. Long Bảo Bảo lúc đó cũng biến thành một thần long ảnh tượng hư nhược, không thể giữ thể trạng mà nhanh chóng co lại, từ 15 trượng còn 5 trượng, sau cùng hóa thành một con tiểu long dài vẹn vẹn một xích. Thân thể nó gần như trong suốt, kêu lên bập bẹ, hỏng rồi, lẽ nào ta vũ hóa thành tiên, lập địa thành Phật? Ô, ta không muốn chết. Cùng lúc, chiếc sừng trên trán nó sáng rực lên, tỏa ra kim quang chói lòa, bao lấy nó rồi bay xuống vực. Chiếc sừng thứ ba này là xá lợi tử của quang minh thần hóa thành, năng lượng ánh sáng thuần tịnh tràn vào thân thể khô kiệt của tiểu long khiến nó khôi phục sinh cơ. Bất quá chỉ cung cấp gần đủ sức mạnh cơ bản nó đã mất rồi ngừng đưa năng lượng mang thuộc tính ánh sáng vào nữa. À, quang minh đại thần côn cứu ta, đại đức đại uy thiên long bảo bảo nợ ngươi một món ân tình. Tiểu long mơ mơ hồ hồ nói, xong câu cuối liền mất luôn ý thức. Tiếng long khiếu chấn động đất trời tan đi. Kéo theo vô số đá tảng rơi xuống, nửa ngọn núi đã bị quét bằng sau biến cố. Hồi lâu, tất cả mới trở lại bình tĩnh như trước. Dưới chân núi là một dòng sông chảy xiết dài hơn 3.000 dặm tên Ba La Khắc, là con sông dài nhất Tân Lan Đế Quốc, chạy từ hướng Bắc về hướng Đông Nam phải qua dãy núi này. Thần Nam bị liệt huyết tổ độc trong thân thể dày vò khiến ý thức mất đi, huyết dịch sôi trào, chân khí tràn ra, cơ thể đứng trên bờ vực thảm bị nổ tung. Lao vào dòng nước xong, thân thể hắn hòa hoãn hơn một chút nhưng liệt huyết tổ độc vẫn vô cùng cuồng mãnh, thấm vào mỗi tế bào. Cứ thế này trước sau gì hắn cũng không thoát khỏi cảnh bị nổ banh xác như ngũ giai cao thủ Lăng Tử Hư của Lăng gia. Hắn đang sa vào cảnh điên cuồng, ý thức đã mơ hồ, thân thể liên tục vặn vẹo trong làn nước lại nóng bừng lên, chân khí cuồng bá ào ào tràn ra khiến nước sông chung quanh bị đun nóng, sôi lên lục bục đoạn vỡ tung. Trong lúc ý thức của hắn mất đi khống chế, thân thể sắp nổ toát, hậu nghệ cung cơ hồ sống dậy, hình dáng thần cung càng lúc càng rõ, quang hoa tỏa ra đẩy nước sông vẹt hẳn, hình thành một vùng không gian ngập đầy quang vụ. Hào quang liên tục lấp lóe, sau cùng dần hóa hình, biến thành một gốc cổ thụ. Kỳ thật đó là bản thể của cây cung, nó vốn một linh căn, rễ cây linh thiêng, trong trời đất hóa bị người ta tế luyện thành thần binh. Gốc cây chẳng chỉ rễ, từng chiếc vươn ra như cầu long lố lượng, vòm lá xanh biếc cơ hồ rụng xuống. Mớ rễ cây nhằng nhịt phảng phất tiến vào ngũ tạng lục phủ của thần nam, từng dòng màu đỏ nhỏ xíu thuận theo rễ cây cổ kính mà tiến vào thân cây, đó là độc tố của liệt huyết tổ độc. Bao nhiêu độc tố phân bố tại thân thể hắn lại bị rễ cây hút hết vào thân nó. Vô số sợi chỉ đỏ lòm tan về các rễ rồi được đưa lên vòng lá, không lâu sau, lớp lá xanh biến thành màu đỏ, rồi cả thân cây đỏ lên, vũ khí thông qua tán lá dày đặc thoát ra, đẩy khỏi thân thể thần nam hòa vào nước sông. Thân thể hắn hạ nhiệt dần, huyết dịch không sôi trào nữa, chân khí chạy loạn dần bình hòa lại, bất quá hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, trôi nổi theo dòng nước về phía hạ du. Không lâu sau, một hạt xá lợi lấp lánh dẫn theo một con tiểu long gần như trong suốt đuổi kịp hắn, hào quang lóe sáng, cả xá lợi và tiểu long quấn quanh tay phải hắn, tạo thành nét vẽ đẹp đẽ. Lần này Mộng Khả Nhi bị thương cực nặng, cũng hôn mê mà ngã xuống dòng sông, bập bềnh trôi nổi về phía hạ du như thần nam. Dòng Ba Lạp khắc xuyên qua dãy núi rồi đổ về phía đông nam Tân Lan Đế Quốc, chạy vòng qua một vùng đất phì nhiêu. Vì thế nhân dân hai bên bờ luôn giữ tình cảm đặc biệt với con sông. Đã qua ba ngày thần Nam và Mộng Khả Nhi rơi xuống sông, trôi đến một châu quận thuộc Tân Lan Đế Quốc. Hai người tu vi tinh thâm, đến cảnh giới của họ có thể dựa vào làn da hấp thu tiên thiên tinh khí trong nước bổ sung cho nhu cầu cơ thể, tuyệt không có chuyện chìm xuống rồi chết đuối. Nhưng trong thời gian này, hai người không hề tỉnh lại, Thủy Chung vẫn hôn mê. Dòng Ba Lạp khắc chạy về phía đông nam. Lòng sông càng lúc càng rộng, nước sông cũng chậm lại theo, trên mặt sông thoáng đạt không chỉ có thuyền chở hàng đi lại, còn có cả thuyền đánh cá. Hai cha con lão Đan Nhi Đông và Cát Lệ Ti sống ở trong một tiểu thôn dưới hạ du Ba Lạp Khắc, thường ngày vẫn ra sông đánh cá mưu sinh. Hôm đó hai cha con vừa thả lưới, liền cảm thấy sức kéo cực mạnh, bằng trực giác cả hai cho rằng đó là một con cá rất lớn. Lưới nhanh chóng được kéo lên, hai cha con trợn mắt há miệng, là một nam tử khỏa thân. Trên tay phải có khắc hình một con tiểu long màu hoàng kim, sau lưng đeo một cây cung xanh đen, hiển nhiên hắn vẫn còn sống bởi bụng vẫn hơi phập phồng thở. Đương nhiên là thần nam, hắn theo dòng nước trôi đến đây, vừa hay được lưới cá kéo lên. Cát Lệ Ti du lên, vội trốn vào trong khoang, lão Đan Mi Đông hơi ổn định tâm thần liền gỡ thần nam ra. Một người chết đuối nhất định sẽ uống đầy một bụng nước, lão phát hiện thần nam hình như không có tí nước nào trong người, bèn lấy một tấm áo vải thô mặc cho hắn rồi đưa vào trong khoang, bảo Cát Lệ Ti cho uống một bát canh gừng. Những người sống bên sông đã quen chuyện thấy người bị chết đuối, hai cha con lão Đan Ni Đông Tịnh không lấy gì làm kỳ lạ với việc đánh cá được người, mãi đến khi thấy hắn là người phương Đông mới hơi kinh ngạc. Hai cha con thấy thần nam không nguy hiểm tính mạng, thân thể bình thường mới quyết định tiếp tục đánh cá xong mới đưa người chết đuối này lên bờ. Hai thời thần sau, thần nam ngủ ngon trong khoang, hai cha con lão Đan Ni Đông thu hoạch cũng không tệ, cá nặng khoang. Đúng lúc đó, lưới lại chìm xuống, hai cha con đưa mắt nhìn nhau, tin rằng lần này là một con cá lớn, không ngờ vận khí sao lại tốt đến thế. Lúc kéo lưới lên, cả hai cha con đồng thời hô lên kinh hãi, hóa ra lại là một người. Đó là một nữ tử xinh đẹp như thiên sứ. Mái tóc dài đen nhánh bị nước ánh lên sáng lấp lánh, làn da như ngọc, thân thể mảnh mai hoàn mỹ vô cùng, xứng danh kiệt tác đắc ý nhất của thượng thiên. Chương 22, ở Tiểu Sơn thôn xa xôi. Nữ tử đương nhiên là Mộng Khả Nhi, cũng hôn mê như thần nam, theo dòng sông trôi đến đây. Mộng Khả Nhi quả thật nguyệt thẹn hoa nhường, khuynh thành khuynh quốc, làn tóc mai buông xuống, sống mũi vương cao, cặp môi đỏ tươi. Trên mặt vương mấy giọt nước tạo cho nàng vẻ thanh tân tú lệ như xuất thủy phụ dung. Lần này đến lượt lão Đan Ni Đông ngại, tạm thời vào trong khoang để Cát Lệ Ti gỡ Mộng Khả Nhi khỏi lưới rồi mặc y phục sạch sẽ cho nàng. Mộng Khả Nhi không hề hấn gì, nằm trong khoang như mỹ nhân đang ngủ, ngay cả nữ tử như Cát Lệ Ti cũng ngắm nhìn si dại. Lão Đan Ni Đông đã 60 tuổi, kinh nghiệm ra đời, thấy liên tục đánh cá được hai người liền hiểu có chuyện không tầm thường, vội dong thuyền vào bờ. Rồi cũng con gái chia nhau cóng hai người về nhà. Lúc này liệt huyết tổ độc trong thân thể thần nam cơ bản bị bài trừ, hậu nghệ cung hóa thành cổ thụ đã cứu hắn, bằng không giờ này đã nổ tan xác rồi. Kịch độc như thế không gây thương tổn cho hắn nhưng để lại di chứng nghiêm trọng, khiến hắn quên sạch mọi sự tình trong quá khứ, thậm chí không biết mình là ai. Ta là ai? Hắn vật vã suy tư, thống khổ phi thường, hoàn toàn quên hết, mỗi khi trong lòng có ấn tượng gì đó nổi lên lại có một lớp mây khói nhanh chóng che đi. Hắn đứng trong sân ngửa mặt lên trời hét, ta là ai? Hai cha con lão Danny Đông chỉ biết đồng tình, cứu người thanh niên về nhà đã nửa ngày là hắn tỉnh lại nhưng lúc nào cũng mê mang, hỏi han tình hình thì hắn mù tịt. Hắn đã mất trí. Lão Danny Đông là một lão nhân thiện lương, thấy hắn đau khổ như vậy bèn lên tiếng an ủi, người trẻ tuổi không cần nóng ruột, có nhiều người mất trí một thời gian sau lại nhớ lại được, lão thấy cậu có thể như vậy. Cát Lệ Ti cũng khuyên giải, đúng, huynh nên tĩnh tâm, sớm muộn gì cũng nhớ lại việc trước kia. Ồ, đúng rồi, nữ tử dẹp như thiên sứ kia cũng từ Thường Du trôi xuống giống huynh, có phải đồng bạn của huynh chăng? Lão Danny Đông nói, ừ. Lão cũng nghĩ hai vị là đồng bạn, chàng trai trẻ thử đến thăm xem, biết đâu lại nhớ ra chuyện gì. Thần Nam vội tiến vào trong nhà, thấy trên giường có một nữ tử đẹp như thiên tiên, cảm giác trong óc rúng động, buột miệng nói ra ba chữ, Mộng Khả Nhi. Xem ra hai người đúng là đồng bạn. Cát Lệ Ti cười nói, huynh coi, vừa nhìn thấy liền gọi được tên nàng ta, quan hệ không tầm thường đâu, à, mà tên mình huynh còn quên, lại nhớ tên nàng ta. Ồ. Có khi hai người yêu nhau, có lẽ nàng ta không cẩn thận sa chân xuống sông, huynh nhảy xuống cứu nên mới bị nước sông cuốn đi. Cát Lệ Ti tuy không xinh đẹp như thiên tiên giống Mộng Khả Nhi nhưng cũng là mỹ nhân trong vòng trăm dặm quanh đây. Thiếu nữ trẻ tuổi thích ảo tưởng, chỉ mỗi chuyện Thần Nam gọi tên Mộng Khả Nhi mà nghĩ ra ngần ấy chuyện. Thần Nam trước lúc mất trí đặc biệt muốn giết Mộng Khả Nhi nên nhớ được tên nàng, Cát Lệ Ti mà biết sự tình chắc sẽ kinh hãi trợn tròn mắt. Lão Danny Đông trải nghiệm đã nhiều, cắt ngang ảo tưởng của con gái, nói vậy, hai người quen nhau, chàng trai trẻ cứ an tâm, nàng ta chắc biết quá khứ của cậu, đợi khi nàng tỉnh lại sẽ giúp cậu khôi phục ký ức. Thần Nam chăm chú quan sát dung nhan như ngọc của Mộng Khả Nhi, cố gắng suy nghĩ nhưng sau cùng đành buông xuôi, chỉ biết mỗi nàng ta là Mộng Khả Nhi, ngoài ra không biết gì nữa. Đó là một thôn trang ở hạ du sông Ba Lạc Khắc, không đầy trăm hộ dân sinh sống. Thôn kể với sông ở phía tây, phía đông là núi non liên miên bất tuyệt, đa phần thôn dân đánh cá hoặc đi săn kiếm sống. Chỉ hai ngày sau, cả thôn đều biết Lao Đan Nhi Đông cứu được hai thanh niên, những người dân chất phác đều đến thăm. Từ lúc bị Long Bảo Bảo đả thương đã 5 ngày, Mộng Khả Nhi vẫn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vết thương quả thật cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không vì có sức mạnh phong ấn thần bí trong người, e rằng nàng đã bị đòn công kích khủng khiếp của Tiểu Long biến thành tương thịt. Sức mạnh phong ấn dần trị liệu thân thể, điểm điểm quang hoa từ thể nội nàng phát ra tạo thành nét thánh khiết vô vàn. Cát Lệ Ti tin rằng kiếp trước của nàng là thiên sứ, bằng không một người sao có thể thánh khiết và mỹ lệ đến thế. Kỳ thật, Thần Nam cũng có những biểu hiện dị thường, tuy quên quá khứ, nhưng huyền công vẫn vận chuyển không ngừng, ban ngày không thấy gì song ban đêm toàn thân phủ một lớp hào quang nhàn nhạt. Do mất đi trí nhớ, hắn không biết che giấu thực lực. Nếu tình huống này mà bị cao thủ tu luyện giới phát hiện nhất định sẽ chấn kinh trước tu vi của hắn, chân khí hộ thể lại hóa thành thật chất. May mà trong tiểu thôn không có ai thuộc tu luyện giới, nhãn quan người thường khó lòng phát hiện nét dị thường của hắn. Thêm một ngày nữa, Mộng Khả Nhi cuối cũng tỉnh lại, con ngươi trong mắt như thu thủy vô cùng thuần tịnh, ngây thơ như trẻ sơ sinh ra nhìn ba khuôn mặt. Ánh mắt từ Lao Đan Nhi Đông chuyển sang Cát Lệ Ti rồi dừng lại trên mình Thần Nam. Dung nhan thanh lệ vô song không giữ nổi bình tĩnh, lóe lên ánh sáng khác lạ, hô vang kinh hãi, Thần Nam. Tốt quá rồi, các vị có biết nhau, vậy nàng ta có hy vọng khôi phục ký ức. Cát Lệ Ti không chỉ là một cô gái ưa ảo tưởng mà luôn lạc quan, đặc biệt hướng ngoại, thấy hai người nhận ra nhau bèn cao hứng cười vang, sau cơn mưa là đến cầu vồng xuất hiện. Nàng gọi ta là Thần Nam, vậy tên ta là Thần Nam. Thần Nam tỏ vẻ nóng ruột hỏi. Ánh mắt Mộng Khả Nhi nhìn hắn không chớp, huynh là Thần Nam nhưng ta là ai? Giọng nói có phần mê mang như từ trời cao vọng xuống, lúc này tiên tử từ đạm đài thánh địa tỏ ra bơ vơ như tiểu nữ hài xa vào mê lộ, vẻ đáng thương lộ hẳn ra ngoài. So với truyền nhân thánh địa tâm cơ thâm trầm trước kia, như thể là hai người. A, tỷ cũng quên mất mình là ai? Nói đoạn Cát Lệ Ti đưa tay bịt miệng, tỏ vẻ không tin nổi. Hai người đều mất trí nhớ. Chuyện này thật sự ly kỳ, Lão Danny Đông tỏ ra nghĩ ngợi, bất quá con ghi nát óc cũng không hiểu là chuyện gì. Hai cha con lương thiện bèn giữ hai kẻ mất trí nhớ lại nhà, hai miệng ăn liền trở thành bốn. Thần Nam và Mộng Khả Nhi đều có cảm giác quen nhau nhưng không tài nào nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Cứ vậy, hai người sống yên lành trong tiểu thôn được một tháng. Đã quen với đời sống ở đây, thần nam thường đi theo Lao Đan Ni Đông đánh cá, Cát Lệ Ti không cần phải lên thuyền mỗi ngày nữa mà số tiền kiếm được lại hơn hẳn. Thôn dân đều cho rằng thần nam là một thanh niên chăm chỉ, trừ những lúc giúp Lao Đan Ni Đông đánh cá, hắn thường vào núi săn thú. Một người trong một ngày giết sạch 8 vị ngũ giai cao thủ mà đi săn quả thực đại tài tiểu dụng. Dẫu mất ký ức nhưng huyền công vẫn không ngừng vận chuyển, hắn quên chiêu thức song tốc độ kinh người và sức mạnh vẫn vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Ngày đầu tiên đi săn, hắn mang về một con dã trư cực lớn, Lão Đan Ni Đông cười không ngậm miệng nổi, trước đây trong nhà không có nam tử cường tráng nên lão và Cát Lệ Ti mới đánh cá kiếm sống, cứu được thần nam quả là quá hay, lần nào đánh cá cũng đầy khoang. Hiện tại bản lĩnh đi săn của hắn cũng xuất sắc như vậy. Lão rất muốn gả con gái cho thanh niên này, nếu có con rể xuất sắc như thế, nửa đời sau lão chỉ việc hưởng phúc. Chỉ là lão không chỉ cứu một thanh niên mà cả một nữ tử nữa, đương nhiên nhìn ra quan hệ giữa hai người không bình thường. Bọn họ dẫu quên mình là ai vẫn không quên được đối phương, chính là một đôi tình nhân. Nếu lão mà biết hai người trẻ tuổi kia trước lúc mất trí vì muốn diệt nhau mà nhớ được tên đối phương chắc sẽ há hốc mồm. Mấy ngày này, Ngọc Khả Nhi cũng hòa mình vào đời sống ở tiểu sân thôn, từ khi học được chút ít kỹ thuật dệt may của Cát Lệ Ti, thiên tư võ học liền biểu hiện ra. Nàng cũng như thần nam, huyền công vận chuyển không ngừng trong mình, ngân châm trong tay được mấy ngón tay mảnh mai như ngọc đưa đi đưa lại, trở thành vật có sinh mệnh, xuyên liên tục trên manh vải bố. Cát Lệ Ti há mồm quan sát, phát hiện ngón tay Mộng Khả Nhi không hề chạm vào cây châm, mà cách không điều khiển, quả thật quá đỗi thần kỳ, làm sao tin nổi. Ngoài ra, vẻ đẹp của Mộng Khả Nhi khiến cả sơn thôn rúng động, dung mạo khuynh quốc khuynh thành hợp cùng ánh mắt thuần khiết khiến nàng như thiên sứ từ trên trời xuống. Tuyệt đại giai nhân xuất hiện tại tiểu thôn Trang lập tức gây ra xôn xao, thanh niên trong thôn cả ngày quanh quẩn gần nhà Lao Đan Ni Đông để ngắm dung nhan. Hôm đó, thần nam và các thợ săn vào núi, một con mãnh hổ đột nhiên xuất hiện, hắn nhanh nhẹn nhảy bổ tới, nhẹ nhàng vặn gãy cổ. Những thợ săn còn lại há hốc mồm, hắn quả nhiên là quái vật. Lại dùng tay không giết được mãnh hổ một cách nhẹ nhàng, hình như việc đó không đáng gì với hắn, đó thật không tin nổi. Hiện tại họ đã hiểu vì sao lần nào hắn đi săn cũng mang rất nhiều về, thân thủ tuyệt diệu như vậy đủ để tung hoành vô địch, vào núi khác nào cá về nước. Đi săn tiếp. Thần nam lại khiến các đồng bạn triệt để kinh hãi, một cước đã chết con lợn lòi nặng cả ngàn cân, một quyền đấm chết một con gấu, nhưng khủng khiếp nhất là hắn tay không hạ gục một con voi. Đó là người ư? Không thể nào. Nhưng thợ săn đi cùng há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình, gã thanh niên được Lao Đan Ni Đông cứu về quá đáng sợ, lại đánh gục được cả một con voi lớn ngang trái núi nhỏ. Hắn mới chân chính là dã thú. Lúc toán thợ săn mang hổ, gấu, lợn lòi, voi về thôn liền tạo thành xôn xao, săn được mấy con mãnh thú ăn thịt đã đủ kinh người rồi, mà gã thanh niên Lao Đan Ni Đông cứu về lại một mình vác cả con voi vào thôn. Thôn dân đều rối mắt, không tin vào tình cảnh đang xảy ra, gã thanh niên quăng con voi bị trói gô xuống chân như thể vừa vứt một con chó nhỏ săn được trong núi mang về. Ôi, mẹ ơi, đây là thật sao? Ta nhìn thấy gì vậy? Quang minh thần trên cao. Ta không hoa mắt chứ? Đối với người bình thường, tình cảnh này vượt quá tưởng tượng, đương nhiên họ mà biết gã thanh niên đó từng hạ cả thánh long ắt sẽ không kinh ngạc nữa. Hắn chia một nửa số vật săn được cho đồng bạn rồi một tay xách xách hổ, gấu và voi về nhà Lao Đan Ni Đông. Trên đường về, ai cũng tỏ ý kính sợ, đối với thôn dân, hắn thực sự là dã thú của dã thú. Lúc gần đến nhà Lao Đan Ni Đông, hắn chợt nghe thấy tiếng cãi cọ, vội bước nhanh hơn. Liền thấy một tên vô lại trong thôn dẫn theo hai tên khác đang tranh cãi cùng Lao Đan Ni Đông. Mấy hôm nay, Mạn Lợi Háo lang thang gần đây. Từ lúc gã vô ý nhìn thấy Mộng Khả Nhi, cả ngày không muốn ăn uống gì nữa, hôm nay không nhịn nổi mới tìm hai tên bạn bè du đãng đến trêu cợt, không ngờ bị Lao Đan Ni Đông ngăn lại, thẹn quá hóa giận nên muốn động thủ. Vừa hay lúc thần nam về, Mạn Lợi Háo thấy hắn xách cá voi, hổ, gấu đi tới thì suýt nữa lăn ra đất. Không dám nói thêm nửa câu, vội dẫn hai tên đồng bọn chạy ngay. Lao Đan Ni Đông cũng vô cùng kinh hãi, kéo thần nam vào trong nhà rồi nói, thần nam, cậu và tiểu mộng đều được Lao cứu về, hiện tại Lao và Cát Lệ Ti đều thấy hai người là một đôi tình nhân nên muốn giúp hai người thành hôn. Đừng kinh hãi, cậu cũng thấy rồi, tên vô lại đó từ sáng đến tối đều quanh quẩn gần đây, lão sợ để lâu sẽ có chuyện. Gia tộc của hắn và bọn khốn trên thị trấn quen nhau, vạn nhất chạm vào chúng sẽ gặp phiền hà. Vậy nên mau thành hôn cho cậu và tiểu mộng sẽ dập tắt ý niệm của tên vô lại đó. Chương 23, đêm say đắm. Lúc Lao Đan Ni Đông đem chuyện lấy chồng nói cho Ngộng Khả Nhi biết, dung nhan tú lệ của vị đệ tử kiệt xuất nhất cổ thánh địa hửng lên hai đóa mây hồng, quả khác hẳn Ngộng Khả Nhi trước lúc mất trí nhớ. Hiện tại nàng như đóa sen trắng thuần khiết, thật khó khiến người ta liên tưởng tới nữ nhân tâm cơ thâm trầm trước kia. Ô la la, cung hỉ Khả Nhi tỉ tỉ, đừng thẹn nữa, đây là việc vui mừng mà. Cắt Lệ Ti chê ơ. Cắt Lệ Ti đừng nói nhăng, hiện tại tỉ còn chưa muốn gả cho người ta. Ngộng Khả Nhi tức giận đáp. Nhưng tên vô lại mạn lợi áo đã nhìn chúng tỉ, nếu không lấy chồng, cả ngày hắn sẽ tới gây phiền. Hơn nữa tỉ và thần đại ca đã từng hứa sống chết có nhau rồi. Nhắc đến mạn lợi áo, Cắt Lệ Ti tỏ ra chán ghét, dung mạo của nàng ta tuy không thể so với Ngộng Khả Nhi nhưng nhìn chung cũng được coi là tú lệ, chắc trước đây mạn lợi áo từng bị quấy nhiễu. Nhớ lại những việc đáng hận, Cắt Lệ Ti mắng, tên vô lại này vô cùng đáng ghét. Đã không giúp đỡ người cùng thôn lại đi lấy lòng bọn nha chảo của gã nam tức vạn ác phải nâng thuế má, hắn thường cùng bọn du côn trên thị trấn bức hiếp thôn dân, đúng là đáng hận cùng cực. Lao Đan Ni Đông thao thao bất tuyệt, hai cha con ông ta đều hy vọng thần Nam và Ngộng Khả Nhi sớm thành thân. Hai cha con đều cho rằng thần, Ngộng vốn là một cặp tình nhân, thành thân là tránh được phiền hà. Thần Nam và Ngộng Khả Nhi đã mất trí nhớ, cả ngày nghe Cắt Lệ Ti nói họ là một đôi yêu nhau. Dần đâm ra tin tưởng. Tiểu thôn không lớn, tổng cộng không đầy trăm hộ, đi khắp cũng không mất mấy thời gian, hầu như ai cũng biết đôi thanh niên nam nữ Lao Đan Ni Đông cứu về sẽ thành thân. Thôn dân đều cho rằng một nam tử thiên sinh thần lực, hàng phục được cả hổ, gấu, sư tử và một thiên sứ thanh lệ vô song quả là đôi tân nhân tương xứng. Chỉ có một người phẫn nộ là gã lưu manh mạn lợi áo, từ khi gặp Ngộng Khả Nhi gã như mất hồn phách, thề rằng phải cưới được nàng. Nhưng lúc thấy cảnh tượng khủng khiếp thần nam đi săn về thì không dám khinh cử vọng động, chọc đến quái vật đó. Đấu với thần nam khác nào kiến đấu với voi. Nhưng gã không cam lòng, lợi dụng lúc thần nam và Lao Đan Ni Đông đi đánh cá bèn tụ tập mấy tên vô lại dùng thuyền lớn va vào thuyền nhỏ để trừ địch thủ. Nhưng một việc khủng khiếp xảy ra, thần nam lao lên thuyền bọn chúng như thần điểu, túm cổ từng tên quăng xuống sông như ném bao cát, tên nào cũng bị văng đi hàng mấy trượng mới rớt xuống nước. Chiếc thuyền của chúng bị thần nam dùng một cước đá tan, cơ hồ hắn đang đùa giỡn với một thứ đồ chơi nào đó. Mấy tên vô lại bị đánh bán sông bán chết, uống no nước sông, trôi đi mười mấy dặm mới dám lên bờ. Từ đó, mạn lợi áo vừa hận vừa sợ thần nam, nhưng không dám động đến. Hôn lễ của thần nam và Ngộng Khả Nhi cử hành dưới ánh mắt hâm mộ của các thanh niên trong tiểu thôn. Hôn lễ của Tây Phương rất trang trọng, lãng mạn. Do một thần chức nhân viên của Quang Minh thần điện chủ trì nhưng sơn thôn này hẻo lánh, không tìm đâu ta thần điện ở quanh đó, nên một trưởng bối đức cao vọng trọng trong thôn đóng vai trò thay thế. Ngộng Khả Nhi, con có đồng ý gả cho nam tử này, cùng ý kết thành hôn ước. Bất kể bệnh tật hay mạnh khỏe, hoặc bất kỳ lý do gì cũng yêu thương, quan tâm, tôn trọng ý chấp nhận ý, vĩnh viễn trung thành với ý cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Con đồng ý. Thân nam. Con có đồng ý lấy nữ nhân này, cùng nàng kết thành hôn ước. Bất kể bệnh tật hay mạnh khỏe, hoặc bất kỳ lý do gì cũng yêu thương, quan tâm, tôn trọng nàng. Chấp nhận nàng, vĩnh viễn trung thành với nàng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Con đồng ý. Giờ ta nhân danh Quang Minh thần tuyên bố hai con chính thức kết thành phu thê. Hôn lễ cứ thế diễn ra, thần nam và Ngộng Khả Nhi vốn là hai kẻ địch mà bây giờ lại kết thành vợ chồng trong tiếng chúc phúc của thôn dân thuần phác. Nếu các truyền nhân của chính tà thánh địa mà biết ở phương Tây đang có hôn lễ lãng mạn này, chỉ e tất cả sẽ sửng sốt mãi không thôi. Đó là một việc không thể tưởng tượng nổi, thánh khiết tiên tử của đạm đài thánh địa lại cam tâm tình nguyện gả cho kẻ đối địch, quả thật quá hoang đường. Hôn lễ kết thúc, cánh tay phải của thần nam lóe lên kim quang, một giọng nói bập bẹ chưa sỏi phát ra, cái gì thế này? Quang minh đại thần côn trên cao. Ta nhìn thấy gì thế? Không phải ảo giác chứ? Thần dạy, thế giới này điên cuồng quá rồi, ta ngất mất. Thật ra Long Bảo Bảo vừa tỉnh lại liền thật sự ngất xỉu. Với thôn dân, hôn lên đó vô cùng bình thường nhưng với người tu luyện giới đó là một sự kiện không hề tầm thường. Nếu đôi thanh niên nam nữ từng đối địch này khôi phục ký ức, hậu quả sẽ là. Ở tu chân giới bên ngoài lúc đó quả đang trong cảnh gió cuốn mây vẩn, trận chiến trên sa mạc ngày đó tạo cho thần nam tuyệt thế uy danh, một thanh niên mới 20 tuổi trong một ngày giết được 8 vị tuyệt thế cao thủ, xứng danh đại sự kiện của tu luyện giới suốt ngàn năm nay. Đó cũng là chiến tích vô cùng đáng sợ khiến cả tu luyện giới nháo nhào, vị trí đệ nhất lớp trẻ đương nhiên có chủ. Trong trường sóng gió này, uy danh thần nam lên cao vô tận, đông thổ hoàng tộc mới quật khỏi cũng nếm trái đắng, bị hắn tặng cho mấy bạt thai nên thân. Hắn thiên lý truy sát Đỗ Huyền rồi thất tung, vô số người trong tu luyện giới đợi hắn tái xuất. Hắc ám thần điện bắt đầu hành động, người trong quang minh giáo hội ngầm hoạch định kế sách, đông thổ hoàng tộc Đỗ gia càng muốn báo phục, đồn rằng đã cho cường giả số 1 lớp trẻ trong gia tộc xuất sơn. Đủ thấy tu luyện giới đang nổi cơn sóng gió vô biên. Nhưng nhân vật trung tâm thần nam lại không thấy đâu. Bất kể thế nào nhân sĩ tu luyện giới cũng không tưởng tượng được cảnh ngộ hiện thời của hắn, kết thành vợ chồng với tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa. Ánh trăng như nước rải xuống núi rừng, xuống sơn thôn dần trở nên trong vắt, cả sơn thôn như được phủ lên một lớp sa mỏng. Trong nhà Lao Đan Ni Đông, đèn đuốc rực rỡ, sơn thôn rất nhỏ, cả 100 hộ đều đưa lễ vật tới khiến trong nhà ngoài sân đầy những hũ rượu mừng. Ngọc Khả Nhi mặc áo cưới may bằng vải sa trắng toát. Đường may cực đẹp phối hợp với chất liệu thượng hạng tạo cho nàng phong vận tuyệt đại giai nhân, tôn thêm vẻ lung linh cho thân thể. Mái tóc dài đen nhánh tết lại rồi vấn lên, dùng cặp thủy tinh cài trên đỉnh đầu, tỏa sáng lấp lánh. Dải tóc sau lưng rũ xuống như suối chảy, tự nhiên xóa lên vai, càng đẹp đến mê người. Cần cổ trắng như tuyết đeo một chiếc vòng ngọc thạch, hòa cùng làn da trắng ngần, càng rạng rỡ hơn. Tuyệt đại dung nhan không cần son phấn vẫn đẹp tự nhiên, thanh tân tú lệ. Vẻ mặt như mộng như ảo, dù cho thiên sứ hạ phàm cũng không sánh nổi. Dưới ánh đèn thủy tinh, ánh mắt nàng trong như nước hồ thu, lớp áo sa trắng như tuyết hòa cùng làn da và mái tóc đen như mực tỏa ra ánh sáng vô hạn, khiến ai nấy nghẹt thở. Đêm đó trăng rất sáng nhưng so với tuyệt thế phong tư của Mộng Khả Nhi, ánh trăng cũng thành mờ nhạt. Người trong tiểu sơn thôn chưa từng thấy tuyệt thế giai nhân như vậy, đều ngơ ngẩn, hồn nhiên không biết rằng dĩa bạc và chén rượu trong tay rơi xuống. Đương nhiên những ánh mắt đó không tỏ ra tham lam mà là những rung động xuất phát từ linh hồn, không ai ôm lòng tà quái mà đơn thuần là hân thưởng cái đẹp. Vẻ đẹp của Mộng Khả Nhi hoàn toàn thu hút mọi nam thanh nữ tú, già trẻ gái trai đến dự hôn lễ. Ánh trăng như nước, mãi đến khi tiếng nhạc vui thai vang lên, ai nấy mới tỉnh mộng. Tuyệt đại giai nhân đi mời rượu, ai cũng say sưa, rượu chẳng say mà người tự say. Trăng lên đỉnh trời, mọi người đã ra về. Đêm nay thuộc về đôi tân nhân. Mộng Khả Nhi băng cơ ngọc cốt, dịu dàng như cửu thiên tiên tử giá lâm nhân gian. Trong đêm tân hôn, dung nhân khuynh thành ửng lên 2 đóa mây hồng, cộng thêm lớp áo cưới trắng ngần, càng lay động lòng người. Hai người nắm tay nhau tiến vào tân phòng. Mộng Khả Nhi không chống nổi hơi rượu, vào nhà liền mềm nhũn ngã xuống giường, ngọc thể lộ ra, tư thế cực kỳ lung linh quyến rũ. Cánh tay như ngọc và cặp chân dài trắng muốt lộ khỏi lớp áo sa khiến thánh khiết mỹ nữ quyến rũ vô ngần, sức lôi cuốn vô cùng vô tận. Hiện tại, thuộc về thế giới của hai người. Da thịt trắng ngần mềm mại, cặp chân ngọc tròn lẳn được ánh đèn chiếu vào cơ hồ trở thành trong suốt, toàn thân nàng phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, tóc mây tán loạn, gò má dần ửng lên. Đó là một đêm say đắm. Chương 24, Thánh Long Kỵ Sĩ mạnh nhất. Ánh trăng như nước, trong chiếc tổ ngoài song cửa. Một đôi chim yến gục đầu vào nhau ngủ, đôi tân nhân trong phòng cũng chìm vào giấc ngộng thơm lành. Đó là một đêm yên tĩnh. Trong mắt người của tiểu thôn, hai con người yêu thương nhau ấy kết thành cây liền cảnh quả là chuyện đáng mừng, nhưng chuyện này mà lan ra tu luyện giới, tất nhiên sẽ dấy lên sóng gió. Mộng Khả Nhi, đệ tử kiệt xuất nhất của Đạm Đài Thánh Địa, là hình tượng mỹ lệ và thánh khiết, tiên tử của tu luyện giới, hiện tại đã trở thành phu thê đúng nghĩa với kẻ đối đầu. Làm sao có thể tưởng tượng được. Sẽ có ngày, nàng tình ngộng, lúc đó đôi thanh niên nam nữ này sẽ đối xử với nhau thế nào. Từ sau đêm tân hôn, thần nam và Mộng Khả Nhi vô cùng ân ái, ngọt ngọt ngào ngào, khó lòng tưởng tượng được cả hai từng là tử đối đầu của nhau. Mộng Khả Nhi yêu kiều như nước, nét tinh minh ngày xưa hoàn toàn mất dấu, sau khi kết hôn trở thành một thê tử hiểu hậu hết mực, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Vạn năm trước, Tiên ảo đại lục và ma ảo đại lục sáp nhập, nơi giao nhau hình thành những dãy núi liên miên bất tuyệt, chia cắt đông đại lục và tây đại lục. Tiểu thôn Lao Đan Ni Đông sinh sống nằm ở phía đông nam Tân Lan Đế Quốc, thuộc về vùng biên giới, dãy núi ở phía đông tiểu thôn kéo dài mấy trăm dặm, vừa hay nối liền với vùng không có người sinh sống của Thiên Nguyên Đại Lục. Trong núi sâu thi thoảng lại hiện bóng chân cầm, man thú hoành hành, nếu dám vào sâu rất có thể sẽ chạm trán ma thú. Loại quái thú biết ma pháp này chính là khắc tinh của thợ săn, người trong tiểu thôn chưa ai dám vào nơi sâu nhất của dãy núi săn bắn. Thần Nam biểu hiện bản lĩnh siêu nhiên, lập tức trở thành đầu lĩnh của các thợ săn trong thôn, mình hắn kiếm đủ cho mọi thanh niên nam tử khác. Lần đầu tiến vào mấy chục dặm trong núi, kết quả rất dễ đoán, nhưng ai theo hắn đều tay xách nách mang trở về. Lão Đan Ni Đông không cần đánh cá nữa, mỗi lần theo đám thợ săn vào núi đều giúp họ mang thú vật săn được về, rồi trở từ hàng tiểu thôn ra hơn chục tiểu trấn cách đó mười mấy dặm. Ngày nào thợ săn trong thôn cũng săn được khiến ai nấy vui vẻ vô cùng, thôn dân đều thật thà, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là thỏa mãn. Sau hôn lễ, lại 7 ngày trôi qua êm đềm. Nhưng sau 7 ngày, thân thể nàng phát sinh dị biến, liên tục tỏa ra khí tức hùng hậu chấn nhiếp tâm phách khiến những người tầm thường không dám nhìn thẳng. Thần Nam vẫn như thường nhưng bản thân hắn đã là cường giả, không ảnh hưởng mảy may. Nhưng lão Đan Ni Đông và Cắt Lệ Ti lại không chịu nổi, mỗi lần chạm phải uy thế của Mộng Khả Nhi đều tỏ ra sợ hãi, trong lòng không an. Bọn họ đoán rằng ma quỷ ám trên người nàng. Dần dần cả thôn đều biết chuyện, một vị trưởng lão mách cho Thần Nam rằng muốn hóa giải khí tà sát trên mình thê tử phải vào sâu trong núi săn thất sắc ma hồ trong truyền thuyết, lấy ma tinh hoạch 7 màu đeo lên mình Mộng Khả Nhi là trừ được. Trong tiểu thôn vẫn lưu lại một truyền thuyết rằng, có một thần điện đổ nát cung phụng một vị thần bí mật, thất sắc ma hồ là sinh vật vô danh thần linh điểm hóa rồi lưu lại phàm gian nên vô cùng thông linh. Đôi ma hồ sống ở phụ cận cổ thần điện, bảo vệ cho vị thần. Thần Nam hiện mất đi ký ức, quên cả mình là ai, hắn hòa mình vào đời sống của thôn dân nên khi nghe lão nhân kể liền đem tư duy thuần phát cân nhắc, cho rằng nên bắt cho thê tử một con ma hồ. Trước lúc hắn vào núi, rất nhiều thanh niên trong thôn muốn đồng hành nhưng bị các vị cao niên cản ngăn. Trong núi thường có manh thú xuất hiện, man thú hoành hành, theo họ thì thể phách biến thái của Thần Nam còn có thể ung dung thoát được, còn người khác theo vào ắt không còn đường sống quay về. Lúc chia tay, Mộng Khả Nhi muốn trào nước mắt, tỏa ra vẻ đẹp bàng hoàng, nhan sắc như ngọc, từng đạo hào quang từ thể nội phát ra, như thiên sứ xuống trần, đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Sau cùng, nàng biện diện chia tay Thần Nam, ai nấy đều cho rằng họ là một đôi phu thê ân ái vô cùng. Trong núi cây cối rậm rạp, vượn hót hổ gầm, vô số chân cầm dị thú, nhưng Thần Nam vẫn ung dung tiến vào. Cổ thần điện trong truyền thuyết ở nơi sâu nhất vùa vùng núi, ngay các vị lao nhân già nhất của tiểu thôn cũng không biết nó thật sự ở đâu, đành chỉ cho hắn phương hướng đại khái. Vùng núi liên miên bất tuyệt rộng mênh mang, Thần Nam đi liền 2 ngày vẫn không phát hiện bóng dáng cổ thần điện. Hắn giết không ít manh thú to lớn hơn mình nhiều lần đến tấn công, thậm chí còn giết cả một số ma thú. Trong núi quả nhiên hung hiểm, nếu là người bình thường chắc không đi nổi 10 dặm đã bị hung thú xé tan xác. Đi liền 5 ngày trong núi, hắn chợt nghe thấy phía trước vang lên tiếng gầm liên tục khiến lá bay ngập núi, dã thú trong rừng cong đuôi bỏ chạy. Thần Nam kinh hãi vô cùng, dựa vào kinh nghiệm đi săn trong mấy ngày nay, hắn khẳng định có dã thú cực lớn, thậm chí là thú vương đang phát cuồng. Tuy quên mất quá khứ, nhiều chiêu thức tinh diệu đã biến mất khỏi đầu óc nhưng nội lực vẫn vận chuyển, thân thủ vẫn mẫn tiệp vô cùng, hắn hiểu rõ thực lực bản thân. Hắn nhanh nhẹn tiến lên, chỉ thấy một vùng rừng núi quay cuồng, một cực long màu lục dài 20 trượng đang lăn lộn đè lên vô số cây cối, dã thú cuống cuồng bỏ chạy. Trên không trung có một lão nhân và một thanh niên nam tử đứng trên lưng một con rồng màu bạc, liên tục vung quyền đánh xuống. Từng giải khí mang sáng chói không ngừng đập vào mình cự long khiến nó chật vật tránh né. Nếu Thần Nam còn nhớ được nhất định sẽ động dung, ngân long mà lão nhân và nam tử đang đứng lên là một con thánh long. Cự long dưới đất bị thánh long uy hiếp, không dám đào tẩu, chỉ bị động tránh né, hiển nhiên hai người trên cao không có ý lấy tính mệnh nó, mà muốn hàng phục. Ồ, quả nhiên là hắn thanh niên nam tử đứng trên lưng ngân long phát hiện Thần Nam đang lao tới liền kêu lên. Trong mắt y lìa lấp lánh hàn quang, nghiến răng, sao hắn lại đến đây? Con biết người trẻ tuổi này. Lão nhân cười thánh long dừng ánh mắt, ngoái lại nhìn thanh niên nam nhân đứng bên. Sư phụ, hắn là tuyệt thế sát tinh thần nam gần đây cực kỳ nổi danh, trong một ngày giết 8 tuyệt thế cao thủ. Cũng là hắn đã cướp mất hôn thê của con. Trong mắt thanh niên nam tử ánh lên tia nhìn cừu hận, vẻ mặt tỏ rõ nét hung ác. Ồ, là y lìa à? mắt lao nhân xạ ra hai đạo thần quang, quan sát cẩn thận thần nam đang tới gần dần. Đồ đệ vô năng, biết mình ngu xuẩn, khổ tu lâu như vậy cũng chỉ đạt đến tứ giai trung cấp, nhưng tên khốn kia lại bước vào ngũ giai rồi, đồ nhi thật sự khó lòng dựa vào sức mình mà báo cửu. Sư phụ nhất định phải chút dùn đồ nhi cục tức này. Con thật sự muốn giết y rỉ.
Vâng.
Nỗi nhục ngày đó đến nay con vẫn không quên, hận không thể lập tức giết hắn. Chỉ là đồ nhi vô năng sư phụ, người là một trong những cao thủ đứng đầu phương Tây, hiệu xương cường giả mạnh nhất trong các long kỵ sĩ, nhất định phải làm chủ cho con. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trên đời này có nhiều cao thủ con không thể tưởng tượng được. Sư phụ cũng coi là có chút danh tiếng trong mắt thế tục, nhưng với những tuyệt thế cao thủ thì đó chỉ là trò đùa. So với họ, chúng ta là một thế giới khác, sẽ có một ngày con được tận mắt thấy những cao thủ như thế. Nhưng họ không phải là người trong thế tục, người đời cho rằng ngũ giai cao thủ đã là tuyệt thế cao thủ, sư phụ là ngũ giai thánh long kỵ sĩ mạnh nhất, đương nhiên được coi là một trong những người đứng đầu trên đời. Thanh niên nhìn thánh long kỵ sĩ với ánh mắt nóng bỏng. Lão nhân lắc đầu, sợ rằng không lâu nữa sẽ có những người xuất thế, huyền chiến ngàn vạn năm một lần sắp xảy ra. Huyền chiến thời đại, thanh niên tỏ vẻ không hiểu. Đến lúc đó con sẽ biết. Lúc này thần nam đã đến cách đó không xa, chăm chú nhìn con cự long dưới đất, rồi ngẩng đầu nhìn lên không. Ánh mắt hắt lướt qua thánh long uy thế lăng nhân mà hướng sang lão nhân trên lưng, cường giả khí tức hùng hậu tiếp nhận cảm ứng liền hùng hậu tràn ra, ầm, cây đại thụ cạnh hắn bật gốc, bị sức mạnh vô hình chấn nát. Tu vi của lăng nhân quả là kinh thế hai tục, còn đứng nguyên, lại cách xa mà chân khí tỏa ra cũng tạo thành lực phá hoại đáng sợ như vậy. Thần nam lại hướng ánh mắt sang thanh niên đứng cạnh. Cảm nhận được địch ý của y, đôi mắt ấy rừng rực lửa giận, cơ hồ muốn đốt hắn thành cho tàn. Đó là ai? Trong lòng thần nam đầy nghi vấn, cảm giác khuôn mặt của thanh niên nam nhân khá quen nhưng không nhớ nổi. Thần nam, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, hắc hắc. Thanh niên nam tử cười lạnh. Thần nam lập tức hiểu rằng nam tử đó biết hắn, chỉ là hắn mất trí nhớ nên không còn ấn tượng gì về những việc trong quá khứ. Bất quá tâm trí hắn vẫn như thường, không hề tỏ ra kinh ngạc. Lặng lặng quan sát, không muốn người khác biết được tâm trạng của hắn, im lặng đợi chờ biến hóa, xem có thu được tin tức gì hữu dụng không. Tư Mã Lăng không, ta vĩnh viễn không quên, hôm đó ngươi đại náo hôn lễ của ta tại sở quốc khiến ta bị nhục nhã, ta từng thề rằng sớm muộn cũng có ngày khiến ngươi tan xương nát thịt. Y gì chính là con trai Tư Mã Lăng không của sở quốc Tư Mã đại tướng quân sở quốc, y học nghệ ở phương Tây. Hôn lễ lần đó xảy ra kinh biến bèn quay lại phương Tây tu luyện lại để báo thù bị nhục. Rất ít người biết rằng sư phụ y là Tây phương đệ nhất thánh long kỵ sĩ La Mạn Đức Lạc. Quay về rồi, y chuyên tâm học nghệ, tu vi vì thế tiến bộ thần tốc, từ nhị giai phi long kỵ sĩ trở thành tứ giai cự long kỵ sĩ. Sau này sẽ nói rõ sư phụ y mạnh cỡ nào, vì sao lúc đầu y yếu kém như vậy. Nhưng khi nghe những tin tức về thần nam, y vô cùng thất vọng. Mình tiến bộ nhanh thì cường địch còn tiến bộ với tốc độ đáng sợ hơn, từ tam giai sơ cấp sang ngũ giai lĩnh vực, thực lực song phương cách xa nhau, dầu hắn có cưỡi ngựa cũng không theo nổi. Hôm nay hắn mời sư phụ La Mạn Đức Lạp trợ lực, vào trong núi bắt một con cự long để tăng cấp cho vật cưỡi, nhưng không ngờ lại gặp đại cửu nhân. Thần nam vô cùng bình tĩnh, trấn định nói, ngươi muốn gì? Quên mất quá khứ không có nghĩa tâm trí hắn yếu đi mà hiểu rất rõ tình thế trước mắt. Muốn đánh là đánh. Đó là tâm thái của hắn hiện tại. Tuy mất trí nhớ nhưng tâm thái cường giả ngày xưa không bị mài mòn. Chương 25, giết. Thần nam trầm tĩnh như vậy khiến Tư Mã Lăng không bừng bừng lửa giận, cho rằng đối thủ đang miệt thị mình nên nghiến răng nghiến lợi, hay lắm, cứ đợi mà cười. Y quay sang nhìn sư phụ La Mạn Đức Lập nói, sư phụ, người. Ta quyết định đấu với Y, gặp được đối thủ thế này không dễ đâu. Một kinh địch trẻ như vậy thật sự khiến người ta hưng phấn. Ánh mắt La Mạn Đức Lạp lóe lên vẻ dị dạng. Tư Mã Lăng không thở hắt một hơi, y chỉ lo sư phụ không chịu ra tay, nhưng thoáng sau y lại khẩn trương. Việc trong một ngày thần nam thịt gọn tám vị tuyệt thế cao thủ đã truyền lan khắp tu luyện giới. Sư phụ y tuy được xưng là Tây phương thế tục giới đệ nhất long kỵ sĩ, đạt đến cảnh giới cao nhất của ngũ giai, nhưng so với loại quái vật biến thái như thần nam, rốt cuộc ai mạnh hơn? Trong lòng Tư Mã Lăng không dám chắc, nhớ lại những chuyện về thần nam đều không thể theo lẽ thường lý giải, nếu La Mạn Đức Lạp thảm bại, y không dám tưởng tượng. trẻ tuổi mà không tệ chút nào, đạt được mức tu vi ấy quả là kỳ tài võ học mấy trăm năm nay không thấy, bất quá ngươi hơi cuồng ngạo. Lời lẽ La Mạn Đức Lạp trở nên lạnh tanh, dám đại khai sát giới tại Tây Phương tu luyện giới của ta, một ngày giết bát đại tuyệt thế cao thủ, khoa trương quá đáng như vậy đúng là không coi người phương Tây chúng ta ra gì. Nghe nói người ta gọi ngươi là tuyệt thế sát tinh. Chuyên môn giết những tuyệt thế cao thủ đạt đến ngũ giai lĩnh vực. Hắc hắc, cuồng vọng lắm. Hôm nay gặp gỡ, ta muốn lãnh giáo bản lĩnh của tuyệt thế sát tinh. Nói luôn, giao thủ với ta không chết cũng bị thương, ngươi phải cẩn thận. Thần Nam ngầm suy tính lời lão nhân nói, đoán được ông ta có thể là một nhân vật tiếng tăm. Được khí thế hùng hồn của lão nhân tác động, huyền công trong thân thể hắn điên cuồng vận chuyển, sức mạnh hồn hậu tỏa ra khiến rất nhiều cây cô thụ bật gốc, trồng ngược lên trời. Lúc đến gần Thánh Long đều nát vụn. Chân khí hộ thể của thần Nam vươn ra ngoài thân thể một xích, cương khí đen nhánh gần như hóa thành thực chất. Thu vi cỡ này quả thực khó thấy dưới chân thế. Hắn mất ký ức nên không biết ẩn tàng thực lực, tu vi chân thật lộ ra khiến La Mạn Đức Lạp biến sắc. Chả trách lại giết được 8 vị tuyệt thế cao thủ trong một ngày, không phải dựa vào may mắn. Thu vi này đủ để tung hoành thiên hạ. Tư Mã Lăng không lạnh người. Hiểu rằng cả đời này không thể vượt qua thần Nam, mới 20 tuổi đã thuộc nhóm cao thủ hàng đầu dưới chân thế, thêm 5, 10 năm nữa thì trong thiên hạ có ai áp chế nổi hắn. Sư phụ! Con không phải nói gì thêm, ta biết làm gì, hôm nay hắn đừng hỏng rời khỏi đây. Tư Mã Lăng không vui mừng, không ai hiểu La Mạn Đức Lạp hơn y lìa, tu vi của lão nhân xứng danh tuyệt thế, rất ít địch thủ trên đời mới được coi là Tây Phương đệ nhất Thánh Long kỵ sĩ. Chỉ là tu vi tuy cao nhưng quan niệm lại thủ cựu, không nảy sinh địch ý với người của Đông Phương tu luyện giới mà một lòng theo đuổi chủ nghĩa đèn nhà ai nhà nấy dạng. Đó là nguyên nhân vì sao lão là đệ nhất Thánh Long kỵ sĩ của phương Tây mà khi Tư Mã Lăng không thành nghệ chỉ là Phi Long kỵ sĩ. La Mạn Đức Lạp không muốn dạy công phu chân chính cho đồ đệ đến từ phương Đông, những gì tinh túy đều dạy cho mấy đệ tử người phương Tây. Mãi đến khi Tư Mã Lăng không đại bại thụ nhục, quay về phương Tây thì lão mới đem võ học cao thâm nhất ra dạy, dù sao y cũng là đệ tử của lão, y thảm bại lão cũng chẳng đẹp mặt với ai. La Mạn Đức Lạp quả không hổ là một kẻ bảo thủ của chủ nghĩa đèn nhà ai nhà nấy dạng. Hiện tại thần Nam trấn thiên hạ, tu vi đứng đầu lớp trẻ, thậm chí vượt hơn nhiều cường giả lớp trước, các thanh niên phương Tây không ai là đối thủ của hắn. Con người theo chủ nghĩa anh hùng nhất khoảnh như La Mạn Đức Lạp đã động sát cơ. Lão không muốn danh hiệu đệ nhất nhân lớp trẻ rơi vào tay một thanh niên phương Đông, không muốn thấy cảnh mấy chục năm tới Tây Phương tu luyện giới không ai chống nổi thần Nam nên quyết định trừ khử đại địch cho cả tu luyện giới của Tây Đại Lục trước khi hắn bước vào giai đoạn Hoàng Kim. Tư Mã Lăng không nhìn ra sát ý trong mắt sư phụ, biết lão đã quyết tâm hạ thủ. Ồ, muốn đánh với ta sao? Kỳ thật ta hạ thủ là không lưu tình. Ở trong núi có không biết bao nhiêu con voi ngu xuẩn, gấu đen. Lợn lòi đã chết trong tay ta, chưa có con nào thoát được. Tuy thần Nam nói thật nhưng trong tình huống này lại trở thành quái dị cực độ. La Mạn Đức Lạp nghe mà thấy rất hay, cho rằng gã thanh niên kia đang chảo phúng lão, bèn vung tay, một dải thanh quang phủ lấy Tư Mã Lăng không đưa y để bình ổn đáp xuống đất. Thần Nam, ngươi theo ta, chúng ta đến đằng kia quyết chiến. La Mạn Đức Lạp đạp lên Thánh Long bay về đỉnh núi phía xa. Cự Long dưới đất thấy Thánh Long bay xa liền gầm lên động trời rồi nhanh chóng bay lên không và biến mất. Tư Mã Lăng không thầm oán hận, Cự Long không phải cứ muốn gặp là được, bắt một con không hề dễ dàng, ai ngờ lại bị thần Nam làm gián đoạn. La Mạn Đức Lạp không giống các Thánh Long kỵ sĩ khác phải dùng dây cương sắt để cố định thân mình với Thánh Long mà lao xuôi tay đứng luôn lên lưng, lạnh lùng nhìn kình địch trẻ tuổi, giận dữ cực độ. Thần Nam ngẩng đầu lên nhìn con Ngân Long dài cả chục trượng. Thâm tính nếu lấy được ma tinh hạch đưa cho Lao Đan Ni Đông chắc Lao nhân thiện lương đó sẽ hạnh phúc lắm. Tuy chưa giao thủ nhưng một dòng năng lượng đáng sợ từ khoảng không giữa hai người tràn ra. Ẩm. Tiếng nổ vang lên, mọi cây đại thụ trong phạm vi 10 trượng quanh thần Nam đều nát vụn, tung bay khắp trời. Kia nhìn độc ác lóe lên trong mắt La Mạn Đức Lạp, trưởng phải bổ xuống, luồng khí mang dài 10 trượng như thiên đao tỏa ra hào quang chói lọi xẹt xuống. Thần Nam tuy quên chiêu thức cố định nhưng bất kể nhãn lực hay nội lực thuộc về bản chất của siêu cấp cường giả vẫn còn. Hắn gầm vang, vung hữu quyền đấm lên. Một quyền này thể hiện uy nghiêm cái thế bá vương, quyền kình cương mãnh tạo khắp nơi, chỗ nào quyền phong đi qua là vô số đại thụ gãy gục, một vạt rừng rạp xuống. quyền kính đáng sợ bay ngược lên, khí mang đen ngòm như ma long va vào đao quang từ trên không đổ xuống. Ầm. Tiếng nổ vang lên, không trung tỏa hào quang chói lòa như mặt trời chiếu rạng. Vùng rừng núi rung động kịch liệt, dòng năng lượng hùng hậu thoáng chốc phá hủy một khoảng rừng lớn, quét sạch sẽ mọi thứ. Thần Nam ngập xuống đến đùi, chân xuyên qua lớp đất, từng vết nứt từ đó lan ra xung quanh. La Mạn Đức Lạp trên không lắc lư liên tục, Thánh Long lão cơi giống lên khiến lá rừng tung bay mù mịt. A! Thần Nam gầm lên, hai mắt chuyển dần sang màu máu, mái tóc đen nhánh dựng đứng, hắn bật lên như dao long phá không, đồng thời tung ra một quyền uy thế bá tuyệt, một góc đất trời rung lên bần bật. Không đợi La Mạn Đức Lạp hành động, Thánh Long trên không há miệng phun ra một tia sét khổng lồ, va chạm với cương khí của Thần Nam, hóa giải phần lớn sức mạnh, Ngân Long lại quất đuôi, đập vào mình hắn. Bút! Long vĩ va vào cương khí cách mình Thần Nam một thước, cương khí cơ hồ hóa thành thực chất, đẩy phần lớn sức mạnh ra đi, hai tay hắn giữ chặt đuôi Ngân Long. La Mạn Đức Lạp nhíu mày, thanh niên phía dưới xuất chiêu không theo lẽ thường, lại dám dùng tay không đấu với thể phách của Thánh Long, thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Đúng lúc, Thánh Long đột nhiên giống lên, đuôi lắc qua lắc lại nhưng bỗng phát giác, hai tay Thần Nam thuận theo kẽ hở của vậy mà đâm vào, ngập thẳng vào đuôi nó. La Mạn Đức Lạp đại nộ, địch thủ đang làm gì vậy? Hắn dám dở trò với đuôi Ngân Long khiến lão có cảm giác trận đấu này quá ư quái dị, không có vẻ gì là hai bên đang quyết chiến. Lão bổ một chưởng xuống đuôi Ngân Long, cuồng phong giấy lên, khí mang hung hãn tràn ra. Đúng lúc đó Thần Nam chợt gầm lên, hai tay tỏa hào quang, sau cùng giật đứt đuôi Thánh Long, một khối huyết nhục chừng nửa thước theo hắn đáp xuống đất. La Mạn Đức Lạp vừa giận vừa lo lắng, trận quyết chiến này quá ư quái dị, thế sát tinh trong truyền thuyết lại hành động không khác nào man thú, công kích không theo thể thống gì. Thần Nam đối với đại địch này, hoàn toàn dựa vào tâm thái đi săn động vật, hắn đã quên quá khứ, quên chiêu thức võ học, đương nhiên là dựa vào man lực. Đã vậy, ta không khách khí nữa.